Chương 153, đi bộ sau giờ ngọ dương quang rất ấm áp, chiếu vào trên thân thể người ấm vô cùng, trong thân thể dòng máu tựa hồ bị ấm áp cho pha loãng, khiến người ta có loại buồn ngủ cảm giác. Ở Hồng Lâu mặt phía bắc tiểu khu hoạt động trong khu nhưng không thấy được Dương Quang, Dương Quang đã bị Lâu Vũ chặn lại, ao hình ngồi nam triều bắc kiến trúc, này phải nhiều sao thiên tài nhà thiết kế mới có thể tưởng tượng đi ra à. Càng kỳ quái chính là những người quyết định kia dĩ nhiên sẽ đồng ý, sau đó xây lên như thế ngũ tòa có thể ở lại sắp tới 1000 hộ nhà ở lâu. Tuy rằng bằng thành ở trí tuyến bắc lấy nam, ở mùa đông thời điểm, cái này hướng bắc hoạt động khu tình cờ có thể gặp gỡ Dương Quang, thế nhưng nếu như cẩn thận thống kê một cái nói, phòng trừng năng lượng mặt trời sưởi tiến vào cái này hoạt động khu giờ mấy hàng năm cũng sẽ không vượt qua 300 giờ, bởi vì ở mặt đông cùng phía tây còn mỗi người có một cái nhà nhà lớn chống đỡ thái dương đây. Mặc dù là sau giờ ngọ, hoạt động trong khu vẫn là râm mát vô cùng, ngồi ở bàn đu dây trên từ từ lắc, bé gái an vị ở phương thạch trên đùi, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thanh thúy tiếng cười, tay chân cũng không thành thật, không được nàng bạn không được phương thạch cánh tay của. Phan Ngọc Thanh ngồi ở cách đó không xa trên cái băng, nơi này mới vừa rồi còn có chút dương quang tới, bất quá bây giờ đã bị đại lâu bóng mở cho che cản, nhìn bảo bối của chính mình chơi náo động đến dáng vẻ, Phan Ngọc Thanh cười đến tựa như hoa. Gần nhất bé gái thân thể chuyển biến tốt, chính mình cùng trượng phu cảm tình cũng thân mật hơn nhiều, Phan Ngọc Thanh cả người xem ra trẻ vài tuổi, nói đến, kỳ thực nàng cũng không lớn, không được mới 27 mà thôi, chính là nữ nhân rực rỡ nhất tuổi tác. Thúc thúc, ta muốn đi chơi hạ cát. Bé gái dùng sức chỉ về cách đó không xa bùn cát, nguyên lai nơi đó có mấy đứa trẻ dẫn dụ bé gái, Phương Thạch gật gật đầu, tốt. Không được, ngươi trước tiên cần phải đi uống nước, để mẹ ngươi lau cho ngươi lau trên người mồ hôi. Bé gái vui sướng từ Phương Thạch trên người nhảy xuống, hướng cách đó không xa mụ mụ chạy đi. Phan Ngọc Thanh liền vội vàng nên đón, một bên nhỏ giọng trách cứ bé gái không nên chạy trốn nhanh như vậy. Phương Thạch đi tới Phan Ngọc Thanh ngồi xuống bên người, Phan Ngọc Thanh quay đầu hướng về phía Phương Thạch nở nụ cười, rất nhanh lại chuyển quay đầu nhìn lại cô nàng này cô gái, bé gái đã thành công đánh vào bờ cát, đồng thời từ một đứa bé trai trong tay lấy được một cái màu đỏ tợ lặt tiền xẻ nhỏ, bắt đầu làm việc không kế hoạch mở đảo. Mọi người tựa hồ trời sinh đều có đào đất bản năng, không biết bọn họ đến cùng muốn từ địa bên trong đào ra cái gì tới đây. Tiểu Phương, bé gái còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại bình thường hải tử như thế? Đến trường trước khẳng định không thành vấn đề, chỉ là sẽ hơi có chút sợ nhiệt sợ thái dương, như vậy vẫn sẽ kéo dài đến thành niên đi, chờ kết hôn, âm dương điều hòa đại khái liền triệt để khôi phục. Phan Ngọc Thanh nhừ một tiếng, yên tâm thở dài, ít nhiều Tiểu Phương, đây là ta cùng bé gái duyên phận. Phương Thạch cười nói, con mắt đuổi theo sức sống dư thừa bé gái thể lực kỳ thực cũng chỉ có thể chống đỡ 2-3 tiếng. Không được, tên tiểu tử này sẽ tập trung đem thể lực tại đây 2-3 tiếng bên trong tiêu hao hết, sau đó liền về nhà đi xem tivi đọc sách ngủ. Sinh hoạt cũng rất thỏa mãn cùng vui sướng. Có lẽ cùng bình thường hài tử so với, nàng có chút đáng thương, chỉ là bản thân nàng rất thỏa mãn, để nàng người ở bên cạnh cũng đều chịu đến lây nhiễm, mọi người hạnh phúc ngưỡng giá trị tựa hồ cũng đều dồn dập thấp xuống. Tiểu Phương, ngươi xem ta bây giờ có thể trở về cùng bé gái ở cùng nhau sao? Phương Thạch quay đầu thật lòng nhìn một chút Phan Ngọc Thanh, kỳ thực hắn vừa thấy mặt đã cho Phan Ngọc Thanh dùng vọng khí thuật, đối với bé gái cũng dùng một lần, sau đó phát hiện bé gái lực lượng tinh thần hạn mức tối đa cao đạt 17 điểm, là phổ thông người trưởng thành nhiều gấp 3, màu sắc cũng không phải người bình thường màu trắng, mà là rất đẹp màu bóng. Cho tới Phan Ngọc Thanh, số mệnh đúng là không có vấn đề gì, thế nhưng tình trạng cơ thể cũng không phải quá tốt, bản thân nàng khả năng không cảm giác được, thế nhưng Phương Thạch có thể từ gương mặt nàng trên nhìn ra, hiện tại nàng vẫn là không nên về nơi này ở bắt đầu, tốt nhất đến đoan ngọ qua đi người trở lại ở. Phan Ngọc Thanh có chút thất vọng ồ một tiếng, hơi nghỉ, nàng đột nhiên hỏi, Tiểu Phương, ngươi có bạn gái sao? Ê, không có. Ha ha, có muốn hay không chị dâu giới thiệu cái cho ngươi? Cái này, cũng không phải không được, không được bắt đầu, ngươi cảm thấy bây giờ nữ hải có thể tiếp thu ta nghề nghiệp này sao? Hơn nữa ta rất nghèo, còn muốn cung đệ đệ đọc sách, dĩ nhiên, nếu như Văn Tẩu giới thiệu là một cường hào hai đời liền không thành vấn đề. Ngươi không sợ người khác nói ngươi bám váy đàn bà à? Này có cái gì, bám váy đàn bà cũng là bản lĩnh, nếu có người có tiền lao bà giúp đỡ ta, ta không phải có càng nhiều thời gian nghiên cứu phong thủy thuật số sao, cớ sao mà không làm. Phan Ngọc Thanh lắc lắc đầu, nếu như Phương Thạch ôm loại này dự định, còn đúng là không tốt giới thiệu, trước tiên không nói nữ hải nghĩ như thế nào, người ta cha mẹ liền 1000 cái không muốn. Tuy rằng Phan Ngọc Thanh bởi vì bé gái duyên cớ, đối Phương Thạch quan cảm rất tốt, thế nhưng trong đáy lòng, đối Phương Thạch như thế có một chút sợ sệt, đối với thần bí những thứ không biết, người trời sinh chính là sẽ hoảng sợ. Lần thứ hai tiếp nối thở dài, Phan Ngọc Thanh có chút ngượng ngùng nói rằng, ngươi vừa nói như thế, có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu vẫn đúng là khó tìm. Phan Ngọc Thanh không có giống người bình thường như vậy qua loa Phương Thạch, mà là rất nghiêm túc thảo luận chuyện này, điều này làm cho Phương Thạch trong lòng ấm vô cùng, này tiếng chị dâu thật không là gọi không. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại hứng thú của chính mình cũng đều ở phong thủy thuật số trên, khó tránh khỏi sẽ sơ sót người ở bên cạnh, vì lẽ đó thẳng thắn cũng sẽ không tìm, chờ tương lai nói sau đi. Ngươi đúng là nhìn thoáng được, không biết bá mẫu có thể hay không cũng thấy như vậy đến mở. Phương Thạch sắc mặt của nhất thời đen đi lại, cái này mà cũng cưỡng cầu không được mà, nhân duyên gì đó cùng nhân quả như thế đều là vô cùng khó lường, nói không chắc lúc nào liền từ trên trời rơi xuống một cái thích hợp. Phan Ngọc Thanh bật cười, cái kia ngươi liền chờ xem, không chờ còn có thể dù thế nào đây. Ha ha, chị dâu sẽ giúp ngươi lưu ý, nhìn có hay không đồng ý giúp đỡ của ngươi cường hào hai đời. Tốt, cái kia sẽ chờ chị dâu tin tức tốt. Tài xế Khương Đại Trí tới hơi hơi sớm một điểm, đúng dịp thấy Phương Thạch đem ôm bé gái giao cho Phan Ngọc Thanh, ánh mắt nhất thời bày ra cùng khắp mắt vàng dường như. Chờ Phương Thạch lên xe, Khương Đại Trí cười bị ổi hỏi, được đó, thật không nhìn ra ngươi trả lại cái mua một tặng một, lợi hại. Lan ngươi nha, đó là lần trước ngươi đã gặp Văn lão con dâu cùng tổ nữ, ta đây là làm cho người ta hỗ trợ đây, thiếu nói mò, chuyến đi cẩn thận Văn lão trừng trị ngươi, người ta nhưng là nguyên bản tỉnh sở công an. Ê, hù chết người. Phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nói. Thiếu làm quái, lái xe, đi Lý mãi mãi nhà nhìn. Được rồi, điểm tâm ta đều mua xong. Khương đại trí khoái hoạt đáp một tiếng, đạp cần ga xe rất lanh lẹ biểu đi ra ngoài, động cơ âm thanh thông thuận nhẹ nhàng. Ồ, động cơ làm bảo dưỡng. Không sai a, tay nghề không ném đi. Phương Thạch cười cợt, mình luyện tập vận chuyển thuật cùng hồ hạc song hình, thêm vào lực lượng tinh thần cường hãn, ngũ giác sớm đã không phải là ngày xưa tên ố, rõ ràng như vậy âm thanh khác nhau hắn có thể nghe không hiểu. Đúng rồi, vị vị tiến triển làm sao? Nói đến cái đề tài này, Khương đại trí độ hưng phấn một hồi liền tăng bật lên. Có người nói tiến triển thuận lợi, nhà đã tìm xong rồi, ngay ở hoàng bối phụ cận, hoàn cảnh không sai, mấu chốt là tiện nghi, hai phòng mới 2000 ra mặt, hai người đồng thời. Chớ đã phát triển đến hai người ở chung. Thật nhanh. Khương đại trí âm hiểm cười cười nói, ngươi em bé đấu kỵ chứ? Là đấu kỵ chứ? Chẳng lẽ là đi tới tương nam sau khi tỉnh xưa phục nhiên? Cút. Ngươi mới đấu kỵ đây, ta chính là cảm thấy có phải là quá nhanh, kỳ thực ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ hai cái có thể bước bảng, câu ca giao được, nó hưng cũng đột nhiên nó mất cũng đột ngột, nhanh kết hôn gì gì đó, không là chuyện tốt. Thiếu lo lắng, người ta là thuê chung. Phương Thạch thở phào nhẹ nhõm, vừa tối tự có chút buồn cười, ngươi cố ý chứ? Khương đại trí khả khả nở nụ cười, đến cùng vẫn là đố kỵ. Ngươi không phải cây cỏ, huống hồ nam nhân đều là có ý muốn sở hữu, đây chỉ là bản năng, cùng cảm tình cùng lý trí không quan hệ, việc này ngươi cũng không cần dây dưa, bằng không, ta tâm tình không tốt, ta phải đi tìm Trương Dĩnh an ủi một hồi. Ngươi dám? Khương đại trí như là mèo bị giẫm đuôi như thế căm tức nhìn Phương Thạch. Xem xe a. Ngươi muốn chết a? Lý mãi mãi tinh thần nhìn qua rất tốt, nụ cười trên mặt càng phát hơn nhiều. Phương Thạch còn phát hiện trong nhà này lại nhiều hơn không ít gì đó, là trọng yếu hơn là có thêm một cái sữa em bé, cái này mới tới cô gái không tới 6 tháng, là người nhà trực tiếp ném tới cửa, có thể là Lý mãi mãi danh tiếng truyền ra ngoài, có người chủ động đem không có cách nào nuôi sống hải tử cho đưa tới. Phương Thạch rất là không nói gì, liền một cái nhặt rác lao thái thái đều có thể lôi kéo 7 hải tử, dạng gì cha mẹ nuôi không sống nổi một đứa bé đây. Dù cho đứa nhỏ này có chút tiên thiên thiếu hụt, vậy thì bọn họ vứt bỏ chính mình huyết nhục lý do sao? Cái này đặt tên gọi Lý Duyệt Hồ hải tử trải qua kiểm tra xác định là nhược trí. Tạ Yên kiến nghị đem hải tử đưa đến viện mồ côi, không được Lý mãi mãi nhưng có chút không nỡ, vì lẽ đó tạm thời trước tiên mang theo, xem viện mồ côi bên kia nói thế nào. Phương Thạch đương nhiên sẽ không can thiệp Lý mãi mãi một nhà quyết định, hắn chỉ cần thấy được Lý mãi mãi một nhà thu được an ổn hạnh phúc đã đủ rồi, như vậy trong lòng hắn liền sẽ không cảm thấy bất an. Phan Ngọc Thanh ngồi tiếp bé gái ăn cơm tối, buổi chiều khỏe mấy tiếng, để bé gái tinh lực tiêu hao không còn một nống, ăn cơm tối không bao lâu cũng đã hai mắt mơ hồ, nhìn bé gái ngủ gà ngủ gật đáng yêu dáng vẻ, Phan Ngọc Thanh hận không thể đem bảo bối về tiến vào trong lòng đi. Ôm bé gái đang muốn vào phòng, bé gái bỗng nhiên mơ mơ màng màng nói rằng, mẹ, hàng xóm mới tốt ầm ĩ. Ầm ĩ? Không có âm thanh a. Phan Ngọc Thanh cẩn thận lắng nghe, xác thực không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, Dương Huyền Nghĩa nhưng như có điều suy nghĩ nhìn về phía cửa lớn phương hướng, Phan Ngọc Thanh giật mình, đuổi ôm chặt bé gái vào phòng, đem bé gái sắp xếp cẩn thận, Phan Ngọc Thanh mới vội vã đi ra. Dương thúc thúc, Sát Vách. Hả, ngày hôm qua Sát Vách có cái hàng xóm mới rời vào tới, khả năng bé gái nói phải ngày hôm qua bọn họ dọn nhà thời điểm sự. Phan Ngọc Thanh sắc mặt không được tốt, bán tín bán nghi ổ một tiếng. Thấy Dương Huyền Nghĩa không nói thêm nữa, cũng không tiện hỏi lại, thu thập xong đồ vật, lề mề một hồi bất đắc dĩ đi trở về. Dương Huyền Nghĩa nhưng từ bao bao bên trong nhảy ra một cái la canh, tao mày đứng ở cửa nhìn hồi lâu, lại tiến đến mắt mèo thượng khán một hồi lâu, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ngày mai cùng Phương Thạch nói một chút, người hàng xóm này tựa hồ cũng không đơn giản à, đừng là hướng về phía bé gái tới đi. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 154, kỳ quái hàng xóm DS, cảm tạ sự theo duyên. Một đường tiên thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ Nhật Nguyệt Tinh Vân Sương sâu sắc ném ra quý báo vé tháng. Cảm tạ. Phương Thạch nghe Dương Huyền Nghĩa nói chuyện, ngay lập tức sẽ ngồi không yên, sạp hàng cũng không xếp đặt, trực tiếp cùng Dương Huyền Nghĩa đồng thời chạy Hồng Lâu đi tới. Có câu nói thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, hiện tại Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa chính là cái dấu trong lòng tuyệt thế chân bảo người, bé gái đối với một ít bảng môn tà đạo tới nói, tuyệt đối là phi thường bảo bối gì đó. Dĩ nhiên, loại ý nghĩ này kỳ thực cũng không có gì căn cứ, bởi vì bất luận Dương Huyền Nghĩa vẫn là Phương Thạch, đối với quỷ môn nhận thức đều là rất có hạn. Ở Phương Thạch xem ra, bé gái chỗ dùng lớn nhất chính là có tốt vô cùng cơ sở, nếu như tương lai bước vào huyền môn, nhất định là cái phi thường có tiền đồ sau sóng. Ngoài ra, Phương Thạch cũng không có chú ý tới bé gái cái khác giá trị. Dương Huyền Nghĩa biết đến nhiều một chút, biết như bé gái như vậy thuần âm thân thể đối với tà đạo tới nói, khả năng có rất nhiều biện pháp hơn nữa lợi dụng, lại như mấy ngày trước Dương Huyền Nghĩa mới cùng Phương Thạch nói qua lấy đứa bé tính mạng luyện chế quỷ tử lời giải thích, có người nói thuộc tính cực âm hài đồng hiệu quả tốt nhất. Có lẽ chính là bởi vì chuyện này, vừa nghe nói có cái kỳ quái hàng xóm xuất hiện, hai người mới có thể căng thẳng trong lòng cái kia dây cùng, này không tha cho bọn họ không hướng phía đó nghĩ. Trên đường Dương Huyền Nghĩa cùng Phương Thạch liền thương lượng xong, một mặt Dương Huyền Nghĩa đi tìm Văn Lão mau chóng từ quan diện thượng tra một chút lai lịch của người này, nhìn sau lưng có bối cảnh gì, mặt khác Phương Thạch dự định thẳng thắn trực tiếp tìm đối phương ngả bài, nếu như đối phương thật là có mưu đồ mưu, làm như vậy dứt khoát đem đối phương làm gục xuống sự, không phải vậy cả ngày lo lắng sợ hãi cũng không phải chuyện này. Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa trực tiếp đến đối diện gõ cửa, kết quả gõ nửa ngày không có ai quản môn. Xem ra là không ở nhà. Khí thế hung hăng hai người như là một quyền đánh vào cây bông trên. Thật là có chút dở khóc dở cười. Bé gái thấy Phương Thạch đến, cao hứng tiến vào Phương Thạch trong lồng ngực, làm sao kéo cũng không xuống. Phương Thạch hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là buổi tiếp cái này dính người nha đầu, cho nàng đọc vừa giữa trưa chuyện cổ tích, lại mang nàng đến dưới lầu chơi một hồi lâu, mãi đến tận Phan Ngọc Thanh ở trên lầu gọi ăn cơm. Phương Thạch mới ôm vẫn chưa hết ý bé gái lên lầu. Không xảo không được thư, cửa thang máy vừa mở, Phương Thạch ánh mắt của ngay lập tức sẽ bị một cái tuổi chừng 30 nam tử hấp dẫn. Người này cái đầu trung đẳng, so Phương Thạch lược cao hơn một chút, thể hình lực gầy, da rẻ có chút hắc, xương gò má hơi cao hơn, tóc ngắn, nhọn mũi mảnh lông mày, miệng hẹp hài tước. Gương mặt ít phúc hình ảnh, một đôi mắt như là rắn độc ánh mắt. Con ngươi nhỏ như mũi kim, trên người tràn ngập một cỗ khiến người ta không thoải mái khí tức. Bé gái đối với những này đặc biệt là mất cảm, một loại không hiểu kỳ diệu hoảng sợ làm cho nàng theo bản năng ôm sát Phương Thạch của đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Phương Thạch bên gáy. Phương Thạch lui một bước, hai mắt không nháy mắt nhìn đối phương, không chút do dự một cái vọng khí thuật ném đi tới. Ở Phương Thạch đánh giá nam tử này đồng thời, nam tử này cũng đang quan sát Phương Thạch, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là bé gái, sau đó mới đưa sự chú ý chuyển hướng Phương Thạch, nhìn thấy Phương Thạch, ánh mắt của hắn co rụt lại, chưa kịp hắn phản ứng, đột nhiên một cỗ cảm giác quái dị xông tới trong lòng, để hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đây là lực lượng tinh thần thăm dò. Hành ra, vị tiên sinh này là mới chuyển tới 10 lâu ép toàn đi, theo ta nhà bé gái là hàng xóm, nhà ta bé gái nói ngươi nơi đó đều là rất ồn ào, hy vọng ngươi có thể chú ý một chút. Rất ồn ào. Nam tử kia có chút không hiểu ra sao, lập tức như có ngộ ra nhìn về phía bé gái, sau đó trịnh trọng nhìn Phương Thạch nói, vị này, tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Với bạn, có một số việc nói rõ ràng tốt hơn, tiết kiệm gây ra hiểu lầm thì phiền toái. Hai người nói ra nói, bé gái tựa hồ không có sợ như vậy, thế nhưng nàng vẫn như cũ ôm sát Phương Thạch cái cổ, sau đó nghiêng khuôn mặt nhỏ nhìn lén cái kia kỳ quái thúc thúc. Hai người đi tới cửa sở phía ngoài hành lang dưới, nam tử kia giành nói, vị đạo hữu này, ta gọi Ngũ Trấn Hải, Lô Đông Mao Sơn đạo ngũ liên quan môn hạ, lần này tới Bằng Thành là dự định khai môn lập hộ, ta nghĩ đạo hữu cũng có thể rõ ràng, này Hồng Lâu đối với chúng ta có lợi ích to lớn, ở không có tìm được cố định môn kiểm trước, ta tạm thời thuê ở nơi này, đối với vị tiểu cô nương này cũng không ác ý, còn ồn ào nói chuyện ta sẽ chú ý. Mao Sơn ngũ liên quan môn hạ, ngũ liên quan danh môn nhà giàu, ngũ đạo hữu làm sao sẽ độc thân tới Bằng Thành lập hộ? Ngũ Trấn Hải có chút lúng túng cười khan một tiếng, người có chí riêng thôi. Phương Thạch cười cười nói, ta gọi Phương Thạch, không môn không phái, tiểu cô nương này là bằng hữu ta, cũng cùng Việt Bắc Vân núi quan ngọn nguồn thâm hậu, nói vậy ngũ đạo hữu cũng phát hiện, đứa nhỏ này thân thể không được tốt, vì lẽ đó làm ơn phải cẩn thận, nếu như có thể, tốt nhất thay đổi vị trí. Ngũ Trấn Hải sầm mặt lại, đây chính là công khai đổi người. Hắn sở dĩ lựa chọn cái phòng này, chính là bởi vì nơi này âm sát khí dày đặc, bây giờ nghĩ lại, rất có thể là có người do con người tạo nên tạo thành. Tuy rằng hắn thuê lại sát vách có chút chiếm người tiện nghi liềm nghi, nhưng là Phương Thạch không chút khách khí mở miệng đuổi người lại làm cho hắn có chút căm tức. Phương sư phụ, ngươi lời này có thể có chút hơi quá, ta cũng vậy hợp pháp thuê nhà, vừa không có gây trở ngại đến quý hữu, cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, mọi người ở Trung Hòa Thuận không phải càng tốt hơn sao? Ha ha, nhà có chân bảo, há để người khác mơ ước ở bên. Ngũ đạo hữu, ta cho ngươi biết những thứ này là hy vọng ngươi tránh liềm nghi. Ngũ đạo hữu một người xuôi nam trường nghiệp, cũng không muốn gây phiền phức đúng không? Khả năng trước ngươi không biết, thế nhưng hiện tại biết rõ này là địa bàn của chúng ta. Kính nhi viễn chi đạo lý đều là hiểu được chứ. Vũ Trấn Hải sắc mặt hơi đổi một chút, có chút chần chờ nhìn về phía Phương Thạch, vừa nãy Phương Thạch không chút do dự dùng lực lượng tinh thần nhòm ngó chính mình, hiện tại lại mở miệng liền đem chính mình trục xuất, Vũ Trấn Hải mặt mũi của cần không dễ nhìn, hơn nữa, tượng đất còn có 3 phần thổ tính, Vũ Trấn Hải trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ không phục. Việt Bắc Vân núi quan Vũ Trấn Hải chưa từng nghe nói, khả năng chỉ là cái nho nhỏ địa đầu xà, còn Phương Thạch, hắn đều nói là không môn không phái, Vũ Trấn Hải càng là không sợ, liền mới vừa xưng hô đều từ đạo hữu đã biến thành sư phụ, trực tiếp đem Phương Thạch coi như không đủ tư cách hôn tạc cá. Ừ, Phương sư phụ không nên lấn hiếp người quá đáng. Phương Thạch cười lạnh, ta là với ngươi giảng đạo lý, ngươi xông vào trong nhà người khác làm ổ, còn có đạo lý. Ê, đã như vậy, Phương sư phụ lấy ra chút bản lĩnh để ta tâm phục khẩu phục được rồi. Thực sự là không nói lý a, làm sao đều là không thấy quan tài không nhỏ lệ sao? A, bé gái bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nguyên lai, nàng nhìn thấy cái kia đáng sợ thúc thúc trên người bỗng nhiên bốc lên một luồng màu đen khói mù, hướng về nàng cùng Phương Thạch thúc thúc đánh tới, không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng. Phương Thạch lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Này ngự quỷ thuật thời gian chuẩn bị vẫn là cần, xem ra người này từ vừa mới bắt đầu liền làm chuẩn bị. Khói đen vừa dâng lên, Phương Thạch một cái nguyền rủa thuật liền ném tới, ngay sau đó, Phương Thạch dẫn dắt bé gái trên người thuần âm khí, giật ra một cái lưới lớn, trực tiếp đem này cô đã bị nguyền rủa thuật trộn lẫn đến lăn lộn không ngớt khói đen cho một hồi bọc lại, bé gái mở to hai mắt tò mò nhìn, nguyên lai mình trên người thỉnh thoảng nô ra khói đen còn có thể bệnh thành bộ dáng này, bé gái đại hỉ. Phương Thạch cũng là ngốc lớn mật, dĩ nhiên nghĩ đến lợi dụng bé gái trên người tụ tập lượng lớn thuần âm khí, nếu như vẹn vẹn từ âm sát khí chất, lượng nhìn lên, bé gái bản thân không thể nghi ngờ chính là cái cực kỳ lợi hại pháp khí, chỉ là bản thân nàng sẽ không phát huy. Với bạn, Phương Thạch có thể giúp nàng phát huy được. Bé gái, bắt lưới, bắt lưới. Hừm, lại như mới vừa mới nhìn đến người đánh cá cố sự bên trong đánh cá người như thế, đem điều này lưới kéo trở về, để chúng ta nhìn đều mới đến cái gì. Hừm, tốt. bé gái thật sự đưa tay đi kéo cái kia cũng không tồn tại lưới. Vũ Trấn Hải mới vừa từ nguyền rủa thuật đả kích bên dưới tỉnh lại, tiếp theo liền ngơ ngác nhìn thấy bé gái kia dĩ nhiên thật có thể lấy tay kéo này một tấm màu xanh lưới, trong lưới đúng là mình tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu quỷ. Theo đầy mặt nụ cười, bé gái động tác từ từ hướng về đối diện kéo tới. Không muốn a, Vũ Trấn Hải kêu thảm thiết, đây chính là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm tiểu quỷ a. Tuy rằng hắn không biết cô bé này đem chính mình tiểu quỷ kéo qua đi sau khi sẽ làm sao, thế nhưng nghĩ đến chắc chắn sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Thúc thúc, chúng nó rất ồn ào. Không cần phải để ý đến chúng nó rất nhanh sẽ ầm ĩ không được. Phương Thạch cười ha hả nói, bé gái nói ầm ĩ, nhưng thật ra là âm sát khí ở sao động, bé gái linh giác quá mẫn cảm, nàng đem loại này sao động đối với hoàn cảnh đưa tới ảnh hưởng định nghĩa vì là ầm ĩ cũng không sai. Vũ Trấn Hải vừa nghe, nhất thời cũng lên, hắn cũng không dám hoài nghi Phương Thạch là có hay không có tiêu diệt tên tiểu quỷ này khả năng của, chỉ ít, Vũ Trấn Hải còn chưa từng thấy ai có thể dùng một chiếc vong đem chính mình tiểu quỷ cho chủ kín. Không muốn, Phương sư phụ, mới nói lưu hạ thủ lưu tình a. Bé gái, vân vân. Bé gái vung lên mặt nở nụ cười, lần này nàng không sợ cái này kỳ quái thúc thúc, nhìn nhanh muốn khóc lại thúc, bé gái nghịch ngậm le lưới một cái làm cái mặt quỷ, ai bảo hắn vừa nãy hù dọa bé gái tới. Ngũ đạo hữu, hiện tại thế nào? Được, ta chuyển còn không được sao, này hồng lâu bỏ trống nhiều chỗ, ta đây liền tìm địa phương đi, xin mời mới nói hữu đem ta quỷ tử thả đi. Ngũ đạo hữu, bằng thành rất lớn, người tài ba cũng rất nhiều, ngũ liên quan đúng là danh môn, không được cũng đừng tưởng rằng chính mình có chút bản lãnh là có thể xông pha, ngươi làm việc vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn, coi như ta ngày hôm nay không tìm ngươi, cũng sẽ có người khác tìm tới ngươi, đến thời điểm khả năng sẽ không giống ta dễ nói chuyện như vậy. Vũ Trấn Hải sâu đậm nhìn Phương Thạch một chút, lại hơi kinh ngạc cùng tiếc nuối nhìn một chút bé gái, gật đầu nói, ta biết rồi, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Phương Thạch gật gật đầu, bé gái, đem lưới mở ra. Bé gái với không tới a. Bé gái rất nỗ lực duỗi ra tay nhỏ, thế nhưng xác thực với không tới, còn có xa 2 mét đây. Dùng nghĩ tới, ngươi đi mệnh lệnh cái kia lưới là được, lưới đánh cá nhưng là thật biết điều, nó sẽ nghe lời ngươi. Thật sự. Thử một chút xem. Lưới đánh cá ngon nha, mau mở ra đi. Bé gái dứt tiếng, ở Phương Thạch dưới sự giúp đỡ, lưới đánh cá thật sự mở ra, cái kia cỗ xương mù màu đen nhất thời điên cuồng hướng về Ngũ Trấn Hải phóng đi, sau đó biến mất ở hắn phía bên phải áo khoác trong túi tiền. Ngũ Trấn Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc bên trong mang theo ước ao nhìn một chút bé gái, lại hướng Phương Thạch vừa chắp tay, đa tạ đạo hữu dày nghĩa, cáo tử. Nhìn Ngũ Trấn Hải vội vã rời đi bóng lưng, Phương Thạch lông mày nhưng không có giãn ra, bé gái đúng là rất hưng phấn, thúc thúc, cái kia lưới đánh cá là của ta sao? Đúng đấy, chơi vui sao? Chơi vui, thúc thúc dạy ta dùng có được hay không? Lần sau bé gái là có thể dùng nó đi bắt cá. Tốt. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 155, tham dò Phương Thạch không dám hứa chắc Ngũ Trấn Hải nói đều là thật, không được Ngũ Trấn Hải xác thực không phải người trong quỷ môn, này từ vọng khí thuật kết quả là có thể xác định. Ngũ Trấn Hải vọng khí thuật kết quả là 1013, màu xám bạc, cái này cũng là Phương Thạch có can đảm dùng bé gái âm sát khí xuất thủ duyên cớ, nếu như vẹn vẹn từ số liệu trên so sánh, bé gái thậm chí so với Ngũ Trấn Hải càng mạnh hơn, chỉ là bé gái không hề kinh nghiệm thôi, không được mặt khác, coi như Ngũ Trấn Hải tiểu quỷ trực tiếp công kích bé gái, e sợ cũng không dễ dàng, thậm chí còn có thể tiền mất tật mang, ở lực lượng tinh thần đối kháng trên, không thể có nửa điểm hư. Không được, bé gái không hề kinh nghiệm, người lại nhỏ, nếu như Ngũ Trấn Hải trực tiếp động thủ đem bé gái cho trói lại, bé gái lực lượng tinh thần mạnh hơn, âm sát khí lại thuần hậu cũng là toi công. Vì lẽ đó, Phương Thạch cũng không dám hoàn toàn tin tưởng cái này Ngũ Trấn Hải sau này đối với bé gái vô hại, hơn nữa, Ngũ Trấn Hải chỉ là người thứ nhất, bé gái sau đó sẽ như hải tử khác như thế sinh hoạt, liền khó tránh khỏi sẽ bại lộ ở hữu tâm nhân tầm mắt bên dưới, Phương Thạch cũng không thể không cẩn thận suy tính một chút vấn đề này. Vì lẽ đó, Phương Thạch dự định dạy dỗ bé gái ứng đối ra sao lực lượng tinh thần cùng pháp thuật công kích, còn thân người an toàn, cái kia hẳn là người giám hộ trách nhiệm, bé gái trong nhà có một chút tiền, ra ra nàng lại có chút quan hệ, lẽ nào liền một đứa bé đều không bảo vệ được. Nghĩ tới đây, Phương Thạch mới đại thể yên lòng. Hương phấn bé gái về đến nhà đang theo mụ mụ báo cáo mình chiến công, Phan Ngọc Thanh đối với lưới đánh cá cùng chùm kín rất nhiều ồn ào ra hỏa đầu góc mơ hồ, mà Dương Huyền Nghĩa quy tắc thấp giọng Phương Thạch thương lượng, quyết định đem tầng này còn không nhà đều thuê lại tới, phòng ngừa lại có người chạy tới thừa nước đục thả câu. Cho tới bé gái thân người an toàn vấn đề, Dương Huyền Nghĩa quyết định phải cố gắng cùng Văn Láo thương lượng một chút. Phan Ngọc Thanh tuy rằng mỉm cười ôm vui vẻ bé gái, lỗ tai nhưng phân ra một con tới cẩn thận nghe Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa. Nghe hai người bọn họ nghiêm trang thương lượng, Phan Ngọc Thanh trên mặt không khỏi có chút bận tâm, nghe được Dương Huyền Nghĩa nói phải đem chu bi phòng chống đều thuê lại tới, Phan Ngọc Thanh giật mình là không phải cũng có thể chuyển tới ở đây, không tuân thủ bảo bối của chính mình, nàng thủy chung là không an lòng à. Xế chiều hôm đó, Vũ Trấn Hải liền rời đi, sau đó khoảng không xuống nhà bị Văn Huệ Sinh thuê đi, đồng thời cùng quản lý nơi nói rồi, nếu như tầng này vẫn còn phòng chống nhất định phải để cho hắn. Bắt phòng chống sau khi, Văn Huệ Sinh trực tiếp liền mang theo Phan Ngọc Thanh chuyển tiến vào, Văn lão cũng không cam lạc hậu, bởi vậy, này toàn gia đều chuyển tới Hồng Lâu tới ở, chỉ bất quá bọn hắn cùng bé gái ở sát vách mà thôi. Phương Thạch biết Ngũ Trấn Hải chuyển tới dê tòa đi tới, cũng không có đi xa, Dương Huyền Nghĩa đối với lần này cũng không dám xem thường. Văn lão càng là đem Ngũ Trấn Hải tổ tông 8 đời đều tra xét một lần, chứng minh hắn không có nói láo. Người này biết gốc biết rễ, nói vậy sẽ không làm cái gì biếng ngốc, Dương Huyền Nghĩa cũng dự định lấy Vân núi quan danh nghĩa đi làm cái khách, thuận tiện nói cho Ngũ Trấn Hải, nội tình của hắn chúng ta đều biết. Ở bên ngoài, chuyện này xem như là đi qua, thế nhưng Vương Thạch nhưng có chút bận tâm, cái này Ngũ Chấn Hải có thể hay không đem bé gái tin tức huyết tán ra, tới cái mượn đao giết người. Mặt khác, Ngũ Chấn Hải sở dĩ không có đối với bé gái động thủ, cái kia là bởi vì mình cho hắn đánh đòn cảnh cáo, người này có hay không đối với những khác người động thủ vậy cũng liền không nói được rồi. Mao Sơn Đạo không chính không tà, Ngũ Liên Quan mặc dù là danh môn chính phái, cũng sẽ có hiển ngu chẳng ra gì phân chia, nếu như không phải Văn lão cha ra Ngũ Chấn Hải đến bằng thành không qua mấy ngày, Phương Thạch thậm chí còn sẽ hoài nghi một hồi hàng này có hay không cùng Hoàng Chí Quốc. Nói những kia đứa bé bất ngờ tử vong án có quan hệ. Xuất phát từ lý do an toàn, Phương Thạch vẫn để cho Dương Huyền Nghĩa tăng cao cảnh giác, ngàn vạn đừng xảy ra cái gì sự cố, đợi được bé gái trên người âm sát khí dần dần đánh tan, nguy hiểm liền giải trừ. Buổi tối, Hoàng Chí Quốc tình báo trực tiếp phát đến rồi Phương Thạch điện thoại di động trên. Hoàng Chí Quốc cho ra một tấm danh sách, mặt trên tổng cộng có 11 tên hài đồng, mà không phải 8 tên, bao quát ngày đó Phương Thạch chính mắt thấy cái kia một cái ở bên trong, trong vòng một tháng chết vào hết ý hài đồng đã vậy còn quá nhiều, Phương Thạch cũng bị sợ hết hồn. Trong này rơi lâu 2 tên, chết chìm 2 tên, hai nạn xe cộ tử vong 3 tên, chữa bệnh sự cố 1 tên, gia đình sự cố 1 tên, thang máy sự cố 2 tên, xem ra, trong thành thị thực sự là tràn đầy nguy hiểm à. Phương Thạch thở dài, đem những này khả ái tên từng cái một chép lên giấy. Những tên này đối phương là tới nói không lại là mấy cái bất tử, thế nhưng đối với người nhà của bọn họ tới nói, đây là cả đời thương tâm ký ức. Mỗi một cái người chết đều phối lưu sinh ra ngày cùng thời gian, cái này khi sinh ra chứng trên thì có, cảnh sát muốn tra rất đơn giản, Phương Thạch lại căn cứ cái này tính toán ra ngày sinh tháng đẻ, sau đó tính ra bọn họ bốn trụ âm dương thuộc tính. Phương Thạch kinh ngạc phát hiện, trong đó ba tên hài đồng bốn trụ thuộc tính hoàn toàn nhất trí, bao quát Phương Thạch mắt thấy cái kia một cái người chết ở bên trong, mà khác có ba tên quy tắc đều là cực thuộc tính âm hài đồng, còn dư lại mấy cái quy tắc không có bất kỳ quy luật. Phương Thạch đem mấy cái này hài đồng đơn độc rút ra, sau đó chia làm hai tổ, ghi rõ này hai tổ là thủ, sau đó lại cho Hoàng Chí Quốc phát ra trở lại. Phương Thạch đối với Hoàng Chí Quốc có chút bất mãn, cái này bảng quá đơn giản, liền tử vong ngày cùng địa điểm cũng không có, Phương Thạch muốn từ đó tìm tới những khác quy luật là không thể nào, điều này hiển nhiên là Hoàng Chí Quốc cố ý không được. Hoàng Chí Quốc đúng là rất rõ ràng nói cho Phương Thạch, tối hôm qua ở bệnh viện chờ đợi cảnh sát không có bất kỳ phát hiện nào, tên kia người chết cũng đã đưa đi hỏa táng tràng. Tuy rằng Phương Thạch trong tay tin tức không nhiều, thế nhưng này 11 tên người chết bên trong 6 tên biểu hiện ra cộng đồng đặc tù, đã đủ khiến Phương Thạch nhận định những hài tử này nguyên nhân cái chết cũng không đơn thuần. Phát ra tin tức sau khi, Phương Thạch do dự một hồi vẫn là cho Hoàng Chí Quốc gọi một cú điện thoại, cùng những hài tử này uổng mạng so với, mặt mũi của chính mình tựa hồ cũng không có nặng như vậy, nói mình khi nào bắt đầu có mặt mũi những thứ này. Phương Thạch, ta liền đoán ngươi sẽ gọi điện thoại tới, của ngươi tin nhắn ta thấy được, này không biết là trùng hợp chứ? Phương Thạch thở dài, Hoàng Chí Quốc giọng của tựa hồ cất giấu một điểm hưng phấn, điều này làm cho Phương Thạch rất là không nói gì. Ta cũng không nhận ra là trùng hợp, lẽ nào hoàng cảnh sát sẽ cho là như vậy sao? Ha ha, việc này ta trước tiên sửa sang một chút, ta trong tay còn có mấy người đại án, rảnh rỗi chúng ta gặp mặt dứt lời. Được rồi, không được ngươi phải biết, đối phương có thể không nhất định sẽ dừng tay như vậy. Cái này ta biết, ta so với ngươi càng khẩn trường, chỉ là chuyện như vậy là không đội bằng được, trong tay tình báo quá ít, vụ án lại quá quỷ dị. Cũng tốt, vậy cứ như vậy đi. Không chờ Hoàng Chí Quốc lên tiếng, Phương Thạch liền đem điện thoại cúp, chính mình còn thật là có chút quản việc không đâu. Phương Thạch có chút kỳ quái nghĩ đến, loại này làm người nghe kinh hai chuyện tình sẽ không chỉ ở bằng thành phát sinh, cũng sẽ không chỉ có cái thời đại này mới sẽ phát sinh, nhưng là, quốc gia thật sự đối với lần này không cảm giác chút nào, hoặc là nói không thể ra sức sao. Có lẽ, thật sự có một cái gì cơ cấu tới quản giáo những chuyện này chứ. Việc này, Dương Huyền Nghĩa thật sự không biết. Sáng ngày thứ hai, Phương Thạch đem tấm kia viết đầy bất ngờ tử vong hài đồng tên giấy đặt ở Dương Huyền Nghĩa trước mặt, Dương Huyền Nghĩa khốn hoặc nhìn Phương Thạch. Những thứ này là cái gì? Mấy người này có vấn đề gì? Mấy người này đều đã chết vào trong vòng một tháng này. Các loại bất ngờ bỏ mình, trong đó lớn nhất 7 tuổi, ít nhất 2 tuổi. Dương Huyền Nghĩa ánh mắt của co rụt lại, sắc mặt nhất thời chìm xuống, thấp hơn đầu nhìn kỹ, sắc mặt càng là khó coi, chuyện này. Này 2 tổ 6 tên hài tử, 8 phần 10 là bị làm hại. Đơn giản là táng tận tiên lương. Phương Thạch liếc mắt một cái có chút dự tận Dương Huyền Nghĩa, thở dài nói, Dương Lão, chuyện như vậy không phải ngày hôm nay mới có chứ. Đương nhiên, chuyện như vậy xưa nay cũng sẽ không ít, vì các loại mục đích, những người này đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Như vậy, sẽ không có người quản. Dương Huyền Nghĩa sững sờ, lập tức cũng suy tư, một lát mới nói, chuyện như vậy ta còn thực sự chưa từng nghe nói, thế nhưng theo lý thuyết cũng có thể có người quản mới đúng, không phải vậy những người này chẳng phải là vô pháp vô thiên. Như vậy, dĩ vãng phát hiện chuyện như vậy, sẽ có người quản sao? Dương Huyền Nghĩa suy nghĩ một chút nói, thật là có. Dĩ vãng đều là sẽ có một ít danh môn đại phái nhảy ra chủ trì chính nghĩa, hiệu triệu giang hồ nhân sĩ cộng chu diệt, những này danh môn đại phái mặt sau có phải là có quan phủ cái bóng liền không nói được rồi. Phương Thạch gật đầu một cái nói, ngài nói, quốc gia sẽ có hay không có tương ứng cơ cấu? Dương Huyền Nghĩa ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười nói, chắc chắn sẽ không có, nếu có hình dáng này một cái bạo lực cơ cấu, ai có thể khống chế cái này cơ cấu, đến thời điểm cái này cơ cấu mất khống chế, nguy hại nhưng lớn hơn rồi. Phương Thạch bừng tỉnh, không trách hiện ở trên giang hồ môn phái nhiều vô số kể, Nhất Sơn nhìn qua chính là một thế lực, như vậy năm bẻ bảy mảng mới là tốt nhất quản lý, nếu như đem những thế lực này tạo thành một cái cường lực cơ quan, nói không chắc đến thời điểm sẽ cắn trả kỳ chủ. Ngược lại, để những này kỳ nhân dị sĩ tự do ở quyền lực ở ngoài, lẫn nhau cả tay, lúc cần thiết đem ra dùng một chút. Vô dụng thời điểm liền để cho bọn họ ở trên núi niệm kinh thắp hương đấu tranh nội bộ, này mới là biện pháp tốt nhất. Cao thâm, quá cao thâm. Thứ này thật không là Phương Thạch như thế một cái nho nhỏ thuật sĩ có thể hiểu được. Nhìn Phương Thạch gương mặt ngưỡng mộ núi cao hình, Dương Huyền Nghĩa có chút buồn cười, lập tức hắn nếu có điều cảm thấy hỏi, "Tiểu Phương, ngươi không biết là hoài nghi ta cùng cái này cái gì cơ quan có quan hệ chứ?"
"Không có, không có."
"Dương lão ngài nghĩ đi đâu? Đúng rồi, ta cái kia hai tấm đùa chú bán đi không có a?" "Mới hai ngày, làm sao có khả năng bán đi?" Dương Huyền Nghĩa hồ nghi nhìn về phía Phương Thạch, tiểu tử này rõ ràng cho thấy ở nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, trên thực tế, Dương Huyền Nghĩa cùng Văn lão quan hệ mật thiết, mà Văn lão có thể đã từng là cảnh sát quá lớn, Phương Thạch loại nghĩ gì này tựa hồ cũng không kỳ quái. Phương Thạch rất nhanh chạy mất, cùng Dương Huyền Nghĩa một phen trò chuyện, để Phương Thạch triệt để hiểu cảnh sát cùng thuật sĩ quần thể quan hệ, ngẫm lại chính mình dĩ vãng tao ngộ, tựa hồ vừa bạn ứng hòa Dương Huyền Nghĩa lời giải thích, như vậy ở bằng thành vì là cảnh sát xuất lực môn phái là cái gì chứ? Bằng thành môn phái lớn nhất tự nhiên là Nghiễm Pháp tự không thể nghi ngờ, suy nghĩ thêm lần trước tụ hồn bình sự kiện, Phương Thạch đống nhiên tỉnh ngộ, chính mình thật là có chút quản việc không đâu, thôi, ngược lại nên làm chính mình cũng làm, còn dư lại liền giao cho những người kia dân thần bảo hộ đi. Suy nghĩ minh bạch những này, chợt cảm thấy bùng lòng Phương Thạch khẽ hát tới lui đi bài sạc, sắp hết năm, phải nhanh phong phú bóp tiền mới là a. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 156, phiền phức đến rồi DS, cảm tạ đầy thần hương một đường thiên sự theo duyên, thật to hùng hồn khen thưởng. Cảm tạ sự theo duyên. Tử Long Kiến sâu sắc ném ra quý báo vài tháng. Ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu đã gần như đi hết lá cây chặt đây, một chiếc lá chính xác bay xuống ở Phương Thạch trên mặt, dùng sức lắc lắc đầu, đem lá cây lắc rơi, ngươi nói này bằng thành thật là quái, vì sao đến mùa xuân liền muốn đến thời điểm cây cối sẽ lá rụng đây? Người ta phương Bắc cây cối trời thu lá rụng, mùa đông tu dưỡng, mùa xuân phát sinh, bằng thành cây chính là khác với tất cả mọi người, một mực muốn 1-2 tháng lá rụng, tháng 3 dài lá cây. Xì. Một tiếng tiểu tiếu tiếng cười đem chính đang cảm thán nhân sinh cô quạnh như lá rụng Phương Thạch thức tỉnh, hắn biết mình mới vừa ngốc dạng phòng trường bị vây xem, không được Phương Thạch không một chút nào hoảng loạn, từ từ cúi đầu. Đập vào mi mắt là một tấm non nớt nhưng cũng kiểu mỹ khuôn mặt, điều này làm cho Phương Thạch sửng sốt một hồi lâu, mới phát giác nguyên lai like cái này không thích lắm, cười em gái cười rộ lên, kỳ thực cũng rất uyển chuyển mềm mại đáng yêu a. Nhìn cái gì vậy? Không quen biết a. Hạ Vũ Giao thu hồi nụ cười, nghiêm trang như mặt, đặt mông ngồi ở phương thức đối diện trên ghế nhỏ, mặt cười hơi bung lên, giữ vững cái phi thường vi diệu góc độ, cho dù ngồi ở rìa đường trên ghế nhỏ, cũng có như vậy một điểm cao cao tại thượng rụt rè quý nữ tư thái. Phương Thạch cười ha ha, quý khách có cái gì giúp đỡ? Có a, xin mời đại sư tiêu thai giải nạn. Hạ Vũ Giao nháy mắt một cái, theo Phương Thạch lời nói nhận đi tới, Phương Thạch ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, "Nói nghe một chút, bản thân đạo hạnh còn thấp, năng lực có hạn, có thể không giúp được khách mời gấp cái gì? Còn chưa nói trước hết lưu đường lui. Ta nói ngươi làm sao đều không hề có một chút người tuổi trẻ bốc đồng đây, sống chết nhanh nhanh hơn. Vậy sao ngươi không nói tới trước được trước đây? Bản thân vô dục vô cầu, không đáng kể được mất, khách mời, nhân quả huyền diệu, không nên quá qua tính toán được mất mới đúng." "Cắt. Không với ngươi bẩn, ta tìm ngươi thật sự có sự." Phương Thạch lắc đầu cười cợt, "Không phải là sao? Không có chuyện gì ngươi cũng sẽ không đến tìm ta." Hạ Vũ Giao ngẩn người một chút, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Phương Thạch, "Ngươi có ý gì? Đoán nghiệp a? Chẳng lẽ ngươi đối với ta thú vị? Không nhìn ra a, vẫn là cái kia mê gái giác quan thứ 6 lợi hại. Ngươi quả nhiên là có ý đồ không an phận." Phương Thạch suýt chút nữa một té ngã tại trên đất, nữ nhân này thần kinh cũng quá nhạy cảm, mình mới có một tí tẹo như thế cái bản, dĩ nhiên đã bị người nhìn ra, nếu như đặt ở trước đây, Phương Thạch nhất định sẽ mặt đỏ tới mang thai không đất dung thân, bất quá bây giờ Phương Thạch đã không giống nhau. Chỉ thấy Phương Thạch rất thần côn cười nhạt, ngươi đối với mình thật không có lòng tin, hạ cô nương dung nhan tuyệt mỹ, tính cách lại ngay thẳng thẳng thắn, làm người chân thực nhiệt tình. Gia cảnh chỉ sợ cũng là không kém, ta khác liền không rõ ràng lắm. Chỉ cần những này, đã đủ khiến đông đảo nam nhân chạy theo như bị đi, ta đối với cô nương sinh ra hảo cảm trong lòng không phải rất bình thường sao? Không được, hảo cảm về hảo cảm, chúng ta chênh lệch nhưng cũng rất lớn, chính như ngươi vừa nãy từng nói, không nhìn chênh lệch vậy không gọi rũ khí, gọi là ý đồ không an phận. Phương Thạch thoải mái nói chuyện, ngược lại làm cho Hạ Vũ Giao có chút không dễ chịu, trong lòng có chút căm tức trừng Phương Thạch một cái nói, đại thúc, coi như ngươi có tự mình biết mình. Phương Thạch gật gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút cảm giác khó chịu, dứt lời, đến cùng chuyện gì? Vẫn là Tạ Yên chuyện tình, nàng nhận thức kết nghĩa chuyện bị người phát hiện, phòng trừng mấy ngày nay sẽ đảm báo, ngươi nói nên làm gì? Phương Thạch khốn hoặc nhìn Hạ Vũ Giao, ngươi hỏi lầm người đi, việc này ngươi không phải nên đi hỏi một chút Tạ Yên trưởng bối, cùng với công ty của nàng sao? Chuyện như vậy bọn họ xử lý không phải có kinh nghiệm hơn sao? Hạ Vũ Giao lườm một cái, này ta đương nhiên biết, hơn nữa bọn họ đã có liên tiếp phương án đường đối, chỉ là ta cảm thấy, cảm thấy. Hạ Vũ Giao chủ trừ nửa ngày, rốt cục vẫn là cắn răng một cái nói rằng, cảm thấy cho bọn họ tất cả ứng đối biện pháp đều là từ Tạ Yên cùng công ty lợi ích xuất phát, tựa hồ không làm sao cân nhắc lý mãi mãi cùng những hài tử kia nhóm lợi ích, hơn nữa việc này một khi lộ ra ánh sáng, e sợ quan phủ phương diện cũng sẽ tích cực đúng tay, ta lo lắng lý mãi mãi bọn nhỏ sẽ bị cướp đi. Phương Thạch cười lạnh, vậy ngươi phải đi làm a, đem lý mãi mãi lợi ích bảo hộ được, đem lấy con trai của bọn họ bảo hộ được, quan lo lắng thì có ích lợi gì đây? Nhưng là ta hiểu được, vậy ngươi chuyển cáo Tạ Yên, nếu như Lý Mãi Mãi cùng bọn nhỏ ở sự kiện lần này bên trong bị thương tổn, đối với Tạ Yên sinh ra oán hận, như vậy Tạ Yên không chỉ không thể mượn đến Lý Mãi Mãi vật thế, ngược lại cái này hậu quả xấu sẽ gấp bội rơi vào nàng trên người chính mình, ngươi làm cho nàng suy nghĩ kỹ càng đi. Hạ Vũ Giao nghe Phương Thạch vừa nói như thế, có chút nóng nảy quát tay nói, không phải, ngươi hiểu lầm, cũng không phải Nhỏ Yên nguyên nhân, là những người khác, Nhỏ Yên còn đang là này dựa vào lý lẽ biện luận, ta tới ngươi nơi này, là muốn mượn dùng ngươi tới đối kháng bọn họ. Phương Thạch thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thoáng trở nên ấm áp, thế à, vậy ngươi chuyển cáo Tạ Yên, người làm việc gì đều có trời cao chừng dám, hôm nay mất ngày mai, nhưng người sống duy nhất không có thể mất đi chính là bản tâm. Hạ Vũ Giao thật lòng nghe, yên lặng gật đầu, nhìn Phương Thạch ngồi ở dưới cây khô chậm rãi mà nói, chung quanh là quần quần hồng trần, Hạ Vũ Giao nhưng cảm thấy rất quái dị an bình, tựa hồ cả người đều chìm yên tĩnh lại, nguyên bản hỗn loạn thế giới trở nên trong suốt, nguyên bản hỗn loạn nội tâm trở nên an bình, ngồi ở trước mặt hắn Phương Thạch như xa như gần, khiến người ta có loại không thể phỏng đoán cảm giác, đồng thời cũng làm cho Hạ Vũ Giao trong lòng tràn đầy đối Phương Thạch thật là tốt. Kỳ, Phương Thạch, không nghĩ tới ngươi liền nhỏ như vậy hải tử đều dao động, có nhân tính hay không a? Ngày hôm nay không biết là ngày gì, Phương Thạch ngửa đầu nhìn cái khác trương xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, cảm giác mình ngày hôm nay rất khả năng đi hoa đảo, bằng không mỹ nữ đều ở đây tụ tập tới. Ồ, ngươi là ai a? Hạ Vũ Giao chính đắm chìm trong cảm giác của chính mình bên trong, đống nhiên bị người đánh bỡ, trong lòng không khỏi có chút không thích, đặc biệt cái thanh âm kia biểu hiện ra loại kia quen thuộc ý tứ hàm xúc, không biết vì sao để Hạ Vũ Giao rất không thích. Tiểu muội muội, ngươi người trước mặt là một tuật sĩ, nói cách khác chính là bọn bị bợm giang hồ, cần phải ngàn vạn cẩn thận, chớ bị người cho lừa gạt tài lừa gạt sắc. Thử, ngươi mới bị người lừa gạt tài lừa gạt sắc đây. Quản việc không đâu bác gái. Phương Thạch thầm vui, vị này không phải là bị người lừa gạt tài lừa gạt sắc, mà là muốn cấp lại người ta lại không muốn a. Trần Tĩnh Giao nghe Hạ Vũ Giao một câu bác gái nhất thời không thích, ồ, tiểu nha đầu không biết điều a, lòng tốt nhắc nhở ngươi đến bị cắn ngược lại một cái. Hạ Vũ Giao chính muốn lên tiếng hỏi vặn, lại phát hiện Phương Thạch mặt mày hớn hở xem náo nhiệt dáng vẻ, con mắt hơi chuyển động, đống nhiên đứng lên, mũi hừ một tiếng, liếc Trần Tĩnh Giao một chút, xoay người đi rồi. Trần Tĩnh Giao nhìn ra có chút há hốc mồm, Phương Thạch cũng là sững sờ, lập tức la lớn, này, cố vấn phí còn không có cho a. Hạ Vũ Giao đi được nhanh hơn, theo gió còn truyền đến một trận đắc ý cười khẽ, Phương Thạch bất đắc dĩ thở dài, hít một hơi thật sâu, không chung chỉ lưu lại một tia thiếu nữ mùi thơm. Người nào a? Bây giờ hải tử. Tấm tắc. Phương Thạch ngửa đầu nhìn một thân màu đỏ vũ nhung phục Trần Tĩnh Giao, bĩu môi nói, ngươi không mặc cảnh phục chứ? Hả? Ừm. Ta còn tưởng rằng ngươi mặc ở bên trong. Ngươi có ý gì a? Trần Tĩnh Giao cũng là đặt mông ngồi ở Phương Thạch đối diện trên ghế nhỏ, đầy mặt không lo nhìn về phía Phương Thạch. Xấu ta chuyện làm ăn còn không cho người oán trách. Trần Tĩnh Giao khẽ mỉm cười, từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy đưa cho Phương Thạch, Phương Thạch hồ nghi đưa tay tiếp nhận. Mở ra gấp gọn lại đóng dấu giấy vừa nhìn, sắc mặt nhất thời có chút quái lạ. Phía trên này chính là liên quan với cái kia bất ngờ tử vong 6 đứa bé tình huống. Từ gia đình tạo thành đến chết nhân, tử vong thời gian chờ chút, hơn nữa cuối cùng còn rất cẩn thận cho thuộc về cái loại, trong này thú vị nhất chính là thời gian khoảng cách, này 7 hài tử 3 cái là cực thuộc tính âm, 3 cái là bốn trụ tương đồng, tử vong thời gian là giang rộng ra tới, cũng chính là trước tiên chết một người cực thuộc tính âm hài tử, tiếp theo chết một người bốn trụ giống nhau hài tử. Khoảng cách đều ở đây 3 đến 4 ngày trong lúc đó, dựa theo cái quy luật này, nếu như còn có hài tử sẽ bị hại nói, hẳn là cực thuộc tính em hài tử. Phương Thạch tỉ mỉ nhìn một lần, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tĩnh Giao nói, việc này làm sao đến trong tay ngươi? Hoàng khoa trưởng quá bận rộn chứ, phía ta bên này khá là rỗi rảnh. Hả, ngươi cũng lên trước. Ngang, tổ trưởng, chủ yếu phụ trách tình báo siêu tập cùng phân tích, không tham dự hành động. Đúng là thật hợp thích ngươi làm, cô gái không muốn làm như vậy chuyện nguy hiểm, này sẽ làm cho nam nhân cảm thấy thật mất mặt. Nam nhân mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Trần Tĩnh Giao khinh thường nói, Phương Thạch mở ra, ngươi thật sự không đem cảnh phục mặc ở bên trong. Cút sang một bên, nói chuyện đứng đắn, ngươi cảm thấy có biện pháp gì có thể tìm tới người này? Ngươi tin? Trần Tĩnh Giao gật đầu, trên thực tế, nữ nhân là tương đối dễ dàng tin tưởng những này chuyện quái dị, huống hồ, nàng nhưng là tự mình trải qua, tuy rằng vừa nãy nàng luôn mồm luôn miệng nói Phương Thạch là tên lừa đảo, nhưng trong lòng nhưng thì không cho là như vậy. Phương Thạch lần thứ hai túi đầu đem giấy nội dung nhìn một lần, sau đó đem giấy đưa trả cho Trần Tĩnh Giao, Trần Tĩnh Giao sửng sốt một chút, ngạc nhiên tiếp tới. Trần cảnh sát, này nguyên bản theo ta không quan hệ gì, ta chính là cảm thấy trong lòng không lớn thoải mái, có chút hoài nghi, sau đó đem chuyện này điểm đáng ngờ cùng Hoàng cảnh sát tùy tiện nói một chút, còn nên làm sao điều tra, làm sao bắt người gì gì đó, ta thật không biết. Trần Tĩnh Giao chân mày cau lại, nhìn về phía Phương Thạch ánh mắt của cũng có chút không quen, ngươi người này có ý gì à? Ngươi đã không ngờ sở trạng, cần gì phải nói cho Hoàng khoa trưởng? Ha ha, ta chỉ là tận một cái công dân nghĩa vụ, còn dư lại nên là cảnh sát các ngươi nghĩa vụ, dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy việc này giả dối không có thật, hoàn toàn có thể không cần để ý tới biết. Trần Tĩnh Giao chố mắt nhìn Phương Thạch, há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng thở phì phò đứng lên, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn Phương Thạch, tốt ngươi cái Phương Thạch, ngươi rất tốt. Trần cảnh sát, ngươi đây là ý gì? Muốn việc công trả thù riêng sao? Ta không ngươi nói dễ giận như vậy, ta xem như là nhận rõ các ngươi những này giang hồ thuật sĩ sắc mặt, buồn nôn. Dứt lời, Trần Tĩnh Giao đốn một cái eo, xoay người nên ngang rời đi, Phương Thạch nhìn theo Trần Tĩnh Giao đi xa, khóe miệng hơi tiểu bệnh, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu cây khô, trên cây cuối cùng một mảnh lá rụng cũng bị gió thổi lại đi. Đánh quay hướng về dải cây xanh trên có chút khô vàng bãi cỏ rơi đi, nhân sinh, thực sự là cô quạnh như lá rụng à. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 157, nữ hải tiên chỉ Phương Thạch sở dĩ cự tuyệt Trần Tĩnh Giao mời, là bởi vì hắn không muốn làm cảnh sát thương, hơn nữa cảnh sát khẳng định không thiếu dễ sử dụng cướp, chính mình nếu thật là làm, ngược lại sẽ đoạt người ta chuyện làm ăn, đưa tới người ta phản cảm, đây cũng khổ như thế chứ. Không được chuyện này, Phương Thạch cũng không dự định từ bỏ, hắn quyết định chính mình đi thử tra một chút. Kỳ thực việc này do cảnh sát xử lý sẽ khá có hiệu suất, từ nơi này trước 6 cái tử vong án lệ bên trong, có thể biết mấy cái yếu điểm. Số 1, hài tử ngày sinh tháng đẻ là có quy luật, như vậy có thể ở trong phạm vi nhất định si tra những này ngày sinh tháng đẻ hài tử. Thứ 2, này 6 tên hài tử tuy rằng phân bố ở trong thành phố vài cái khu, phạm vi hơi lớn, thế nhưng là có chút quy luật, đó chính là đều là bằng thành bản địa ra đời nhân khẩu. Từ hai điểm này trên, đã có thể tìm tới không ít đầu mối, nếu có cảnh sát cơ sở dữ liệu, lẽ ra có thể khóa chặt một phần dự bị hài tử, thế nhưng Vương Thạch biết, cho dù có thể khóa chặt, cũng là một số lượng khá là khổng lồ quần thể, dù sao bằng thành nhân khẩu số đếm rất lớn, có lẽ ở, đây chính là cái kia thuật sĩ chọn lựa ở bằng thành gây án nguyên nhân đi. Cho tới người nọ là làm sao được những hài tử này ngày sinh tháng đẻ, từ hắn lựa chọn đều là bằng thành bản địa ra đời hài tử điểm này xem. Hắn đại khái là chiếm được bên trong bệnh viện sinh dục cơ sở dữ liệu, căn cứ Phương Thạch biết, bằng thành sinh dục cơ sở dữ liệu là không nệm được, nói cách khác, bộ phận này tư liệu hắn đều có thể làm được, như vậy hắn khả năng đối với mấy cái bệnh viện lớn phòng tài liệu người từng hạ xuống tay, chỉ là hiện tại lại đi tra cái này đã rất khó. Bây giờ muốn dự phòng hắn lần thứ hai ra tay rất khó, cơ hội duy nhất nên tại hắn đối với cái kế tiếp thuộc tính âm hài tử động thủ sau khi, loại này hài tử nhất định là muốn luyện chế quỷ đồng tử các loại lò, mà bốn trụ giống nhau hài tử, hẳn là dùng để tái giá nhân quả. Nói cách khác, Phương Thạch biện pháp duy nhất chính là thủ thi. Đương nhiên, có lẽ đối phương đã làm đủ thu tay lại, như vậy Phương Thạch cũng không có biện pháp khác, không được Phương Thạch tin tưởng, cái tên này điền cùng như thế hành động, chắc chắn sẽ không liền như vậy thu tay lại, bởi vì ba cũng không phải một cái thích hợp con số nhân nên là 7 hoặc là 9. Ngẫm lại còn có nhiều như vậy vô tội hải tử trở thành mục tiêu. Phương Thạch cũng có chút không rét mà run, lòng người muốn tàn độc tới trình độ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy đây. Có lẽ, cái tên này chính là người điên. Tạ Yên bị cấm túc, hiện tại nàng nhận thức kết nghĩa chuyện tình đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Ở chưa có xác định sự tình sẽ làm sao biến hóa trước, Tạ Yên nên tận lực thiếu lộ ra ánh sáng, đây là nguyên tắc căn bản. Tất cả mọi người đang các loại, cùng đợi sự tình bị toàn diện nổ tung một khắc, Tạ Yên ký kết công ty đã từng kiến nghị Tạ Yên chủ động ở mình cá nhân lệnh cổ trên công bố cùng dẫn dắt chuyện này, thế nhưng bị Tạ Yên cự tuyệt. Nàng tuyệt không muốn chủ động đi tuyên dương thao túng chuyện này, coi như việc này toàn diện lộ ra ánh sáng. Tạ Yên cũng quyết định chủ ý muốn xử lý lệnh. Thế nhưng công ty nhưng không như thế ý, việc này từ trên bản chất nói, là một chuyện tốt, tuy rằng Tạ Yên nhận thức kết nghĩa có chút ra ngoài mọi người bất ngờ, thế nhưng là không thể phủ nhận. Lý mãi mãi một nhà đều là đáng giá đồng tình yếu thế quân thể, Tạ Yên như thế nào đi nữa nói cũng là ở làm việc tốt, nếu như tuyên truyền thỏa đáng, chuyện này đối với Tạ Yên phát triển tuyệt đối là có lợi. Chỉ là Tạ Yên nhưng cùng công ty ý nghĩ không giống nhau, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đối với chuyện này thu lợi, vừa bắt đầu, Tạ Yên người nhà cũng đứng ở Tạ Yên bên này, thế nhưng, theo công ty bên kia thuyết phục công tác, Tạ Yên cha mẹ dần dần hướng về một hướng khác đi vòng quanh, dù sao, làm vì cha mẹ bọn họ đầu tiên cân nhắc chính là mình nữ nhi lợi ích, mà không phải những kia cực kỳ xa kết nghĩa lợi ích. Liền, đáng thương Tạ Yên thành một mình phân chiến. Duy nhất đáng giá an ủi là còn có Hạ Vũ Giao người ủng hộ này. Hạ Vũ Giao đem Phương Thạch lời nói mang cho Tạ Yên, cũng nói cho Tạ Yên cha mẹ cùng nàng có môi giới Dương Thị. Phương Thạch cảnh cáo vẫn để cho bọn họ có chút kiên kỵ, thế nhưng loại này không khẩu răng trắng đe dọa, cùng thật thật tại tại lợi ích so với đều là có vẻ hơi trắng xám, bởi vậy bọn họ không có lập tức tỏ thái độ, mà là muốn thương lượng một chút. Trong phòng chỉ còn lại có Tạ Yên cùng Hạ Vũ Giao hai người. Tạ Yên ôm một cái gấu mèo ôm gối, quyền ở sofa bên trong sâu kín than thở. Vũ Giao, ngươi nói làm người làm sao cứ như vậy khó đây? Hạ Vũ Giao hì hì nở nụ cười, làm danh nhân càng khó, ai bảo ngươi muốn làm danh nhân đây? Hừm, ta đều có chút hối hận rồi, kỳ thực làm cái thật đơn giản nữ hài cũng tốt vô cùng, ta vẫn luôn ước ao còn ngươi. Tốt lắm a, chúng ta lui ra được rồi. Tạ Yên kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ Giao, lui ra? Ngươi không phải đều là cổ vũ ta không muốn lui ra sao? Hạ Vũ Giao cười nói, đây không phải là ngươi muốn lui ra sao? Ta không phải cổ vũ ngươi không muốn lui ra, mà là cổ vũ ngươi kiên quyết dựa theo tâm ý của chính mình đi làm. Nếu như ngươi kiên định muốn lui ra, ta cũng giống vậy ủng hộ ngươi. Tạ Yên đem bên người Hạ Vũ Giao ôm lấy, dùng sức cả như một con nũng nịu mèo như thế. Vũ Giao, ngươi thật tốt. Ê, tránh ra, ta cũng không tốt cái này. Hì hì, không muốn, ngươi không tốt ta được. Hạ Vũ Giao đưa tay ở Tạ Yên uy hiếp trên một quái nhiều, Tạ Yên nhất thời mềm như cá trạch như thế, cười đến có chút đau sốc hồng. Hạ Vũ Giao đắc ý nhướng nhướng mày sao, bản mọ rát, không thu thập được ngươi còn. Cười đua một trận, Tạ Yên cảm thấy tâm tình buông lỏng không ít, tựa ở sofa trên tay vịn, đem trắng mịn hai chân khoát lên Hạ Vũ Giao trên đùi. Tạ Yên nháy mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ gì thế? Ừm, ta quyết định, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lợi dụng chuyện này tới làm tú, không quản bọn họ làm sao giàn vặt, ta cũng sẽ không tỏ thái độ, không được, ta lo lắng có người sẽ đi quấy rối Lý mãi mãi bọn họ, nếu không, Vũ Giao ngươi giúp ta an bài một chút. Sắp xếp như thế nào? Coi như ngươi lại để cho Lý mãi mãi bọn họ dọn nhà, người ta cũng tìm được. Ngươi vẫn là muốn như thế nào đem chuyện này mau sớm làm nhạt mới là vương đạo. Chân tướng, mọi người cần chân tướng, ta sẽ ở lệnh cổ bên trong giải thích một lần chân tướng, cũng hô hào mọi người không muốn quấy rầy Lý mãi mãi an bình sinh hoạt. Sau khi ta liền không nữa liền như vậy chuyện xảy ra bề ngoài chức vụ cái nhìn thế nào, sau đó, ngươi hỗ trợ tìm một chỗ để Lý mãi mãi tránh một chút, chờ danh tiếng đi qua là tốt rồi. Hạ Vũ Giao suy nghĩ một chút nói, việc này nói không rõ ràng, thấy chiêu tách lẻ chiêu đi, tránh cũng không nhất định tránh đến mở. Húng chi ngươi những kia đệ mội nhóm không dùng tới học A. Ta yên khổ sở nhéo trong tay ôm gối, cái kia. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? nhìn làm chứ. Ta nhớ tới cái kia đại thúc lúc đó đã nói, Lý mãi mãi tự có lối sống của bọn họ, chúng ta là không phải muốn quá nhiều.
Đại thúc?
Hi hi. Hiện tại lưu hành yêu đại thúc, ngươi không biết là muốn chết đúng không? Lại nói bậy ta xé ra miệng của ngươi a.
Uy hiếp?
Che giấu?
Ngươi không để yên đúng không?
Tạ Yên hì hì cười cười nói, vậy ngươi thay ta đi Lý mãi mãi nơi đó nhìn, giải thích một chút ta hiện tại không tiện đi, còn có, cho đệ đệ muội muội mang tới phiền phức.
Thì nói ta rất xin lỗi.
Dừng, câu nói này chính ngươi gọi điện thoại đi nói, không qua xem một chút đúng là cần, chỉ là.
Tạ Yên có chút hiểm nhiên nhìn về phía Hạ Vũ Giao, đúng đấy, ngươi đều là đứng ra cũng không tiện, đến thời điểm đưa ngươi cũng cuốn vào thì phiền thoái.
Ta không phải ý này, mà là. Ta nhiều lần xuất hiện sẽ chỉ làm việc này trở nên càng náo nhiệt đi.
Cũng đúng a, nên tìm cái tầm thường người đi mới đúng, ta nghĩ nghĩ.
Đúng rồi, cho ngươi đại thúc đi.
Ngươi chết đi cho ta.
Phương Thạch không cần bọn họ xin mời.
Buổi tối hôm đó, Phương Thạch phải đi Lý mãi mãi nhà. Lần này Phương Thạch không có để cho trên Khương Đại Trí, mà là tự mình đi. Thời gian cũng chọn ở buổi tối, tiết kiệm bị những kia nhàm chán vạ vạ dạ gì cho nhìn thấy. Tuy rằng, người ta nhìn thấy cũng chưa chắc đối Phương Thạch có hứng thú, thế nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện mà. Nhìn thấy Phương Thạch đến, Lý mãi mãi rất cao hứng, cũng có chút kỳ quái. Phương Thạch nói đến mình ý đồ đến, Lý mãi mãi bản thân không có gì, đúng là Lý gia lão tam cúi đầu đỏ cả mặt, chuyện tiết lộ chính là hắn làm ra, bởi vì hắn nói lỡ miệng, bạn học của hắn mai phục tại Chu Vi, đập xuống Tạ Yên cùng nàng đệ mọi nhóm nô đùa cảnh tượng, sau đó lại cho đâm đến rồi trên Internet. Phương Thạch không để ý đến cái này chính rơi vào tự trách hại tử, mà là hỏi dò Lý mãi mãi ý nghĩ, Lý mãi mãi, việc này vỡ lở ra nhà các ngươi chỉ sợ cũng náo nhiệt.
Náo nhiệt liền náo nhiệt, không được đôi này, chuyện này đối với nhỏ Yên có ảnh hưởng không tốt gì không có.
Ha ha, ngài không cần lo lắng nàng, nếu như nàng vẫn tắt được, việc này đối với nàng là chuyện tốt, không được nàng không muốn làm như vậy, nàng chỉ hy vọng việc này có thể mau chóng làm nhạt, lo lắng sẽ ảnh hưởng các ngươi cuộc sống bình thường, còn có, nàng có chút bận tâm quan phủ có thể hay không mượn cơ hội này làm ra chút việc khác.
Lý mãi mãi thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì tốt, nhỏ Yên là đứa trẻ tốt, chúng ta những người này không sợ làm ầm ĩ, bọn họ có thể từ chúng ta nơi này làm ầm ĩ cái gì à?
Còn không đều là hướng về phía nhỏ Yên đi.
Phương Thạch nở nụ cười, ngài nói rất đúng, chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ.
Không có chuyện gì, bọn nhỏ đều biết tốt xấu, nếu là thật có nơi đến tốt đẹp, ta cũng sẽ không ngăn trở bọn họ à.
Bà nội,
ngài nói cái gì đó?
Chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi.
Nhị tỷ đầu vừa nói, ngay lập tức sẽ đưa tới bọn nhỏ nhất trí tán thành. Lý mãi mãi cười híp mắt nhìn các con của mình thỏa mãn cười.
Phương Thạch chờ cả nhà bọn họ từ một lần nữa yên tĩnh lại, mới lại mở miệng nói, việc này nhỏ Yên công ty các nàng có sự khác biệt ý nghĩ, muốn lợi dụng các ngươi tới cho nhỏ Yên tuyên truyền, thế nhưng nhỏ Yên kiên quyết không đồng ý, vì lẽ đó, ngài không nên để cho nhỏ Yên khó xử, tất cả nghe nhỏ Yên, không nên bị người khác nói di chuyển, cái gì mới là đối với nhỏ Yên tốt nhất, đương nhiên chỉ có nhỏ Yên mình mới biết.
Lý mãi mãi tuy rằng không lớn rõ ràng, thế nhưng nàng liền nhớ kỹ một câu nói, sự tình sẽ nháo lên, thế nhưng chỉ nghe Tạ Yên là được rồi, nhìn thấy Lý mãi mãi chủ ý rất chính. Phương Thạch cũng yên tâm, này toàn gia có thể hay không từ nơi này vội chạy loạn bên trong rất hạ xuống, Phương Thạch vẫn đúng là khó nói, Tạ Yên cũng giống vậy, người đều là phải không ngừng đối với các loại cám dỗ và khiêu chiến, trốn không tránh khỏi.
Người đã đi qua.
Hừm, Lý mãi mãi cùng bọn nhỏ đều có chuẩn bị, Lý mãi mãi sẽ nghe Tạ Yên sắp xếp, Tạ Yên chiếu cố tốt chính mình là được, không cần thay người khác lo lắng, coi như những hải tử kia có thiếu hụt, nhưng là như thế cần trải qua mưa gió mới có thể dài lớn.
Ồ, không chuyện khác chứ?
Không,
không còn.
Vậy ta treo, đúng rồi. Ngươi còn nợ ta cố vấn phí 100 đồng, nhớ tới muốn còn.
Hẹp hỏi.
Đây là vấn đề nguyên tắc có được hay không, treo.
Chờ chút.
Cảm ơn ngươi, đại.
Thúc.
Cắt.
Chưa xong còn tiếp.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 158, loạn tượng tờ S, cảm tạ loạn tùng tùng phèo một đường thiên đầy thần hương thật to hùng hồn khét thưởng, cảm tạ xã bở chi hồn đều liêu trong sông cá nhỏ rơi xuống đất lưu tinh sâu sắc ném ra quý báo vé thắng.
Cảm tạ.
Cái gọi là loạn là chỉ không bị khống chế hoặc là không chú ý được tới. Hiện tại Tạ Yên người ở bên cạnh thì có này hai loại cảm giác. Ngược lại, nằm ở báo táp trung tâm Tạ Yên bạn học đúng là khí định tần nhàn, nàng chính ôm một bao đồ ăn vặt mèo ở bên cửa sổ trên xích đu chơi điện thoại di động. Tạ Yên nhận thức thân chuyện tình đầu tiên là bị internet diễn đàn tuân ra, sau đó càng ngày càng nhiều đưa tin trong vòng 2 ngày tịch quyển toàn bộ giải trí truyền thông cùng mạng lưới truyền thông, bây giờ người trở nên càng ngày càng điên cuồng, đặc biệt các loại các dạng truyền thông, vì tranh thủ nhãn cầu cùng lợi ích, bọn họ đã hoàn toàn không hề có nguyên tắc, cái gì có thể hấp dẫn người liền làm gì, cái gì có thể khiến người ta chú ý liền nói cái gì, còn đạo đức chính tiết các loại. Đó là vật gì? Đáng giá mấy đồng tiền một cân.
Mạng lưới, truyền thông trên náo nhiệt tin tức, chuyện cũ, cùng với kỳ văn cùng cố ý lập tin giả tràn ngập ở giữa, trước đem Tạ Yên tổ tông 18 đời đảo một lần, lại đem Lý mãi mãi cực kỳ bọn nhỏ tổ tông 18 đời đảo một lần, nếu như đảo không được liên lập, ngược lại chỉ cần có người xem, có người chú ý là được, còn có phải là nói hưu nói vượng, có hay không liên quan đến phỉ báng, cái này loạn tao tao mạng lưới cùng trong xã hội, ai cố đến lắm.
Cái gọi là tin tức thời đại, chính là tin tức không chịu trách nhiệm thời đại, chính là tin tức tràn lan thời đại, có thể kỳ quái là trong 10 người có 9 cái dĩ nhiên đối với lần này nói chuyện say xưa cũng vui với đổ thêm dầu vào lửa, cũng không biết bọn họ là thật sự không có phân rõ thật giả thông minh, vẫn là chỉ là yêu thích mù ngủ ngáy ngu người ngu mình.
Tàng đá, thật vất vả đi ra vận động đậy.
Ngươi còn nhìn nhìn chơi điện thoại di động.
Vô vị a.
Khương Đại Trí một bên lau mồ hôi, một bên thở hổn hển oán trách, Phương Thạch nguyên vẹn lý giải Khương Đại Trí, hắn đó là ở đố kỵ, bởi vì cưỡi được rồi sau một tiếng, Phương Thạch liền mồ hôi đều không làm sao ra, vị này tên béo nhưng mệt đến liền khí đều thở không quân. Phương Thạch mỗi ngày luyện quyền luyện khí, trình độ như thế này xe đạp cưỡi đi đã hoàn toàn không có vận động ý nghĩa, Phương Thạch càng hưởng thụ này cạnh biển xanh biết nói cưỡi được thích ý cảm giác. Bằng thành phân bố ở thành thị các nơi xe đạp thuê hệ thống phi thường tốt, chỉ cần làm một tấm thuê thẻ là có thể ở thuê điểm lấy xe, sau đó ở bất luận cái nào thuê soát lại cho đúng rồi bàn giao trả xe tử, trong vòng một tiếng miễn phí. Ngày hôm nay cuối tuần, Khương Đại Trí lôi kéo Phương Thạch, Hứa Vi trước cùng Nghiêm Tuệ Phương cùng đi ra tới vận động. Nghiêm Tuệ Phương cũng có chút thở hổn hển, đang dùng khăn mặt sát mồ hôi, nghe vậy liếc mắt nhìn tựa ở trên lan can chơi điện thoại di động Phương Thạch, mím môi cười cợt, một bên Hứa Vi trước tiên chính vui vẻ cầm một nhánh vận động đồ uống tiến tới gần. Tuệ Tuệ, tới uống nước, giữ ấm. Không đông. Ừm. Nghiêm Tuệ Phương cười tiếp tới, thuận lợi đem khăn mặt đưa cho Hứa Vi trước tiên, Khương Đại Trí khinh bỉ nhìn hai cái thân thân mật mật người một chút. Chú ý ảnh hưởng a, nơi này còn có hai cái lưu manh đây. Nói nhăng gì đó. Nghiêm Tuệ Phương xông tới đạp một cước, Khương Đại Trí mập mạp thân hình linh hoạt lóe lên, cười chạy đến Phương Thạch một bên khác. Hứa Vi trước tiên a a cười khúc khích, Phương Thạch liền đầu cũng không có nhấc, Nghiêm Tuệ Phương thấy thế ánh mắt buồn bã, lập tức cười xoay người đem đồ uống đưa cho Hứa Vi trước tiên, Hứa Vi trước tiên tiếp nhận mị mị uống một hớp. Khương Đại Trí đưa đầu đến gần nhìn một chút Phương Thạch điện thoại di động, ngươi cũng quan tâm giải trí tin tức à? Ngươi nhìn rõ ràng, đây là người nào? Phương Thạch đưa điện thoại di động nhét vào Khương Đại Trí trong tay, đi bên trên xe đạp rổ bên trong lấy ra một nhánh nước suối, vặn ra uống một hớp. Lý mãi mãi, không thể nào. Điểm đó, ngươi lần trước nói tới đều là thật, ta yên đúng là Lý mãi mãi làm tôn nữ. Đương nhiên là, không phải vậy ngươi cho rằng ta từ nơi nào làm tới ký tên chiếu. Điểm đó, lần này náo nhiệt, không được. Đôi này, chuyện này đối với Lý mãi mãi cùng những hài tử kia nhóm e sợ ảnh hưởng không được tốt đi, này ta yên rốt cuộc là làm cái gì, làm gì muốn. Chờ chút, việc này không biết là ngươi cho xoa làm cho chứ. Phương Thạch cười khổ gật đầu, việc này thật chính là ta làm ra, không biết Lý mãi mãi trong nhà hiện tại thế nào rồi. Lần này không riêng gì Khương Đại Trí, liền Nghiêm Tuệ Phương cùng Hứa Vi trước tiên cũng lấy làm kinh hãi. Nghiêm Tuệ Phương trước hết phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Phương Thạch ở Tương Nam hành động, đột nhiên cảm giác thấy Phương Thạch làm ra những chuyện này cũng không kỳ quái. Phương Thạch đã không phải là trước đây cái kia phổ phổ thông thông Phương Thạch, hắn là một cái có thể dễ dàng khoảng chừng một vài một tỷ gia cảnh đại phú hào vận mạng người, là một cái có thể khuấy lên sóng gió đại nhân vật. Nghĩ tới đây, Nghiêm Tuệ Phương khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười vui mừng, chỉ là trong lòng lại khó tránh khỏi có chút cay đắng. Hứa Vi trước tiên sợ hãi than một câu, sau đó theo bản năng lén lút nhìn về phía Nghiêm Tuệ Phương, lặng lẽ thở dài nói, tảng đá, việc này thế nào lại là ngươi cho làm cho. Người khác việc tư, đừng nói, ngược lại việc này có quan hệ tới ta, hết thể có chút bận tâm Lý mãi mãi thôi. Hứa Vi trước tiên thấy Phương Thạch không nói, trong lòng có chút không hài lòng, Khương Đại Trí đúng là rất hiểu vô Phương Thạch bay, không có chuyện gì, nếu không chúng ta ngày hôm nay dành thời gian đi xem. Hiện tại danh tiếng hòa thế, ngươi cảm thấy Lý mãi mãi trong nhà còn chưa đủ náo nhiệt. Chí lớn ngươi cũng nhận thức Lý mãi mãi. Hứa Vi trước tiên trong lòng càng không thoải mái, luôn cảm giác mình tựa hồ bị bài xích ở bên ngoài như thế. Hả? Bị tảng đá bắt được hai lần phu xe, Lý mãi mãi là người tốt, những hải tử kia nhóm đều thật biết điều, hy vọng không nên nháo đến quá phận quá đáng. Hiện tại những này truyền thông thực sự là không hề điểm mấu chốt có thể nói, phía trên này tin tức đều là cái gì à? Hồ biên nát tạo cũng phải có cái điểm mấu chốt chứ. Liên tại yên là từ Lý mãi mãi nơi đó bao dưỡng đều có thể nói đi ra. Cỏ. Nghiêm Tuệ Phương cười cười nói, hiện tại mọi người là 3 phút nhiệt độ, chỉ cần không có người cố ý đi lẫn lộn, mọi người chẳng mấy chốc sẽ quên việc này. Phương Thạch gật gật đầu, đưa điện thoại di động cất đi. Được rồi, nghỉ ngơi đến gần đủ rồi đi, tiếp tục đi. Mục tiêu thủy thượng người ta, hôm nay bữa trưa chí lớn bọc. Được rồi. Chờ chút, vì sao lại là ta? Chúng ta là bồi thái tử đọc sách, không cũng là vì cho ngươi giảm béo sao? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta lại bỏ tiền lại xuất lực? Niệm đó, quá không trưởng nghĩa. Nhìn chính ra sức đạp trên xe sườn núi hai người, Nghiêm Vệ Phương vui vẻ cười, vĩ vĩ, đi thôi. Ồ, tốt. Hứa Vĩ trước tiên bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười đáp, đồng thời cúi đầu làm bộ thu thập đồ uống. Hắn lo lắng sắc mặt của chính mình bị Nghiêm Vệ Phương nhìn thấy. Truyền thông cùng trên internet rất tự nhiên chia làm hai phái. Những kia quỷ dị ly kỳ nghe đồn sẽ không tất để ý, liền Tạ Yên bái một vị người nhặt rác kết nghĩa chuyện này tới nói, một phái cho rằng Tạ Yên ở lấy lòng mọi người, một phái khác quy tắc cho rằng Tạ Yên tâm tính thiện lương, này hai phái ở trên internet công kích lẫn nhau, rất nhanh sẽ từ giảng đạo lý phát triển đến lẫn nhau chửi má nó. Tạ Yên đúng là chấn chi lấy tính, từ vừa mới bắt đầu nàng cũng chỉ phát biểu một cái chuyện này tiền tiền hậu hậu nói rõ, ngoài ra, liền cũng không còn liền như vậy chuyện xảy ra bề ngoài bất kỳ tiến một bước cái nhìn và thành mình, đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc đưa ra loại này vấn đề lúc, Tạ Yên một mực không đáng trả lời. Chỉ là thỉnh cầu mọi người không nên đi quấy rầy Lý mãi mãi một nhà bình tĩnh sinh hoạt. Không được, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, cứ việc Tạ Yên đối với chuyện này hết sức biết điều, nhưng là có người nhưng không nghĩ nàng biết điều, rất mau một chút danh nhân bắt đầu nhảy ra ngoài, những màn lưới này danh nhân hoặc là cũng sắp quá khí các minh tinh dồn dập mặc giáp trụ ra trận, hận không thể đoạn bình gặp lại lưỡi lê thấy hồng. Để người vây xem đều kinh ngạc, những người này lúc nào cùng Tạ Yên có cừu hận lớn như vậy, hay hoặc là chịu vì Tạ Yên quăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Thế gian hỗn loạn, đều chạy không thoát một cái chữ lợi, nhân gian ầm ầm, ai còn cam thủ một phần bản tâm. Lại là một tuần bắt đầu, ngày hôm nay khí trời có chút âm, nhiệt độ 20 độ, gió nhẹ. Phương Thạch sau lưng trên nhánh cây đã bắt đầu bốc lên từng cái tinh tế xanh biết điểm, nói cho mọi người trời đông giá rét đã qua xuân chi tương lai, tiến vào lịch nông tháng 12, Hoàng Thành người bắt đầu giảm thiểu, hồi hương triều cường tuy rằng không giống mười mấy năm trước điên cuồng như vậy, thế nhưng mỗi từng tới năm, náo nhiệt bằng thành sẽ quặn cu é hạ xuống, thành phố này cũng giống là cao tốc vận chuyển cơ khí muốn nghỉ ngơi một chút. Chịu đến yếu tố này ảnh hưởng, người đi trên đường phố cũng ít một chút, Phương Thạch ngạc nhiên phát hiện, mấy ngày trước bọc gấp mình hai cái lao đầu xem bói không thấy, khả năng bọn họ cũng muốn hồi hương tới đến. Phương Thạch ở đây bày sạp sắp 2 tháng, cũng coi như là có điểm danh tiếng, mọi người khẩu thai tương truyền, Phương Thạch chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, 100 đồng cái giá này, hiện tại thật không tính là cái gì đồng tiền lớn, rất nhiều lao nhân đều yêu thích tới Phương Thạch này tâm sự, vừa đến cầu cái an lòng, thứ hai Phương Thạch rượu ngữ như hoa còn có thể khoan khoái lòng mang, hóa giải buồn bực trong lòng, tiết kiệm chính mình đem hờn dỗi mang về nhà bên trong, làm cho gia đình bất an. Từ góc độ này nhìn lên, Phương Thạch đúng là tiêu thai giải nạn. Đưa đi một đôi lão phu thê, Phương Thạch hài lòng lấy ra nước suối nhấp một miếng, hóa giải mình một chút làm nổi tiết hầu, trải qua chính mình một phen nỗ lực, này hai phu thê đối với con dâu ý kiến cũng có thể đánh tan không ít. Trên thực tế, gia đình mâu thuẫn phần lớn đều là một ít hiểu lầm, rất nhiều chuyện là nếp sống cùng tư duy quen thuộc hình thành vấn đề, người một nhà làm sao có chân chính cựu hận đây. Chỉ cần thả lòng dạ, nhiều bao dung cùng lượng giải, mỗi một gia đình đều có thể hòa hòa mỹ mỹ. Thả xuống bình nước, Phương Thạch ánh mắt rất tự nhiên ở trên đường quét một vòng. Phương Thạch là muốn rèn luyện mình có thể từ lui tới người đi đường bên trong, một hồi liền lấy ra cùng người khác bất đồng người đến, sau đó sẽ vứt cái vọng khí thuật qua, xác minh mình một chút nhanh chóng quan sát pháp. Chỉ là lần này, Phương Thạch lại bị đối với mẹ con cho hấp dẫn ánh mắt, cũng không rời đi nữa. Đương nhiên, Phương Thạch tuyệt sẽ không thừa nhận là bởi vì hai mẹ con này quá đẹp. Bé gái đại khái 4, 5 tuổi, ăn mặc tử vũ nhung phục, hạ thân là giày bít tất váy ngắn, ăn mặc một đôi màu đen nhỏ giày da, trên lưng cong lấy một cái hồng nhạt sách nhỏ bọc, trên đầu ghi một đôi tóc thắt bím đuôi ngựa, mặt trên cột một đôi phim hoạt hình gấu phát thẳng. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ vô cùng đáng yêu, không được mi tâm nhưng có một vệt bóng đen này giống như một đem hung diễm bắn ra bốn phía lưỡi dao sắc thẳng phá thần đỉnh, đại hung chi giống. Phương Thạch ánh mắt theo nhỏ tay của cô bé hướng về bên người nàng đại nhân nhìn lại, vị nữ sĩ này ăn mặc cùng hài tử như thế, đây là một bộ mẹ con trang, không được tiểu tóc không giống nhau, vị này dung mạo kiểu mỹ nữ sĩ giữ lại một con khoác ngang vai tóc thẳng, thỉnh thoảng gò má cùng hài tử nói gì đó, trắng đoán trên gương mặt trái xoan mang theo hạnh phúc ý cười. Vọng khí thuật. Đứa nhỏ số mệnh là 803, màu trắng đại khí vận của người là nam. Không, nam, màu trắng lại nhìn kỹ người phụ nữ kia con cái cùng, bóng đen di động, cũng là đại hung chi giống, đây chẳng lẽ là không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Phương Thạch nhịp tim đột nhiên gia tốc, lại nhìn kỹ đứa bé kia khí tức trên người, quả nhiên mơ hồ có hắc khí di động, càng xem càng cảm thấy âm u khủng bố, đây là pháp thuật, vẫn là phong thủy thuật tạo thành kết quả. Mắt thấy hai mẹ con cái liền muốn từ trước mặt mình đi qua, Phương Thạch đột nhiên trầm giọng nói, vị đại tỷ này, con trai của ngươi có nguy hiểm đến tính mạng. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 159, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm. Phương Thạch lời nói rõ ràng truyền đến vị nữ sĩ kia trong tai, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, dù là ai cũng không muốn nghe đã có người nguyền rủa con của chính mình đi. Nữ nhân lôi kéo con của chính mình ngừng lại, tiểu cô nương kia có chút kỳ quái nhìn về phía thẳng người thân ngồi ở rìa đường Phương Thạch chính lạnh nhạt cùng vị kia nổi giận nữ sĩ đối diện. Vô liêm sỉ, ngươi làm sao có thể vì kiếm tiền cứ như vậy nguyền rủa con của ta? Ngươi còn có chút nhân tính không có? Vị này xinh đẹp nữ sĩ tức giận đến đỏ cả mặt, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người như thế, chỉ vào Phương Thạch ngón tay của đều có chút run rẩy, âm thanh tựa hồ cũng không nhỏ, qua lại đám người dồn dập liếc mắt, có chuyện tốt người thậm chí dừng lại quan sát, bất quá bọn hắn quan sát đối tượng phần nhiều là vị này xinh đẹp mụ mụ. Bé gái tựa hồ bị mụ mụ đột nhiên xuất hiện lửa giận làm cho sợ hãi, lặng lẽ hướng về mụ mụ tới gần, nữ nhân theo bản năng đem hải tử nắm vào trong lồng ngực. Vị khách nhân này, ta cũng không phải là vì tiền chuyện giật gân, nếu như không tin ngươi cứ việc rời đi chính là, nếu như ngươi lo lắng hải tử, như vậy tốt nhất ngồi xuống nghe ta một lời, mà không phải ở đây lớn tiếng chửi rủa. Nếu như ngươi cảm thấy ta là nói hưu nói bượng, ngươi sẽ chậm chậm mắng cũng không trễ, cần gì nhanh như vậy liền có kết luận đây. Nữ nhân xinh đẹp há miệng, lại nhìn một chút chu vi mấy cái nghỉ chân nhìn nam nhân của chính mình, trong lòng nhanh chóng so đo một phen. Phương Thạch bình tĩnh xác thực đưa đến rất tốt hiệu quả, đồng thời Phương Thạch cũng nho nhỏ dùng một điểm ảo thuật để cho mình có thể mau sớm đạt được vị nữ sĩ này tín nhiệm. Phương Thạch cũng đang nhanh chóng quan sát đến tình huống chung quanh, nói không chắc tên kia liền trốn ở nơi nào nhìn chằm chằm mục tiêu của chính mình đây. Không được, Phương Thạch cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Hiện tại Phương Thạch chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cùng đứa bé này kéo lên quan hệ, nếu như có thể phá giải đứa nhỏ này trên người pháp thuật, liền có thể dẫn ra đối thủ. Dĩ nhiên, nếu như Phương Thạch lại tàn nhẫn điểm, có thể chờ đứa bé này sau khi chết, lại nhìn chằm chằm xem ai tới động đứa bé này thi thể, chỉ có điều, Phương Thạch khẳng định không làm được máu lạnh như vậy. Người phụ nữ kia sắc mặt biến hóa, sau khi suy nghĩ một chút rốt cục vẫn là ngồi ở Phương Thạch đối diện, đem hài tử cũng ôm ngồi ở trên đùi của chính mình, sau đó mang theo 3 phần hoài nghi 7 phần tức giận nhìn Phương Thạch, cùng đợi Phương Thạch mở miệng. Phương Thạch nhưng không đổi vã, mà là nhìn một chút mấy cái muốn xem náo nhiệt người qua đường, ở Phương Thạch cái kia lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ, mấy một chuyện tốt người nói nhỏ tiêu sái, Phương Thạch lúc này mới nhìn ngang xinh đẹp thiếu phụ nói: "Vị khách nhân này, xin hỏi ngươi hài tử nhưng là 10 năm ra đời, là thì lại làm sao? Nàng là lịch nông đôi tháng đôi ngày âm lúc ra đời, đúng không? Ở mệnh lý học thượng, nàng là thuần âm mệnh cách. Cái này, ta biết ngươi không biết cái gì gọi là âm lúc, kỳ thực chính là ất đinh kỷ tân quý, sửu mão tỵ vị dậu hợi, cùng những này treo lên câu chính là âm nguyệt âm ngày âm lúc,
ngươi mình có thể lấy tay cơ lịch vạn niên đổi coi một cái. Thiếu phụ kia hồ nghi lấy điện thoại di động ra, thật sự đổi tính toán một chốc, sau đó kinh hãi phát hiện, con của chính mình đúng là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc sinh ra, chính như Phương Thạch từng nói, là thuần âm mệnh cách. Phương Thạch không cần nhìn sắc mặt của nàng liền liền biết mình sẽ không sai, nếu như không phải thuần âm mệnh cách, tiểu cô nương này cũng sẽ không bị người nhìn chằm chằm. Đương nhiên, nếu như nàng không phải thuần âm mệnh cách, vậy cũng chỉ có thể là cái kia cố định vũ trụ, nếu như vậy, Phương Thạch là có thể trực tiếp tính ra đứa bé này sinh ra thời đại ngày lúc, như thế có thể đạt được thiếu phụ bước đầu tín nhiệm. Thiếu phụ trên mặt biểu hiện đã chưa bao giờ tin đã biến thành sợ hãi, nếu như Phương Thạch lời nói có thể tin, như vậy nói cách khác, con của chính mình đem có nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ đến điểm này, thiếu phụ trong lòng nhất thời hoảng rồi. Sư phụ, chuyện này, đây là thật. Thiếu phụ tâm tình ảnh hưởng hải tử, bé gái dùng sức hướng mụ mụ trong lồng ngực chen chúc, Phương Thạch xông hải tử nở nụ cười, miệng nói, chấn định, chớ dọa hải tử, ta nếu mở miệng nói rồi, chính là có biện pháp hóa giải, ngươi không cần lo lắng. Hả, là, thế à, cái kia phải bao nhiêu tiền? Ta, yên tâm, chỉ cần 100 đồng. Cái gì? Phụ nhân này sợ ngây người, 100 đồng. Mua con gái của chính mình bình an. Này, chuyện này, thật sự là có chút quá xé. Phương Thạch thoáng cười đắc ý nói, người nữ nhi này khéo léo như thế, là nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được tiểu thiên kim, đúng không? Tiểu cô nương. Thế nhưng, ta chỗ này bày sạp quy củ chính là 100 đồng, kỳ thực chủ yếu là ta không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ này gặp nạn. Chuyện này, Phương Thạch biết, chính mình bắt chút tiền này trái lại dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi, vì lẽ đó định giá là một học vấn cao thâm, không được Phương Thạch không phải ở làm ăn, hắn chỉ muốn từ đứa nhỏ này trên người tìm ra hậu trường con kia hát thủ. Làm sao? Khách mời ngươi không tin. Không, không phải, cái kia. Có thể hỏi một chút ta hài tử đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Thuần âm mệnh cách lại có vấn đề gì? Thuần âm mệnh cách bản thân không có vấn đề gì, cái gọi là mệnh cách ảnh hưởng bình thường là tính cách của người, thân thể trưởng thành chờ các phương diện vấn đề, những vấn đề này vào ngày kia nếu như phát hiện đúng lúc, cũng có thể xoay chuyển, còn có, người gặp gỡ tiên biến văn hóa, như thế nào có thể là mệnh cách có thể khống chế? Trừ phi người đứa nhỏ này tương lai thành người đại phú đại quý, mệnh cách ảnh hưởng mới có thể lộ ra đi ra. Phương Thạch nói tới rất đơn giản, đồng thời chỉ nói kết quả không nói nguyên lý, thiếu phụ nghe được không lớn rõ ràng, thế nhưng cũng biết, nữ nhi mình bây giờ vấn đề cùng mệnh cách không có quan hệ. Người sư phụ kia nói con gái của ta có nguy hiểm đến tính mạng là có ý gì? Thời vận. Con gái của ngươi thời vận quá thấp, bị tiểu nhân mơ ước, tiểu nhân là một phiếm chỉ, cũng có thể nói là phạm sát, tình huống vô cùng nghiêm trọng, hai ngày này bên trong liền có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? Cái kia, vậy phải làm thế nào? Thiếu phụ sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng ôm sát con của chính mình, trong lòng loạn tung tung kèo, vào lúc này, Phương Thạch nói cái gì nàng khả năng sẽ làm gì, dù cho đem chính mình bán chỉ sợ cũng phải sẽ không tiếc. Liếc mắt nhìn trước mắt hoang mang lo sợ nữ nhân xinh đẹp, Phương Thạch trong lòng ám đạo đáng tiếc, mình không phải là loại kia kẻ gian ác à. Không phải vậy hiện tại là có thể trực tiếp đem thiếu phụ bắt lại, không trách cổ đại miếu thờ bên trong hoa hòa thượng nhiều đây. Vị khách nhân này, cần tìm được trước con gái ngươi thời vận thấp nguyên nhân, ngươi và ngươi trên người nữ nhi ngày gần đây có thêm thứ đặc biệt gì không có? Ví dụ như đồ trang sức, đùa hộ mệnh các loại. Không có a. Thiếu phụ suy nghĩ một chút, lắc đầu phủ nhận. Như vậy các ngươi đi qua chỗ đặc biệt nào? Nơi này khả năng xảy ra một ít chuyện, sẽ để cho các ngươi khắc sâu ấn tượng. Cũng không có ai, chúng ta mấy ngày nay đều không ra ngoài, Vân Nhi mỗi ngày trên buồn trẻ, có đã xảy ra chuyện gì sao? Bé gái Vân Nhi khéo léo lắc đầu, biểu thị không có gì đặc biệt sự tình, không được hài tử nói bình thường không làm được thật, Phương Thạch cũng không phải thật muốn hỏi những này, Phương Thạch muốn làm được sự là. Vậy cũng thì phiền toái, vị khách nhân này, nếu như thuận tiện, ta có thể hay không đi trong nhà của ngươi nhìn? Cái này, tuy rằng thiếu phụ trong lòng rất loạn, tràn đầy sợ hãi cùng bất an, thế nhưng sau cùng cái kia một điểm phòng tuyến vẫn còn, người hiện đại cảnh giác sát thực phi thường nặng, đặc biệt là đại thành thị người. Phương Thạch biết nàng ở lo lắng cái gì, cười nói, nếu như bây giờ không tiện, ngươi có thể nói cái phương tiện thời gian. Thiếu phụ thở phào nhẹ nhõm, nàng có chút ngượng ngùng lấy điện thoại ra, vậy ta gọi điện thoại, để bằng hữu ta đồng thời. Có thể không? Đương nhiên, chồng trước ngươi không ở bằng thành sao? Lại cạnh. Thiếu phụ kia trong tay điện thoại di động thất thủ rơi trên mặt đất, nàng cái kia sáng rỡ con ngươi hoảng sợ nhìn về phía Phương Thạch, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ biết? Ta là cái thuật sĩ. Phương Thạch nhàn nhạt nở nụ cười, khom lưng nhặt lên thiếu phụ điện thoại di động, đưa tới thiếu phụ cánh tay bên trong, từ gương mặt ngươi là có thể nhìn ra ngươi ly dị. Thiếu phụ có chút bối rối nối quá điện thoại di động, sau đó lung tung đáp, "Hả? Hắn? Không phải, ta không muốn tìm hắn, ta đây liền cứ gọi điện thoại cho bằng hữu." Vân Nhi tựa ở mẫu thân trong lồng ngực, có chút sợ sệt lại có chút tò mò nhìn Phương Thạch, Phương Thạch cười cợt, chợt nhớ tới cái gì, từ túi áo lấy ra một cái cây quýt, đây là vừa nay đối với lao phu thê đưa cho Phương Thạch cười đem cây quýt xé ra, sau đó đưa cho Vân Nhi. Vân Nhi khiếp khiếp nhìn, cũng không đưa tay. "Này, Thanh Hà là ta, có thời gian sao?" "Ừ, có thể hay không lập tức tới nhà ta một chuyến, việc gấp." "Không, không phải, ngươi nhanh chóng tìm là được." "Được, nửa giờ đúng không? Ta biết rồi, nếu như ngươi tới trước sẽ ở cửa chờ các loại." "Ừ, một hồi thấy." Thiếu phụ thu hồi điện thoại, ánh mắt rơi vào Phương Thạch trong tay cây quýt trên, Phương Thạch thuận lợi liền đem cây quýt đưa cho thiếu phụ ngạc nhiên tiếp nhận, sau đó có chút thất thố muốn trả lại cảm thấy không được tốt, liền đem cây quýt cho Vân Nhi. "Tạ ơn thúc thúc." Vân Nhi cuối cùng mở miệng, âm thanh nu nu rất êm tai, "Tạ ơn thúc thúc." "Không cần cảm ơn, cái này cũng là người khác cho ta, không biết có ăn ngon hay không, ha ha. Vị khách nhân này, ngươi là ở tại đường cái đối diện Thanh Liên Các chứ?
Vâng, ngươi đây cũng có thể tính tới.
Không phải, là có thể nhìn ra, ngươi đưa hải tử trên buồn trẻ, lại không dự định ngồi xe, khẳng định ở không xa, từ ngươi đi phương hướng là có thể đoàn cái đại khái, nơi này qua không cần 10 phút, chúng ta hơi hơi chờ một chút bằng hữu của ngươi đi.
Thiếu phụ lúng túng cười cận, nhìn qua vẫn là rất ưa nhìn, há, hay, hay, cái kia.
Ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói được rồi.
Kỳ thực, ta thường thường nhìn thấy ngươi ở nơi này bày sạp.
Ta biết, ngươi đang muốn đưa đón hải tử nhất định có thể thấy, chỉ là ta trước không có chú ý tới các ngươi.
Ồ, cái kia.
Vân Nhi nàng.
Ngươi yên tâm, có ta ở đây nàng là không sao, không được.
Tuy nhiên làm sao?
Không được nàng rời đi tầm mắt của ta, ta liền không có cách nào bảo đảm.
Sẽ không, chúng ta sẽ vẫn theo ngươi.
Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu phụ liền cảm thấy có gì đó không đúng, trên mặt không khỏi có chút bị sốt. Phương Thạch cười nói, tình cảm kia tốt, hai cái mỹ nữ đây, ha ha.
Ngươi người này.
Thiếu phụ bị Phương Thạch như thế một trêu chọc, trong lòng to lớn bóng mờ không khỏi tiêu tán không ít, lúc này mới yên tâm sự đường hoàng ra dáng nhìn một chút Phương Thạch, như thế vừa nhìn, nàng mới phát giác được Phương Thạch người này không đơn giản, bởi vì Phương Thạch khí chất trên người thực sự có chút quá đặc biệt, nhưng là nàng trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, Phương Thạch đến cùng rất chớ ở đó bên trong, lần này, nàng không khỏi có chút nhập thần. Phương Thạch cũng không nói, tầm mắt ở hai cái đại tiểu mỹ nữ trên thân người chuyển, tình cảnh này cũng có chút quỷ dị, Vân Nhi vừa ăn ngọt ngào cây quýt, một bên tò mò ở mụ mụ cùng thúc thúc trên mặt nhìn tới nhìn lui, không biết bọn họ vì sao đang đùa đôi mắt. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 160, đến nhà DS, cảm tạ sự theo duyên. Loạn tung tùng phèo nhật nguyệt tinh vân xương đầy thần hương một đường tiên thật to hùng hồn khách thường, cảm tạ giờ hoàn thụ hơn S cờ 1682300 sâu sắc ném ra quý báo bé tháng. Trên đường về nhà hoàng họ thiếu phụ có chút lúng túng, cũng không biết nên cùng Phương Thạch nói cái gì cho phải, Phương Thạch đúng là vẫn cùng Vân Nhi nói chuyện, rất nhanh Vân Nhi liền đối Phương Thạch mất đi cảnh giác, rất vui vẻ cùng Phương Thạch nói trong vườn trẻ chuyện tình, bạn học làm sao, lão sư làm sao, cũng sẽ nói mụ mụ làm sao, nhưng là cho tới nay không có nói tới qua ba. Thiếu phụ cũng có chút thán phục, này Phương Thạch hống đứa nhỏ bản lĩnh thật gọi lợi hại, Vân Nhi đã hoàn toàn mất đi cảnh giác, nàng lại không tốt lên tiếng ngăn cản, may là đi bộ thời gian không lâu, bằng không các nàng nương hai hết thảy bí mật phòng trường đều sẽ bị Phương Thạch cho móc ra. Ba người bọn họ từ trong thang máy lúc đi ra, Phương Thạch còn cười híp mắt lôi kéo Vân Nhi tự động đệ lên một cái tay nhỏ, cười híp mắt nghiêng đầu cùng Vân Nhi nói chuyện, điều này làm cho chính đứng trong hành lang một người phụ nữ nhìn trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt nhất thời bùng nổ ra bát quái hỏa diễm. Thiếu phụ vừa nhìn bằng hữu vẻ mặt, ngay lập tức sẽ biết nàng hiểu lầm, nhưng là quay đầu nhìn lại, hết cách rồi, cái này tư thế, hoàn toàn chính là hạnh phúc một nhà ba người, ai thấy không hiểu lầm à, thiếu phụ nhất thời dở khóc dở cười, nhưng là nàng cũng không có thể quát lớn con gái của chính mình không hiểu chuyện đi, nên trách ai được.
Thiến Doanh, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới chuyện gì?
Nói một làn gió thơm đập vào mặt, người phụ nữ kia đã kéo lại Hoàng Thiến Doanh, tiến đến nàng bên tai hỏi, ngươi không phải tới để ta giúp ngươi cầm mắt chứ?
Kỳ hỉ,
ngươi điên rồi.
Chớ nói nhảm, vị này chính là...
Ảch!
Nàng lúc này mới nhớ tới. Chính mình vẫn không có hỏi qua Phương Thạch xưng hô.
Nhất thời ngây dại.
Phương Thạch cười tiếp lời nói, ta họ Phương.
Một cái thuật sĩ, vị này hoàng nữ sĩ đụng tới một chút phiền phải sự, vì lẽ đó ta muốn nhìn một chút nàng phong thủy trong nhà, không phải ngươi nghĩ giống như vậy.
Đúng, vị này chính là phong thủy thuật sĩ, Phương sư phụ.
Vị này là bằng hữu ta, Liêu Thanh Hà.
Liêu Thanh Hà hồ nghi liếc mắt nhìn cười híp mắt Phương Thạch, lại nhìn một chút sắc mặt có chút lúng túng Hoàng Tiến Doanh. Trong lòng hơi có chút nói thầm, lúc nào Hoàng Tiến Doanh bắt đầu mê tín phong thủy, hoặc là lý do, hoặc là chính là bị cái này cái gì phong thủy thuật sĩ lừa chứ. Bây giờ tên lừa đảo nhưng là khó lòng phòng bị a.
Hả, chào ngươi, Phương sư phụ đúng không? Tiến Doanh có phiền phải gì?
Ta làm sao không biết?
Ha ha.
Nếu như ngươi biết, cái kia ngươi chính là thuật sĩ, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta là không phải chuyển sang nơi khác nói chuyện.
Đúng, vào nhà nói.
Vào nhà nói.
Hoàng Tiến Doanh nhanh đem đề tài chuyển hướng, xông về phía trước mở cửa. Từ cửa trong tủ giày lấy ra dép đưa cho Phương Thạch, Liêu Thanh Hà quen cửa quen mẹo, chính mình chăm sóc chính mình, Vân Nhi hoan hô một tiếng, ở giày ra chân trần bật vào, một con đâm vào sofa cười khanh khách, không biết nàng tại sao cao hứng như thế. Phương Thạch cầm trong tay hoàn bảo túi treo ở mũ áo chống hạ tầng, đổi dép theo Hoàng Tiến Doanh vào phòng, nhà không coi là quá lớn, mắt liếc một cái, đại sảnh cũng là 16-17 mét vuông, liền với một cái phòng ngăn nhỏ, có thể nhìn thấy nhà bếp, mặt bên một cái hành lang, dẫn tới phòng ngủ cùng phòng rửa tay, bên tay trái nhưng là sân thượng. Gian phòng trang sức rất đơn giản, đây là hiện tại bằng thành khá là lưu hành xu thế, màu trắng vải sofa, màu trắng sơn ngắn gọn gia cụ, mấy cái vừa đúng đặt sức tương chống, hai, ba phó thanh nhã tranh thủy mặc, cả phòng làm cho người ta một loại thanh nhã cảm giác. Trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, bình thường có hài tử trong nhà đều sẽ khá loạn, điều này nói rõ Hoàng Thiến Doanh là một rất chịu khó nữ nhân. Phương Thạch nhìn lướt qua, không có gì chướng mắt gì đó, trong phòng khí tức cũng rất phổ thông, đại đa số người trong nhà kỳ thực đều là tình huống như vậy, người hiện đại đối với phong thủy chú ý không nhiều, cũng không biết, nếu như không hiểu thì thôi, sợ nhất những kia nửa thùng nước ngược lại sẽ đem phong thủy làm hư, cái phòng này chính là cái nguyên thủy nhà, không thể nói được xấu cũng không thể nói được tốt. Xin mời Phương Thạch ở trên ghế salon ngồi, Hoàng Thiến Doanh đi nhà bếp làm nước trà, Liêu Thanh Hà cũng đi theo, đoán chừng là muốn hỏi thăm một chút chuyện từ đầu đến cuối,
Vân Nhi quy tắc từ sofa một bên rổ bên trong lật ra bảo bối của chính mình cho Phương Thạch hiến vật quý, nguyên lai nàng đội vã xông tới chính là vì cái này. Phương Thạch rất cao hứng cùng Vân Nhi nói chuyện, có chút khoa trương đánh giá cùng hỏi thăm Vân Nhi bảo bối. Vân Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ chót, miệng càng là nói liên tục, có lẽ cái nhà này bên trong khuyết thiếu một người đàn ông. Vân Nhi nhìn thấy Phương Thạch biểu hiện thật sự là có chút quá mức hưng phấn. Nước trà rót nửa ngày mới bưng ra, Phương Thạch tự nhiên coi như không chú ý, đúng là Hoàng Thiến Doanh có chút ngượng ngùng, nhìn thấy hưng phấn Vân Nhi, ngẩn người một chút, ánh mắt lại có chút âm u. Liễu Thanh Hà cũng không có chú ý tới Hoàng Thiến Doanh kỳ quái vẻ mặt, mà là đặt mông ngồi ở Phương Thạch mặt bên một mình trên ghế xa lộng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Thạch hai mắt, đặt làm ra một bộ hội thẩm tư thế. Hoàng Thiến Doanh bưng lên nước trà, sau đó đem Vân Nhi ôm mở TV để Vân Nhi xem. Vân Nhi có chút không thích, không được nhưng không có làm trái mụ mụ sắp xếp, mà là có chút ủy khuất nhìn về phía Phương Thạch. Phương Thạch cười trừng mắt nhìn. Phương Thạch chuyển hướng Liêu Thanh Hà, Liêu nữ sĩ, có cái gì cũng muốn hỏi. Ngươi. Liêu Thanh Hà mới nói một chữ, đột nhiên phát hiện thanh âm của mình hơi lớn. Vân Nhi cũng quay đầu nhìn về phía nàng, mau mau giảm thấp xuống âm lượng, chỉ có điều bởi vậy, khí thế cũng yếu đi ba phần. Phương Thạch nhìn ra có chút buồn cười. Liêu Thanh Hà chừng Phương Thạch một chút tiếp tục nói, ngươi nói Vân Nhi sẽ có họa sát thân, có chứng cứ gì? Ta nói Vân Nhi ấn đường sát khí quanh quẩn, thẳng phá thần đình, ngươi có thể nhìn thấy sao? Ê, cái kia, đây còn không phải là ngươi nói cái gì là cái gì? Làm sao có thể khiến người ta tin tưởng? Ta cũng không cầu ngươi tin tưởng a. Hơn nữa, ta cùng hoàng nữ sĩ đã nói, thu lệ phí 100 đồng, ngươi cảm thấy hoàng nữ sĩ kèm cái kia 100 đồng. Nhưng là, nói không chắc phía sau ngươi còn có những khác hậu chiêu. Phương Thạch nở nụ cười, mới mấy câu nói à, Liêu Thanh Hà liền đem ý nghĩ của chính mình cho triệt để bại lộ, rất hiển nhiên Liêu Thanh Hà không phải cái hợp lệ đàm phán đối thủ. Không phải còn ngươi nữa sao? Ngươi ở đây nhìn không phải là. Ê, nếu như bởi vì ngươi hơn nghi mà dẫn đến Vân Nhi gặp bất hạnh, ngươi gánh được trách nhiệm này. Chuyện này, Liêu Thanh Hà phát hiện, chính mình rất kỳ quái tiến vào một cái rất lúng túng vị trí, có chút hơn rằng không phải người cảm giác. Thật giống mình mới là người xấu, muốn hại Vân Nhi như thế, buồn bực Liêu Thanh Hà chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy tội Phương Thạch giảo hoạt, giang hồ thuật sĩ miệng quả nhiên lợi hại. Hừ, ta liền nhìn ngươi, hy vọng ngươi không có đánh cái gì ý đồ xấu, ta nhưng là có bằng hữu làm cảnh sát. Liêu Thanh Hà hung hăng trợn mắt nhìn một chút Phương Thạch, có chút ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo nói, Phương Thạch hé miệng nở nụ cười. Tiếp lời nói, "Ồ, đúng dịp, ta cũng có a, ha ha." "Xì." Hoàng Thiến Doanh thực sự nhịn không được bật cười, đối diện Liêu Thanh Hà lại là lúng túng lại là khí, tỷ muội của mình làm cái gì vậy? Tốt xấu mình cũng là tới giúp nàng chứ, lại dám cười nặng mình, Liêu Thanh Hà rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hoàng Thiến Doanh mau mau hợp tay xin tha, hai người khoảng cách quá xa, bằng không Liêu Thanh Hà nhất định phải hung hăng trả đạp một trận Hoàng Thiến Doanh mới có thể ra trong lồng ngực cơn giận này. Phương Thạch làm bộ không nhìn thấy hai cái tiểu phụ nhân trong lúc đó đầu mày cuối mắt, nhấp ngụm trà sau khi, quay đầu đối với Hoàng Thiến Doanh nói, "Hoàng nữ sĩ, mang ta nhìn ngươi một chút trong nhà, mỗi một chỗ đều muốn nhìn một chút." "A, tốt." Vân Nhi vừa nghe, lập tức nhảy lên, mặc vào nhỏ dép vòng qua mụ mụ nắm lấy Phương Thạch cánh tay, lôi kéo Phương Thạch dứt khoát tiếng nói, "Thúc thúc, Vân Nhi mang thúc thúc tham quan Vân Nhi nhà." "Được, phiền phức Vân Nhi." "Không phiền thoái, kỳ hỉ." Hoàng Thiến Doanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, mau mau cấp trước một bước tiến vào phòng ngủ của mình, may là Vân Nhi trước tiên mang Phương Thạch tham quan chính là nhà bếp. Hoàng Thiến Doanh lúc đi ra, đúng dịp thấy Phương Thạch ở trên ban công nhìn chính mình phơi nắng tiểu y yệ, nhất thời trên mặt có chút ý xấu hổ. Phương Thạch nhìn dĩ nhiên không phải những kia nội y yệ, hắn vừa không có loại kêu biến thái mê, hắn chú ý là góc tường vách tường, còn có đối diện người ta bệ cửa sổ, sân thượng bố trí. Cả phòng quay một vòng, trọng điểm là Vân Nhi căn phòng của, gian phòng này bố trí tràn đầy đồng thú, chỉnh gian phòng đều dán khả ái từng giấy, trên trần nhà đều có cầu vồng cùng hồ điệp. Vân Nhi càng là rất ra sức giới thiệu, Phương Thạch cũng rất phối hợp khen, để Vân Nhi rất có cảm giác thành công. Cho tới Hoàng Thiến Doanh phòng ngủ, bố trí đến vẫn như cũ thanh nhã, Phương Thạch chỉ là đứng ở cửa nhìn lướt qua, liền tiến vào cũng không có đi vào, để Hoàng Thiến Doanh sắc thực thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trở lại đại sảnh một lần nữa ngồi xong, Vân Nhi nhân cơ hội dính vào Phương Thạch bên người, Hoàng Thiến Doanh muốn đem Vân Nhi lôi đi, Phương Thạch lắc đầu ngăn trở, Vân Nhi như vậy kề cận Phương Thạch, nhưng thật ra là một loại theo bản năng, hài tử có lúc là phi thường nhạy cảm, Vân Nhi cũng cảm giác được mình ở Phương Thạch bên người mới có an toàn cùng cảm giác thoải mái, liền rất tự nhiên dính lấy Phương Thạch. Hoàng Thiến Doanh cùng Liễu Thanh Hà tự nhiên không biết trong đó có thiếu, chỉ là cho rằng Phương Thạch giỏi về hống hài tử. Chờ Phương Thạch ngồi xong, Hoàng Thiến Doanh cũng có chút gấp không thể chờ hỏi, "Phương sư phụ, như thế nào, có phát hiện gì sao? Trong phòng nhưng là có cái gì không đồ tốt?" Phương Thạch chậm rãi lắc đầu, "Ngươi phòng này phong thủy không thể nói được tốt xấu, phải nói là không chú ý, nơi này cũng không có thấy cái gì có thể gợi ra Vân Nhi thời bận đổi bại gì đó, thế nhưng thứ này là nhất định tồn tại." "Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Sẽ là vật gì đây?" Hoàng Thiến Doanh lo lắng hỏi. Liễu Thanh Hà quy tắc hồ nghi nhìn Phương Thạch, muốn nhìn một chút Phương Thạch có cái gì tiến một bước thuyết pháp, nàng đang chờ muốn bạch trần Phương Thạch âm như đây. Phương Thạch nhíu nhíu mày, hắn sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì vừa nãy cho Vân Nhi thi phóng một cái cầu phúc thuật hiệu quả không tới 10 phút liền mất hiệu lực, điều này nói rõ Vân Nhi phủ cận khẳng định có cái gì có thể trực tiếp ảnh hưởng Vân Nhi số mệnh gì đó. Căn cứ Phương Thạch kinh nghiệm, trừ phi có kín đáo chuẩn bị, đồng thời thật nhiều nhân tố phối hợp, mới có thể làm đến siêu khoảng cách xa phép thuật hiệu quả, ví dụ như lợi dụng đảo nguyên quan loại kia số mệnh chỗ then chốt tới làm phép, hoặc là ở Hoàng Thiến Doanh trong nhà bày xuống thích hợp pháp đàn các loại. Phương Thạch muốn tìm chính là loại khả năng này tồn tại pháp đàn hoặc là pháp khí, đáng tiếc hoàn toàn không có. Như vậy nói cách khác,
Cái này thi thuật người ngay ở Vân Nhi phụ cận, nhưng là chuyện này căn bản là không thể, không người nào có thể ở Phương Thạch trước mặt thi pháp mà không bị Phương Thạch phát hiện, Phương Thạch có cái này tự tin. Nhưng là, vấn đề ở chỗ nào đây? Hoàng Tiến Doanh cùng Liễu Thanh Hà nhìn nhau một chút, hai người đều chăm chú nhìn chằm chằm không nói một lời Phương Thạch. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 161, tà thuật trong phòng yên tĩnh lại, Hoàng Tiến Doanh thậm chí có thể nghe được chính mình ầm ầm tiếng tim đập, tuy rằng Phương Thạch bảo đảm đi bảo đảm lại, chỉ cần Vân Nhi ở bên cạnh hắn liền sẽ không sao, thế nhưng Hoàng Tiến Doanh nhưng vẫn như cũ không thể an tâm. Lúc này, Hoàng Tiến Doanh không có phát hiện, mình đã hoàn toàn tin Phương Thạch nói, một điểm đều không có hoài nghi Phương Thạch có thể là một tên lừa gạt. Mà Liêu Thanh Hà cũng có chút bị hồ đồ rồi, nàng mỗi khi suy đoán Phương Thạch sẽ làm sao đi lừa gạt, nhưng là Phương Thạch xưa nay cũng không dựa theo nàng tưởng tượng kịch bản diễn xuất, điều này làm cho nàng cũng có chút dao động, nhìn Phương Thạch thật lòng dáng vẻ, Hoàng Tiến Doanh khẩn trương muốn chết dáng vẻ, còn có Vân Nhi đối Phương Thạch thì lại dáng vẻ, nàng đều muốn bắt đầu hoài nghi mình có phải là trách oan người tốt. Phương Thạch đột nhiên quay đầu nhìn bên cạnh Vân Nhi nói, "Vân Nhi, trên đầu ngươi dây buộc tóc rất đẹp, ở nơi nào mua, có thể cho ta nhìn một chút sao?" "Có thể a, ngay ở cửa vườn trẻ mua, Vân Nhi chính mình chọn." Phương Thạch giật mình, đột nhiên tỉnh lại, ở vườn trẻ cùng tiểu học cửa bên đường, sát thực thường thường có đẩy xe bán những này nhỏ phụ tùng bán hàng rong, nếu như người kia hóa trang thành bán hàng rong, để Vân Nhi mua lại thứ nào đó nên không có chút nào khó, điều này cũng có thể giải thích những hài tử khác chúng chiêu nguyên nhân. Vân Nhi nói, tựa đầu trên dây buộc tóc giải đi, bím tóc trên còn có một rễ dây thun đìm, cũng không phải sợ làm rối loạn tóc. Vân Nhi hiến vật quý vậy tựa đầu thẳng đưa tới Phương Thạch trong tay, Phương Thạch vừa tiếp xúc với qua tay liền biết mình đã đoán đúng. Nguyên bản vật này đeo vào Vân Nhi trên đầu, Phương Thạch căn bản là chú ý không tới tán phát yếu ớt khí tức, nhưng là một khi đến rồi Phương Thạch cánh tay bên trong, con này thằng bí mật sẽ thấy cũng không giấu được, Phương Thạch cũng không khỏi đến cảm khái. Tốt xảo diệu thiết kế a, Phương Thạch sở dĩ phát hiện dây buộc tóc vấn đề, là bởi vì hắn vừa nãy dùng lực lượng tinh thần quét nhìn Vân Nhi toàn thân. Mũ nổi thằng nơi đó tựa hồ cảm thấy hơi khác thường, thế nhưng cũng không nổi bật, hiện tại nắm ở trên tay Phương Thạch mới phát hiện, vật này tán phát khí tức rất yếu ớt, khả năng này không phải một cái trực tiếp có hiệu lực pháp khí, mà là một cái phương pháp tế đàn hoặc là môi giới. Nhìn thấy Phương Thạch khẽ miệng lộ ra một tia năm chắc phần thắng nụ cười, Hoàng Thiến Doanh càng căng thẳng hơn, thân thể của nàng cũng không tự chủ về phía trước nghiêng, cùng đợi Phương Thạch phán quyết. "Hoàng nữ sĩ, có dao gọt hoa quả sao?" "A, cái gì?" "Có, ngươi chờ một chút." Hoàng Thiến Doanh một cơn gió dường như từ phòng bếp quay một vòng, đem một cái dao gọt hoa quả khom lưng đưa cho Phương Thạch, sau đó liền khom lưng đứng ở Phương Thạch đối diện, cách một cái khay trà nhìn Phương Thạch, Phương Thạch bị như thế nhìn chằm chằm, cũng có chút không dễ chịu. Ho nhẹ một hồi, ở tam đôi sáng trông suốt con mắt nhìn kỹ. Phương Thạch dùng dao gọt hoa quả ở một cái gấu con công tử trên bụng của một bệnh, màu nâu vải nung nứt ra rồi. Vân Nhi kinh ngạc lớn lên miệng nhỏ, tựa hồ muốn khóc thầm dáng vẻ, Phương Thạch ngón tay linh xảo chuyển động, trong miệng an ủi, "Vân Nhi, nơi này còn cất giấu một vật đây." Câu nói này quả nhiên đưa tới Vân Nhi lòng hiếu kỳ, mới vừa hoa nức cùng sợ sệt nhất thời không thấy, quả nhiên, Phương Thạch đã từ cái kia to bằng ngón cái gấu con công tử bên trong lột ra một cái nho nhỏ em bé. Nguyền rủa em bé. Phương Thạch một chút liền đã xác định vật này, cái gọi là nguyền rủa em bé chính là dán vào đối tượng canh giờ bát tự mẹ một em bé, ở em bé trên thân người não, ngực, phúc ba đỉnh bảo trâm, dâng thư thần chú, lấy máu phúc trì, lấy tóc chói buộc trì. Sau đó khai đàn phương pháp, khoảnh khắc đoạn mệnh, đây là cực kỳ ác độc hại người thủ pháp, Phương Thạch cũng là lần thứ nhất tận mắt đến. Chuyện này, đây là cái gì? Mẹ, là một cái đứa bé đây. Thật đáng yêu. Ha ha, đứa bé này không có chút nào đáng yêu, là một hại người gì đó. Vân Nhi nghe xong sợ hướng về Phương Thạch hơi co lại, Hoàng Thiến Doanh ánh mắt nhìn chằm chằm cái này nho nhỏ em bé, một cái tay che miệng, khuôn mặt kinh hãi gần chết. Liêu Thanh Hà cũng giống vậy, nhìn thấy cái này từ nhỏ gấu công tử bên trong lột đi ra ngoài đồ vật, nàng chỉ cảm thấy đầu óc có chút say xe, nếu như Phương Thạch là tên lừa đảo, cái này cần dùng bao nhiêu công phu à, tính toán nhất định không nhỏ, nếu như Phương Thạch không phải gạt tử, chuyện này càng thêm đáng sợ, rốt cuộc là ai ác độc như vậy, dĩ nhiên theo dõi khả ái Vân Nhi. Phương Thạch cầm lấy nguyền rủa em bé nhìn kỹ, em bé là thủ công điêu đi ra ngoài, thủ pháp chỉ có thể nói thông thạo, không thể nói được cỡ nào xinh đẹp cùng tính xảo, gỗ không sai, phía trên phát họa bùa chú nhỏ như sợi tóc, thế nhưng rất rõ ràng, toàn bộ em bé tỏa ra nhàn nhạt khí tức tà ác, phản phất là một cái ngủ say ma quỷ. Không sai, chính là ngủ say ma quỷ, Phương Thạch biết, đối phương chân chính thi pháp thời điểm, nên khoảng cách nơi này sẽ không xa, nếu như mình ở đối phương thi pháp thời điểm công kích cái này môi giới, nhất định có thể trọng thương đối thủ, nói không chắc còn có thể trực tiếp đem hắn tóm lấy, bởi vậy, Phương Thạch không dự định lập tức hủy diệt vật này. "Phương, Phương sư phụ, cái này là cái gì?" Thấy Phương Thạch trầm tư, dần dần ổn định tâm tình Hoàng Thiến Doanh không người hỏi, Phương Thạch ngẩng đầu lên, vừa vặn theo Hoàng Thiến Doanh cổ áo thấy được một tia sáng rỡ xuân sắc, Phương Thạch trái tim đột nhiên nhảy một cái, mau mau buông xuống ánh mắt, thầm mắng mình không tiền đồ. Hoàng Thiến Doanh không có phát hiện mình cái tư thế này đã đi hết, vẫn là nhìn chằm chằm Phương Thạch cùng đợi Phương Thạch trả lời. Liêu Thanh Hà cũng tò mò hỏi, đúng đấy, tại sao có thể có cái em bé mũ nổi sức bên trong, không biết là ngươi từ trước bỏ vào chứ? Ha ha, phí lớn như vậy công phu liền vì 100 đồng. Cắt, ai biết ngươi có phải là có tính toán khác, nói không chắc nghĩ người tài hai bắt đây. Ê, Phương Thạch không thể không cảm thán Liêu Thanh Hà trí tưởng tượng phong phú, ngẩng đầu nhìn sắc mặt có chút đỏ lên Hoàng Thiến Doanh, nữ nhân này xác thực rất đẹp đẽ, như cái chín muồi mật đào. Ngươi nói như vậy cũng không phải là không thể được, bất quá vẫn là có chút quá mức thần kỳ, ta tự xưng không có lớn như vậy trí tưởng tượng.
Vật này gọi là nguyền rủa em bé, là một loại thi pháp môi giới, phía trên này dùng vân nhi canh giờ bát tự cùng tóc, các ngươi có thể nhìn. Hoàng Tiến Doanh theo bản năng lui về phía sau nửa bước, vật này xem ra rất tà ác. Liêu Thanh Hà nuốt ngụm nước bọt, nhắm mắt đưa tay tiếp nhận Phương Thạch đưa tới em bé, cũng là càng xem càng sợ, cả người nổi da gà đều nổi lên, nhanh xoay ngược lại qua vừa nhìn, quả nhiên ở em bé sau lưng viết một hàng văn tự. Ất xỉu đinh dậu ất dậu. Cái gì? Có ý gì a? Vâng, là vân nhi canh giờ bát tự. Hoàng Tiến Doanh mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, sự tình đã hiểu, xác thực có người muốn hại nữ nhi bảo bối của mình. Hoàng Tiến Doanh hiện tại sợ đến cả người run, hai chân như nhũn ra, nếu không ngày hôm nay vừa vặn đụng tới Phương Thạch, mình vân nhi nhưng là. Nghĩ đến kinh khủng kia hậu quả, Hoàng Tiến Doanh liền muốn khóc. Ngày sinh tháng đẻ. Ảch! Làm sao sẽ? Tại sao lại ở chỗ này? Này, đây là người nào? Hoàng Tiến Doanh cũng nghĩ đến vấn đề này, trợn mắt lên nhìn về phía Phương Thạch. Phương Thạch nhún vai một cái, đưa tay từ Liêu Thanh Hà tay run rẩy bên trong cầm lại nguyền rủa em bé, vừa nói, không biết, ta chỉ biết là có người coi trọng Vân Nhi, muốn hại Vân Nhi. Tại sao? Bởi vì Vân Nhi là mệnh cách thuần âm nữ hài đây, thuộc về tương đối đặc biệt nữ hài. Phàm là nói quay đầu xông Vân Nhi cười, Vân Nhi cũng nết miệng nở nụ cười, nàng không hiểu Phương Thạch đang nói cái gì, thế nhưng biết Phương Thạch khen nàng là một rất cô gái khác. Tại sao có thể có như thế phát điên người? Liêu Thanh Hà khó có thể tin hỏi, không được đang nói chuyện đồng thời, nàng nhưng không tự chủ đem người hướng về sofa bên trong hơi co lại, thân thể cũng theo bản năng run một cái, nhìn về phía Phương Thạch ánh mắt của đã mang theo một ít sợ hãi. Phương Thạch thở dài, người bình thường nhìn thấy những thứ này thời điểm nhất định sẽ hoảng sợ, bởi vì không thể khống cũng không có thể xét biết, khi bọn họ biết mình cũng có loại năng lực này thời điểm, chỉ sợ cũng phải kính sợ tránh xa. Không biết, người có rất nhiều loại, luôn có chút điên cuồng, không kiêng dè gì người. Cái kia, vậy chúng ta nên làm gì? Hoàng Tiến Doanh âm thanh run hỏi, nhìn về phía Phương Thạch ánh mắt của đã là hoàn toàn mất hết chủ trương, trong miệng nàng chúng ta chỉ sợ không phải chỉ nàng và Vân Nhi, mà là chỉ nàng và Phương Thạch, trong lòng nàng đã rất tự nhiên đem chính mình đặt ở Phương Thạch bên người. Đơn giản nhất biện pháp chính là trực tiếp đem vật này phá hủy, động thủ người biết mình hành vi bại lộ, có thể sẽ biết khó mà lui, dĩ nhiên, hắn cũng có thể sẽ tiếp tục mơ ước ở bên, chờ đợi tốt hơn động thủ thời cơ. Hoặc là chúng ta còn có thể lựa chọn chờ đợi, chờ hắn phát động cái này nguyền rủa em bé thời điểm, ta nhân cơ hội phá hắn pháp, có lẽ có thể trọng thương hắn, nếu có cơ hội bắt hắn lại thì tốt hơn. Bắt hắn lại? Ngươi, này có thể hay không đối với Vân Nhi có cái gì không tốt? Hoàng Tiến Doanh càng quan tâm con gái của chính mình. Sẽ không, vật này ly khai Vân Nhi khoảng cách nhất định, liền không được tác dụng gì, hơn nữa ta sẽ ở chỗ này chờ hắn. Ngươi là nói, hắn sẽ tới nơi này. Hừm, hắn động thủ thời điểm khoảng cách sẽ không quá xa, không được đây là thành thị, coi như chỉ có mấy chục gạo khoảng cách, chúng ta cũng không nhất định có thể phát hiện hắn ở đâu. Phương Thạch lắc lắc đầu than thở, Hoàng Tiến Doanh trong lòng loạn tao tao, không biết nên làm gì được, chỉ có thể cầu viện dường như nhìn về phía Liêu Thanh Hà. Liêu Thanh Hà nỗ lực sửa lại một chút ý nghĩ trong lòng hỏi. Cái kia, Phương Sư Phụ. Nếu như không có bắt được lời nói của hắn sẽ như thế nào? Vậy ta làm sao có khả năng biết, có lẽ hắn sẽ biết khó mà lui, có lẽ sẽ suy nghĩ trả thù, lẽ nào các ngươi không muốn biết ta bắt hắn lại sau khi sẽ làm cái gì sao? Nói không chắc ta trực tiếp đưa hắn giết đi, các ngươi là được đồng ưu. Ê! Không thể nào. Nhìn hai cái hà to miệng nữ nhân, Phương Thạch đùa giỡn ngược cười. Muốn, nếu không, chúng ta báo cảnh sát chứ? Liêu Thanh Hà cũng biết mình kiến nghị không lớn đáng tin, không được. Nàng thực sự không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn. Báo cảnh sát. Nói thế nào, nói có người ý đồ dùng nguyền rủa em bé mưu hại Vân Nhi. Ê! Phương Thạch cười cười nói, ngươi không phải nhận thức cảnh sát bằng hữu sao? Cái kia. Hắn là giao thông cảnh rồi. Ha ha. Ta ngược lại thật ra thật sự nhận thức cảnh sát, không được, chuyện này một khi cho hắn biết, ta sẽ lui ra, nếu như ngươi muốn cho ta đem chuyện này lén lút chấm dứt, như vậy kết quả ta mới vừa nói qua, nếu để cho cảnh sát xử lý, ta không biết cuối cùng sẽ biến thành tình huống thế nào. Hoàng nữ sĩ, chính ngươi suy tính một chút đi. Không được phải nhanh một chút, ta nghĩ đối phương động thủ thời gian sẽ không quá lâu. A, nha. Nhưng là, Hoàng Tiến Doanh đầy mặt trắng bệnh, sớm liền không có chủ ý, chỉ có thể không giúp nhìn về phía Liêu Thanh Hà cùng Phương Thạch. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 162, Động Thủ DS, cảm tạ nước nước mắt 2008 đầy thần hương thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ quang hồn tối phách so len lạnh chín con quỷ xe sâu sắc ném ra quý báo vé thắng. Phương Thạch đương nhiên sẽ không đi thay nàng lựa chọn, coi như Vân Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đầy cõi lòng mong đợi nhìn Phương Thạch cũng không được, Phương Thạch không có thay Hoàng Tiến Doanh giới quyết định lập trường, hoàn toàn không có. Đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve Vân Nhi đỉnh đầu, tinh tế mềm mại sợi tóc chuyển tới xúc cảm khiến người ta si mê, toàn bộ tâm đều muốn hòa tan như thế, Phương Thạch nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài, mặc kệ Hoàng Tiến Doanh làm sao quyết định, chính mình chắc chắn sẽ không để Vân Nhi bị thương tổn, tuyệt đối sẽ không. Tựa hồ cảm nhận được Phương Thạch tâm tình, Vân Nhi đem thân thể nho nhỏ tựa ở Phương Thạch trong lòng ngực, như một con lạc đường con mèo nhỏ. Liêu Thanh Hà trong lòng kỳ thực cũng không có gì chú ý, thế nhưng ở một cái thuật sĩ cùng cảnh sát trong lúc đó làm lựa chọn, người bình thường e sợ đều sẽ không chút do dự lựa chọn cảnh sát chứ. Liêu Thanh Hà giờ khắc này cũng nghĩ như vậy. Thiến Doanh, ta cảm thấy vẫn để cho cảnh sát tới xử lý tốt hơn, chí ít. Liêu Thanh Hà kỳ thực nói không rõ ràng mình chọn lý do, đúng là Phương Thạch càng có thể hiểu được ý nghĩ của nàng. Kỳ thực Phương Thạch chi sở dĩ nói ra cái này gọi cảnh sát phương án, hoàn toàn là bởi vì mình là một người một ngựa, thật không có năm có thể một lần đem cái tia ném đá giấu tay ra hỏa năm lấy, hơn nữa bắt được.
Phương Thạch cũng không có thủ đoạn hợp pháp nơi đi đưa hắn, trừ phi trực tiếp giết xong việc. Nếu như không bắt được đối phương càng phiền toái, Phương Thạch không có thời gian cả ngày bảo vệ Vân Nhi, vì lẽ đó tìm Hoàng Chí Quốc hỗ trợ là một tốt chú ý, chí ít Hoàng Chí Quốc có thủ đoạn hợp pháp tới xử trí hắn, nhưng là một khi kêu lên Hoàng Chí Quốc, việc này liền không còn là việc tư. Bang thành cảnh sát ngự dụng tay chân khẳng định cũng sẽ ra trận. Phương Thạch không muốn đi cùng những kia nghiễm pháp tự hòa thượng đoạt mối làm ăn. Trên thực tế, Phương Thạch bất quá là thu rồi 100 đồng mà thôi, hắn không có bất kỳ lý do gì vì cái này cùng những hòa thượng kia sản sinh mâu thuẫn, nói cho cùng, Phương Thạch chỉ là căn cứ vào trong lòng vẫn chưa hoàn toàn mất đi tinh thần trọng nghĩa, cùng với đối với Vân Nhi cái này ngoan ngoãn nha đầu thường tiếc tình ở chi phối hành động của chính mình thôi. Hoàng Thiến Doanh bây giờ là hoàn toàn không có chủ ý, đại đa số phụ nữ đều là như vậy, mặc nàng thông minh đi nữa. Đụng tới có chuyện xảy ra thời điểm dễ dàng hoảng loạn sự thiếu sót này thật sự là khó có thể trừ tận gốc, cái này cũng là nữ tính khó có thể nắm quyền căn nguyên một trong đi. Hay, hay đi, Phương sư phụ, vậy thì báo cảnh sát đi. Phương Thạch gật gù, móc ra điện thoại bấm Hoàng Chí Quốc dãy số, mới vang lên một tiếng Hoàng Chí Quốc liền nhận. Ngươi không cần làm việc a. Hoàng cảnh sát, nghe điện thoại đúng là Ma Lưu. Ta chính đang làm việc, vì lẽ đó không muốn bị điện thoại quấy rối, mời nói sự. Sự kiện kia ta có đầu mối. Tìm được rồi một cái bị nhìn chằm chằm mục tiêu, ngươi tới sao? Hoàng Chí Quốc sửng sốt 2 giây. Sau đó âm thanh rồn rập nói rằng, cái gì? Ngươi ở đâu? Ta ngay lập tức sẽ tới. Hồng Lệ Tây Đường, Thanh Liên Các C tòa 1602, ngươi thường phục đến đây, nếu có đồng bạn tốt nhất chú ý một chút ta, ta lo lắng cái tên này khả năng ở phụ cận. Rõ ràng, buổi trưa trước nhất định đến, muốn dẫn cái hộp cơm cho ngươi sao? Ê! Không cần đi. Phương Thạch để điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu, đón ánh mắt của hắn chính là hai đôi mắt to. Phương Thạch nhẹ nhàng nở nụ cười, bọn họ rất nhanh sẽ tới, gần chưa rồi, hay là trước giải quyết vấn đề ăn cơm, các ngươi không đói bụng sao? Ta đói, mụ mụ. Vân Nhi cao cao giơ lên tay nhỏ, ngửa mặt lên như là một con cầu ăn chim nhỏ. Ta đi làm cơm, ai nha, món ăn cũng không có mua. Ta đi. Liêu Thanh Hà rất cao hứng chính mình có chút đủ khả năng chuyện tình có thể làm, như vậy nàng cũng không cần như tên rác rưởi như thế sống ở chỗ này, liền cũng không chờ Hoàng Thiến Doanh đáp ứng, liền đi về phía cửa. Hoàng Thiến Doanh vội vã tìm cái hoàn bảo túi kín đáo đưa cho nàng. Khả năng siêu thị cách rất gần, không đầy nửa canh giờ Liêu Thanh Hà liền mua một đống món ăn trở về. Hai người phụ nữ đến trong phòng bếp bận rộn đi tới, Phương Thạch cùng Vân Nhi chen ở trên ghế salon xem TV. Vân Nhi tiếng cười rất nhanh sẽ giật đẩy chỉnh gian phòng. Phương Thạch đột nhiên cảm giác thấy, có đứa bé đúng là một chuyện rất hạnh phúc, đặc biệt con gái. Hoàng Thiến Doanh thỉnh thoảng từ phòng bếp đưa đầu ra tới xem một chút, nhìn thấy con gái vui vẻ dáng vẻ, trong mắt vẻ mặt cũng là tương đối phức tạp. Liêu Thanh Hà ánh mắt của thì càng cổ quái. Trên ghế xạ lồng một lớn một nhỏ mặc kệ thấy thế nào cũng giống như là một đôi phụ nữ, nếu như không phải nàng tự mình trải qua, đánh chết đều sẽ không tin tưởng hai người này mới nhận thức không tới 3 tiếng. Cơm nước còn chưa khỏe, Hoàng Chí Quốc đã đến, hắn là một người tới. Phương Thạch đem Hoàng Chí Quốc cho Hoàng Thiến Doanh cùng Liêu Thanh Hà bọn họ lẫn nhau giới thiệu một chút, Hoàng Chí Quốc rất nghiêm túc nắm ra bản thân căn cứ chính xác món để cho hai người nhìn, hắn biết bởi vì Phương Thạch vấn đề thân phận, rất khả năng hai người này người trong cuộc sẽ khá hoài nghi thân phận của chính mình. Đem chuyện đã xảy ra hướng về Hoàng Chí Quốc giới thiệu một chút, sau đó chỉ đặt ở trên khay trà nguyền rủa em bé, Hoàng Chí Quốc rất cẩn thận chụp mấy bức ảnh, sau đó lại mang theo găng tay cầm lấy nguyền rủa em bé biến hóa nhìn. Ngươi không cần cẩn thận như vậy, vật này ta và Liễu nữ sĩ đều dùng tay trực tiếp xúc qua, muốn phải tìm đến vân tay e sợ rất khó, hơn nữa đối phương láo luyện như vậy, ngươi cảm thấy nơi này sẽ có vân tay lưu lại. Hoàng Chí Quốc khẽ mỉm cười, đây là thói quen nghề nghiệp, cũng không thể bởi vì ngươi nói rồi mấy câu nói ta liền đem thói quen nghề nghiệp sửa lại chứ. Cắt. Liêu Thanh Hà nhìn về phía Hoàng Chí Quốc ánh mắt của sáng ngời. Hiển nhiên, nàng rất yêu thích loại này tỷ đấu nam nhân. Phương Thạch, ngươi làm sao phát hiện bọn này? Cái này là chuyên nghiệp của ta vấn đề, nói rồi ngươi cũng không hiểu, nói chung chính là phát hiện. Hoàng Chí Quốc cũng không tức giận, gật đầu một cái nói, vật này là từ nơi nào có được? Mua, ngay ở cửa vườn trẻ bên đường, một cái đẩy xe phụ nữ bán. Hoàng Thiến Doanh hơi hơi câu nệ hồi đáp, là ngày nào đó mua? 3 ngày trước. Hoàng Chí Quốc cau mày, 3 ngày trước. Tựa hồ chính là Phương Thạch mắt thấy cái kia chàng thảm kịch ngày ấy, nói cách khác, hai chuyện này có thể là liên tục hoàn thành. Người kia có cái gì đặc thù sao? Ê! Không nhớ rõ, rất thông thường một người phụ nữ đi. Có khẩu âm sao? Ừm. Có thể là Hà Nam Hà Bắc đi, ta không rõ ràng lắm. Cái này phụ tùng là ngươi chọn vẫn là Hải tự chọn? Là Vân Nhi chọn. Lúc đó ta để bản thân nàng chọn. Hiểu. Hoàng Chí Quốc chuyển hướng Phương Thạch đang muốn mở miệng. Phương Thạch đống nhiên chỉ vào phòng bếp nói, món ăn. Món ăn muốn rán. Liêu Thanh Hà kêu lên một tiếng sợ hãi, thu hồi vẫn nhìn chăm chú vào Hoàng Chí Quốc ánh mắt của, vọt vào nhà bếp. Hoàng Chí Quốc quay đầu liếc mắt nhìn, quay đầu lại hỏi, nếu như là ngươi, có thể làm cho Vân Nhi lựa chọn ngươi cần nàng chọn gì đó sao? Phương Thạch nhướng mày sao khinh thường nói, đương nhiên, đơn giản đến cực điểm, tùy tiện một cái tinh thông tâm lý học người đều có thể làm được. Hoàng Chí Quốc rõ ràng Phương Thạch ý tứ, liền điểm ấy tới nói không có truy cứu ý nghĩa. Vậy có phải hay không có thể suy đoán, người này liền là thông qua loại thủ đoạn này tới hạ thủ đây? Đáng tiếc, chúng ta không có siêu tầm đến cái khác hữu dụng vật chứng. Phương Thạch chỉ trên khay trà nguyền rủa em bé, loại này vật chứng có thể ra tòa án. Hoàng Chí Quốc chăm chú nhìn Phương Thạch lắc lắc đầu, Phương Thạch nụ cười nhạt nhòa cười nói, việc này ngươi tìm người khác đi, ta sẽ không tiếp tục trộn lẫn vào. Hoàng Chí Quốc tinh yếu nhìn về phía Phương Thạch, tại sao? Trang, tiếp tục Trang. Ngươi biết rõ tại sao, làm ta là người ngu sao? Hoàng Tiến Doanh kỳ quái nhìn hai người, nàng hoàn toàn không hiểu hai người này là quan hệ như thế nào, tại sao sẽ sản sinh mâu thuẫn. Một mặt chìm túc Hoàng Chí Quốc đống nhiên nở nụ cười, ha ha. Ngươi nha, được rồi. Ta đã kêu người lại đây, bọn họ khá xa. Còn phải nửa giờ mới có thể đến đi, chờ bọn hắn đến rồi ngươi lại đi. Phương Thạch nhíu môi không lên tiếng, hắn nhưng là quyết định chủ ý lăn lộn một trận cơm lại đi. Hoàng Chí Quốc hít mũi một cái, hiển nhiên hắn cũng nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, quay đầu hướng về nhỏ nhà ăn nhìn lại, hai cái món ăn đã dọn lên bàn. Hoàng Tiến Doanh vừa nhìn, đang muốn bắt chuyện Hoàng Chí Quốc cùng nhau ăn cơm, Phương Thạch chợt biến sắc mặt, trầm giọng nói, "Hoàng nữ sĩ, ngươi lui về phía sau, tên kia dĩ nhiên lựa chọn hiện tại độc thủ, kỳ quái. Khả năng bởi vì Vân Nhi không đi buồn trẻ, hắn lo lắng có biến mấy." Hoàng Chí Quốc ngay lập tức sẽ suy đoán một cái độ khả thi, Phương Thạch cũng có chút hối hận, chính mình sớm nên nghĩ đến mới đúng, hiện tại duy nhất đáng vui mừng chính là đối phương không biết có sự tồn tại của chính mình. "Phương, Phương sư phụ, sao, làm sao bây giờ?" Nghe được âm thanh Liễu Thanh Hà cũng từ phòng bếp bật ra, Phương Thạch phất phất tay ra hiệu Hoàng Tiến Doanh lui về phía sau. Liễu Thanh Hà nắm lấy Hoàng Tiến Doanh một cánh tay, hai người hoảng sợ nhìn trên khay trà nguyền rủa em bé. "Muốn ta làm cái gì?" Hoàng Chí Quốc nhanh chóng hỏi. "Có người sao?" "Giám thị chu vi mấy tòa nhà ra vào nhân viên, hành vi dị thường trừ đi." "Được." Hoàng Chí Quốc lập tức móc ra điện thoại sắp xếp thủ hạ phân tán đến này kích động lâu cửa ra vào đi để phòng. Vân Nhi tựa hồ bị mấy cái đại nhân nghiêm túc khẩn trương biểu hiện dọa sợ, nắm thật chặt Phương Thạch cánh tay của không buông ra. Phương Thạch cười xoa xoa tóc của nàng, thấp giọng nhu hòa nói, "Không cần sợ, nhìn thúc thúc đem bại hoại đuổi đi." Trong phòng yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trên khay trà nguyền rủa em bé, không được dưới cái nhìn của bọn họ. Này nguyền rủa em bé tựa hồ chút nào không khác thường, ngoại trừ bởi vì trong lòng nhân tố cảm thấy thân thể hơi bị lạnh, tựa hồ không có gì cả phát sinh. Ở lâm cây trong mắt, nguyên bản chỉ hơi có chút âm sát khí nguyền rủa em bé, dĩ nhiên bị dị tỏa ra càng ngày càng nhiều âm sát khí, phảng phất vẫn mềm vô cùng xúc tu, chính đang chậm rãi duỗi dài, sau đó lắc lư trái phải, tựa hồ đang thăm dò cái gì. Phương Thạch vừa nghĩ liền hiểu, đây là đang tìm kiếm chủ thể. Quả nhiên, này con xúc tu rất nhanh liền tìm được mục tiêu, hướng về Vân Nhi kéo dài lại đây. Phương Thạch đem Vân Nhi ôm, hướng về một bên để cho một bước, nhìn cái kia xúc tu từ từ theo lại đây. Phương Thạch hài lòng cười cợt, lại hướng về một bên để cho một bước. Nhìn Phương Thạch tựa hồ đang tránh né cái gì, Hoàng Chí Quốc bọn người bình hô hấp khẩn trương nhìn chăm chú vào, thế nhưng mặc bọn họ làm sao trợn mắt lên, còn là cái gì đều không nhìn thấy. Phương Thạch tầm mắt tập trung phương hướng, căn bản không có thứ gì. Phương Thạch một mực thối lui mở ra tứ bộ, cái kia cùng xúc tu cuối cùng không hề lan tràn. Phòng trừng đối phương lực lượng tinh thần cũng chỉ có thể chống đỡ đến loại trình độ này, Phương Thạch chuẩn bị phản kích. Phương Thạch tầm mắt đống nhiên chuyển hướng trên khay trà đứng yên bất động nguyền rủa em bé, sau đó một cái nguyền rủa thuật quăng tới. Trên nguyên tắc, nguyền rủa thuật đối với vật chết là vô hiệu, không được, hiện ở nơi này nguyền rủa em bé không phải vật chết, mà là một cái môi giới, cái này môi giới liên tiếp nào đó tinh thần của người ta lực, bởi vậy, Phương Thạch công kích kỳ thực bằng ở trực tiếp công kích đối phương lực lượng tinh thần. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 163, phản kích băng trong phòng tựa hồ vang lên một tiếng vang quỷ dị. Kỳ thực đây không phải là sóng âm tạo thành, mà là lực lượng tinh thần chấn động tạo thành. Coi như Hoàng Chí Quốc đám người đối với lực lượng tinh thần không mất cảm, thế nhưng chịu đến cường lực lượng tinh thần xung kích lúc, bọn họ vẫn là có thể cảm giác được một ít khác thường. So với như bọn hắn bây giờ tựa hồ nghe đến rồi một cái kỳ quái tiếng va chạm, giống như là một cái huyền bị kéo đứt đoạn mất vậy tiếng vang. Không sai, quả thật có đồ vật đứt đoạn mất. Đang kịch liệt lực lượng tinh thần va chạm dưới, cái kia nguyền rủa em bé bỗng nhiên quỷ dị chấn động một hồi, lập tức hô hô bắt đầu cháy rừng rực. Cảnh tượng này thật là quỷ dị. Hoàng Chí Quốc ngồi gần nhất, hắn theo bản năng muốn đưa tay dùng nước trà đem lửa tới tắt, đây chính là trọng yếu vật chứng, không được không chờ hắn nâng chung trà lên, cái kia nguyền rủa em bé đã đốt thành một quả cầu lửa, thiêu đốt tốc độ nhanh chóng làm người ta giật mình cũng nứt. Nguyền rủa em bé bị Phương Thạch trúng mục tiêu một khắc, liên tiếp người thi thuật cùng cái kia âm sát khí xúc tu then chốt bị cắt đứt. Phương Thạch rất muốn nhìn một chút hiện tại dáng vẻ của tên kia, Phương Thạch cố ý để nhà hắn hỏa tận lực tập trung vào lực lượng tinh thần, đem âm sát khí xúc tu làm cho làm hết sức giải, chính là vì cắt chém này một phần lực lượng tinh thần. Phương Thạch biết, thời điểm như thế này bỗng nhiên bị chặt đứt lực lượng tinh thần là phi thường thống khổ. Hơn nữa khả năng mang đến nghiêm trọng não bộ cùng thân thể tổn thương, Phương Thạch thậm chí tài năng ở nguyền rủa thuật trúng mục tiêu một khắc đó, nghe được đối phương một tiếng hét thảm, đương nhiên, cũng có thể là huyễn tính. Hoàng cảnh sát, để người của ngươi chú ý, người này khả năng bị thương, cách chúng ta 30 mét bên trong, có thể là B, C, D này bà tỏa. Ta biết rồi, cũng có thể đối phương sẽ cất giấu không ra. Sẽ không, nếu như chịu đựng cửa chịu đựng hộ điều tra. Hắn trốn không xong. Nếu biết nơi này có hành ra, hắn nhất định phải mau chóng rút đi. Hai câu nói xong, trên khay trà nguyền rủa em bé đã tắt, chỉ còn dư lại lượn lờ khói xanh cùng một đống than cốc, còn có bị đốt đen pha lê, trong phòng đầy dây thiêu đốt mùi thuốc lá. Phương Thạch cười thả xuống Vân Nhi, Hoàng Tiến Doanh lập tức xông lại, đem Vân Nhi ôm lấy. Được rồi, Vân Nhi uy hiếp giải trừ. Hoàng nữ sĩ, ta thủ lao. Hoàng Tiến Doanh sửng sốt, Liêu Thanh Hà đúng là rất thoải mái, quay đầu từ bao bên trong giật một tấm bách nguyên tiền giá trị lớn, Phương Thạch tiếp nhận, lôi một hồi lắng nghe tiếng vang, đây không phải là giả sao? Được rồi, ta công thành lui thần, còn dư lại chính là hoàng cảnh sát chuyện. Phương sư phụ, để hắn đi. Hoàng Chí có biết, Phương Thạch cũng không phải đi, mà là muốn mau chân đến xem có thể hay không nắm lấy cái kia hắc tâm thuật sĩ, hiện tại cảnh sát trợ giúp chưa tới, chỉ có thể dựa vào Phương Thạch, mà Phương Thạch không ngờ chính thức trộn lẫn vào đi vào, vì lẽ đó hắn muốn cáo từ rời đi, đón lấy đều là hắn sự tự do của chính mình hành động, cùng cảnh sát không quan hệ. Hoàng Tiến Doanh có chút không biết làm sao,
thế nhưng nàng cũng không dám cùng cảnh sát cứng rắn định, Phương Thạch rất nhanh thay đổi giày, còn dành thời gian cùng Vân Nhi xua tay gặp lại. Hoàng Chí Quốc quy tắc đội vàng liên hệ lầu dưới thủ hạ, để cho bọn họ trợ giúp Phương Thạch, còn có kêu gọi trợ giúp mau chóng đến. Phương Thạch vừa ra thang máy, ở cầu thang phía ngoài vệ quốc liền tiến lên đón, hắn nhận thức Phương Thạch. "Phương sư phụ, không có phát hiện dị thường gì người ra vào a?" "Không có." Phương Thạch nhíu mày, "Không đạo lý a, đối phương cũng không dám ở lại tại chỗ đi." "Nữ nhân, ở ta dưới trước khi tới, có mấy người phụ nhân rời đi." "Nữ nhân, chỉ có một lao thái thái, một cái mang theo đứa nhỏ phụ nữ, hai cái nữ học sinh." "Lao thái thái có cái gì đặc thù?" "Rất gầy, tóc hoa râm, đi đứng có chút không lưu loát, trông dễ vậy." "Mặc quần áo gì?" "Màu đen vũ nhung bụng, quần đen, miếng vải đen dày." Phương Thạch ánh mắt lóe lên, chính là nàng, mau đuổi theo. Không được hai người lao ra cầu thang, khoảng chừng vừa nhìn, nơi nào còn có cái kia bước chân tập tễnh lao thái thái thân ảnh đây. Vệ quốc áo nào không thôi, không nghĩ tới, người ngay ở hắn dưới mí mắt lưu. Người đi xem quản chế tư liệu, tìm tới của nàng đặc thủ, sau đó nghĩ biện pháp truy tra đi. "Vậy ngươi?" "Ta." "Mọi người chạy, ta tự nhiên cũng liền đi về nhà, ha ha." Vệ quốc không nói gì, hối hận nện cho đầu mình một hồi, một bên hướng về Hoàng Chí Quốc báo cáo, một bên chạy hướng về cửa phòng an ninh, rất nhanh mới vừa tư liệu đều điều đi ra. Sau đó vệ quốc kinh ngạc phát hiện, căn bản cũng không có một cái một thân đen lao thái thái, chỉ có cái vóc người rất tương tự phụ nữ trung niên, trên người cũng không phải một thân hắc, mà là dưới hắc trên hồng, hắn đây sao gặp ủy. Lại nói Phương Thạch, hắn cùng vệ quốc tách ra, rất nhanh hướng về đại đường cái đi đến, người kia nếu như muốn mau sớm thoát thân, nhất định phải hướng bên này đi, bất kể là gọi taxi xe vẫn là đáp tàu điện ngầm, bên này đều là lựa chọn hàng đầu. Đại lối đi bộ người đến người đi, dòng xe cộ như rệt gửi, nhìn chung quanh một chút, không thu hoạch được gì, Phương Thạch suy nghĩ một chút, muốn một cái thân lại hướng tiểu khu cửa lớn đi đến. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, Trang Chấn Hải đang từ a tòa cửa lớn đi ra, Phương Thạch ánh mắt của co rụt lại, đang muốn tiến lên, đột nhiên một chiếc xe từ phía sau lưng lái tới, trực tiếp dừng ở trước mặt hắn. Phương Thạch bị sợ hết hồn, vừa nãy mất thần, suýt chút nữa bị xe đụng vào, bất quá hắn định ra thần vừa nhìn mới hiểu được, không phải là mình suýt chút nữa bị xe đụng vào, mà là người ta chính là tới chặn hắn. Cửa xe mở ra, từ bên trong nhảy ra hai cái đại hòa thượng, màu xám cho tăng y tranh bày ra đầu trọc, trên người còn đeo chéo một cái bao bố bọc, một người trong đó thân hình cao lớn, tuổi chừng 30, 40 tuổi, trên mặt không vẻ mặt gì. Một đôi mắt lóe hung quang, một cái khác trẻ tuổi điểm, đại khái chừng 30, mặt hình em dịu, cười híp mắt nhìn qua rất hòa ái. Thí chủ dừng chân. Phương Thạch biết bọn họ hiểu lầm, nhìn thấy chính mình cũng không phải là người bình thường, vì lẽ đó bọn họ mới đem chính mình ngăn cản, coi chính mình là Hoàng Chí Quốc muốn tìm mục tiêu. Chờ đã. Phương Thạch trả lời một câu, nhanh chóng hướng về một bên nhảy hai bước, muốn nhìn một chút Trang Chấn Hải hướng đi của, không được cái kia cao cái hòa thượng nhưng cũng lướt ngang hai bước, đem Phương Thạch tầm mắt hoàn toàn chặn lại, Phương Thạch nhất thời có chút tức giận. "Đi ra." Phương Thạch một tiếng gào to. Đồng thời một cái vọng khí thuật theo ảo thuật liền ném tới. Úm Mani ba mê hồng. Cái kia đại hòa thượng thân hình thoát một cái, mắt thấy liền muốn mất đi trọng tâm, nhưng là bên cạnh còn có một cái hòa thượng đây, một tiếng reo rắt lục tự chân ngôn, nhất thời để cái kia cao cái hòa thượng tỉnh táo lại, dưới chân hắn sai rồi một bước, đứng vững vàng thân hình, như lâm đại địch nhìn về phía Phương Thạch. Phương Thạch kinh ngạc nhìn tinh thần lực của mình bị đánh tan, này lục tự chân ngôn cũng thật là lợi hại à, quả nhiên là có loại bỏ tất cả tà vọng khả năng. Phương Thạch lùi về phía sau hai bước, phòng ngừa hai cái hòa thượng đồng thời gần người công kích chính mình. Đây chính là song quyền không địch lại bốn tay a. Ngay sau đó, Phương Thạch không chút khách khí quăng một cái vọng khí thuật đến cái kia khuôn mặt tươi cười hòa thượng trên người, ngược lại đánh hiểu lầm tên tuổi, nhân cơ hội nhìn những người này trình độ cũng tốt. Cao cái hòa thượng số mệnh là 0, 1, 19, màu vàng nhạt. Thấp cái hòa thượng số mệnh là 0, 0, 20, màu vàng nhạt. Không sai à, hai người này đều cũng có điểm người có bản lãnh, chỉ là hiện tại hai người này có người có bản lãnh đang từ bao bao bên trong lấy ra hai cái pháp khí, một cái là mõ, một cái là kim cương sử, này là chuẩn bị trừng trị chính mình tiết tấu sao? Phương Thạch không có ý định giải thích, hắn vừa vặn cũng muốn nhìn một chút hai người này hòa thượng đều có chút bản lĩnh gì. Úm Mani ba mê hồng. Thấp cái hòa thượng niệm một tiếng lục tự chân ngôn, đồng thời dùng sức hơi lung lay một chút trong tay mõ, lốc điệu một tiếng vang nhỏ nhưng dường như hồng trung đại lữ. Phương Thạch nhếch miệng, lần thứ hai đưa một cái vọng khí thuật cho thấp cái hòa thượng, cái kia cố màu vàng dương cương chi khí nhất thời bị vọng khí thuật xung ra, hướng về Phương Thạch hai bên dâng lên mà qua. 0, 0, 9, màu vàng nhạt một hồi liền dùng mất rồi 11 giờ lực lượng tinh thần, hòa thượng này đã không có sức tái chiến. Phòng trừng còn có thể dùng mấy lần lục tự chân ngôn phòng ngự, cái kia mọi chỉ sợ là gõ bất động. Hàng yêu. Cao cái hòa thượng nhanh chân tiến lên trước, giữ tay một cái dài hai thước kim cương sử đông hướng về Phương Thạch đập xuống, Phương Thạch một cái nhỏ nhảy để qua, một luồng ác phong treo dưới, Phương Thạch trong lòng thầm mắng, hắn đây sao nếu như đánh trúng, đâu còn không bị mở bầu. Không được, kim cương sử đập lên là hư chiêu, đối phương chân chính công kích là theo kim cương sử vùng kích đưa ra mềm công kích, đây cũng là một luồng màu vàng nhạt mạnh mẽ dương cương chi khí, trong đó xen lẫn đối phương cường đại lực lượng tinh thần. Lúc này Phương Thạch không có tác dụng vọng khí thuật loại bỏ cái này tấn công bằng tinh thần, từ vừa nãy cái kia một luồng thắt thân mà qua dương cương chi khí xem, tựa hồ cũng không ra sao. Phương Thạch hiện tại mục đích bản thân lực lượng tinh thần hạn mức tối đa 46 điểm, bây giờ có lực lượng tinh thần cũng vượt qua 30 điểm, chẳng lẽ còn sợ một cái không tới 20 giờ công kích, Phương Thạch quyết định thử xem trực diện công kích cảm giác. Dương cương chi khí giống như là một cơn gió lớn, hô hô thổi qua Phương Thạch, kỳ thực này cô gió cũng không tồn tại, chẳng qua là một loại cảm giác mà thôi, không được này cô gió đối với Phương Thạch tới nói không hề nguy hại, giống như là 6, 7 cấp sức gió. Chỉ gợi lên tóc cùng góc áo,
Phương Thạch theo bản năng hé mắt. Sau đó một cái vọng khí thuật bay qua, lại cùng một cái ảo thuật, đồng thời chính mình cấp trước một bước, một cái hổ đạp đạp hướng về đại hòa thượng cánh tay cổ tay, cái kia đại hòa thượng tựa hồ ngốc trệ một hồi, càng bị Phương Thạch đạp trúng rảnh tay cổ tay, kim cương sử loảng xoảng lang một tiếng treo trên đất, Phương Thạch thuận thế đạp bước xông tới nội tuyến, một cái sắt rựi lưng đem đại hòa thượng đụng phải đi ra ngoài. Úm mani ba mễ hồng. Lúc này, một cái khác hòa thượng chân luôn chú mới quan thai đến muộn, đại hòa thượng bị đụng phải thân hình bất ổn, toàn bộ thông với lùi vài bước, sau đó ầm địa đụng phải trên xe của chính mình mới dừng lại, đưa tay đỡ lấy xe, một lần nữa đứng vững vàng thân hình. Phương Thạch nhưng không lưng nhặt lên cái kia nặng chỉnh trịch kim cương sử, giương tay một cái ném ngã hướng về trên cửa xe pha lê. Ầm, rầm. Giương tay. Hai cái hòa thượng bị sợ hết hồn, dồn dập hướng về một bên tránh ra, cảnh giác nhìn Phương Thạch. Hoàng Chí Quốc âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Phương Thạch quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Chí Quốc, tới quá nhanh à. Đừng đánh, đều là người một nhà. Hai cái hòa thượng hầu nghi nhìn nhau một chút, sau đó hai người đều là gương mặt lúng túng cùng căm tức, Phương Thạch quét hai người một chút, bất mãn nói, hai người này chống đỡ ta, để hiểm nghi phạm chạy, xe ngươi đây, nhanh đi với ta hồng lâu. Hai cái đại hòa thượng chết oan, đây là sao làm cho a? Bất quá bây giờ cũng không phải kéo những chuyện này thời điểm, Hoàng Chí Quốc mau mau tiểu bảo chạy hướng về xe của chính mình, Phương Thạch theo đi qua, hai cái hòa thượng nhìn nhau một chút, cũng mau lên xe, đem thủy tinh vỡ tùy tiện quét qua, quay đầu xe hướng về Hoàng Chí Quốc xe đuổi theo. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 164, trốn tơ ép, cảm tạ sự theo duyên. Ngốc một đường thiên đạo hữu minh ca ca đầy thần hương thật to hùng hồn khét thưởng, cảm tạ. Phương Thạch, ngươi cố ý. Hoàng Chí Quốc hai tay tiếp tục tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm đường phía trước mặt, tựa hồ rất tùy ý hỏi, Phương Thạch biết hắn đang hỏi cái gì, cười hì hì nói, liền là cố ý, muốn phải thử một chút bọn họ năng lực. Làm sao? Chẳng lẽ là truyền thuyết võ không số 1? Cắt, ta có tốt như vậy đâu. Chỉ là hiếu kỳ thôi, muốn biết những này đồng hành trình độ làm sao. Hai người này ở Nghiễm Pháp tự là cái gì nhân vật? Hoàng Chí Quốc nhún vai một cái, không biết, ta cần giúp đỡ, mặt trên để ta liên hệ Nghiễm Pháp tự một cái chấp sự, còn hắn phái người nào tới ta làm sao biết, phòng trường không phải là nhân vật lợi hại, thế nhưng cũng sẽ không là tiểu nhân vật. Phương Thạch bĩu môi, đối với đáp án này tự nhiên là không tin, Hoàng Chí Quốc là ai, hắn có thể làm những này mơ mơ hồ hồ sự tình. Nếu như trước đó không biết hai người này trình độ, hắn có thể an tâm bắt người. Hoàng Chí Quốc đợi một hồi thấy Phương Thạch không lên tiếng, cười cợt lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy hai người này làm sao? Không sai, thật không tệ, chính là đầu có chút vấn đề. Ha ha, bất quá là một chuyện hiểu lầm thôi, là ngươi chủ động động thủ đi. Phương Thạch cười hì hì, vâng, bất quá bọn hắn chặn ở của ta đường, do khả năng này thả chạy hiểm nghi phạm, ta không phải là gấp sao? Ồ. Ngươi chừng nào thì tích cực như vậy? Ta là cái chính phái người, đối với những này táng tận thiên lương người xấu há có thể khoan lượng, lẽ nào ghét cái ác như kẻ thù còn sai rồi hay sao? Ha ha, không sai. Vậy ngươi tiếp tục duy trì. Ngươi lúc đó phát hiện là mục tiêu nhân vật, hẳn không phải là. Người này ta đã thấy, ngay ở Hồng Lâu thuê lại, thế nhưng hắn không phải động thủ người, động thủ người là nữ tính, nhưng hắn xuất hiện ở đây ta xem cũng không phải trùng hợp, rất khả năng hắn biết một chút cái gì, thậm chí là đồng phạm. Hoàng Chí Quốc chân mày cau lại, ngươi thấy hắn thời điểm hắn có thấy hay không ngươi? Nên cũng nhìn thấy. Bất quá chúng ta tốc độ nhanh một chút, tới trước hắn nơi ở có lẽ sẽ có chút phát hiện. Không phải đi bắt người a? Người sớm liền chạy, đi nơi nào bắt? Thủ hạ của ngươi mặt đối mặt nhìn đều bắt không được kẻ tình nghi, còn có cái gì dễ nói? Ê! Phương Thạch đắc ý cười cười, kỳ thực đối với Trang Chấn Hải xuất hiện Phương Thạch thật chỉ là hoài nghi, không được Hoàng Chí Quốc ở đây, lại có hai cái đại hòa thượng làm tay chân, vừa vặn đi tới đạp đập cửa, nói không chắc có thể có phát hiện gì, coi như không có, vậy cũng không có quan hệ gì với chính mình. Phương Thạch hướng cũng sau kính nhìn nói, cái kia hai cái đại hòa thượng đầu óc thật sự có vấn đề. Bọn họ không để lại một người nhìn hoàng nữ sĩ cùng Vân Nhi, vạn nhất đối phương giết cái hồi mã thương. Nhìn ngươi đến thời điểm hối hận không? Ê! Ngươi không phải bị thương nặng đối phương sao? Nơi nào có thể làm chuẩn, chỉ là một phán đoán, nếu như nàng rất mạnh hoặc là có cái gì tạm thời lảng tránh thương mắc năng lực đây. Ngươi không nói sớm. Hoàng Chí Quốc trên mặt chìm xuống, ngữ khí khá có chút không vui. Phương Thạch nhếch môi, ta vừa không có gọi bọn họ theo, hơn nữa hai người này có thể nghe ta. Hoàng Chí Quốc không nói gì, Phương Thạch đây là quải loan chửi mình đây, lắc đầu thở dài. Hoàng Chí Quốc dùng ống nói điện thoại cho vệ quốc đám người phát ra mệnh lệnh, bảo hộ nghiêm mật hoàng tiểu thư một nhà, tạm thời không nên để cho bọn họ ra ngoài, cấm chỉ bất luận người nào ra vào nhà nàng, bao quát người của chúng ta cũng không có thể tùy ý ra vào. Bao quát khoa trưởng ngươi? Đương nhiên không bao gồm, không phải vậy ngươi làm sao chấp hành? Hoàng Chí Quốc không vui nói, Phương Thạch nghe được cười không ngừng. Thanh Liên các khoảng cách Hồng Lâu không xa, 10 phút đã đến, Hoàng Chí Quốc đem xe trực tiếp dừng ở lầu dưới con đường bên cạnh, đối với đội theo biểu thị kháng nghị bảo an lấy ra mình một chút cảnh sát chứng, mang theo Phương Thạch đã nghĩ lên lầu. Phương Thạch nhưng đứng bất động, đợi được cái kia hai cái hòa thượng cũng chạy tới, Phương Thạch mới mở miệng nói rằng, Hoàng cảnh sát, mục tiêu là dê tòa 12A, các ngươi lên đi, ta đi xem bằng hữu, ngươi biết ta sẽ ở nơi nào đi. Hoàng Chí Quốc ngẩn người một chút, tầm mắt ở Phương Thạch cùng hai cái hòa thượng trên mặt quét một hồi, thoáng chần chờ nói, ngươi không đi lên. Không đi, vậy là các ngươi chuyện, ta có thể làm đến bước này đã hết nghĩa vụ đi. Cái kia, cũng tốt, một hồi có việc có lẽ ta sẽ tìm ngươi nữa. Theo ngươi, bất quá ta có thể chưa chắc có thời gian. Nói xong, Phương Thạch lạnh lùng quét hai cái hòa thượng một chút, xoay người đi rồi. Hừ. Cao cái hòa thượng bất mãn hừ một tiếng, mặt tròn hòa thượng nụ cười vẫn, nhìn Phương Thạch bóng lưng nhưng đăm chiêu. Hai vị sư phụ,
chúng ta đi thôi. 12A chuông cửa vang lên nửa ngày, nhưng không có người lái cửa, Hoàng Chí Quốc gọi tới bảo an, sau đó ở bảo an chứng kiến dưới mở ra cửa chống trộm cùng cửa lớn. Vừa mở cửa, một luồng khí tức âm lãnh phả vào mặt, Hoàng Chí Quốc nhíu nhíu mày, chính muốn nói gì, cao cái hòa thượng đã lấy ra kim cương sử, trầm giọng nói, thật nặng sát khí, Hoàng cảnh sát, để chúng ta trước tiên vào xem. Được, vậy thì xin nhờ Chí Thông sư phó, không được mang theo cái này máy quay phim, không phải vậy có một số việc tương lai nói không rõ ràng. Mặt tròn hòa thượng cười tiếp tới, đem kéo léo máy quay phim cầm ở trong tay, theo Chí Thông tới vào trong phòng, một bên bảo an thấy thế vẻ mặt quái lạ, sắc mặt hơi trắng bệnh. Phương Thạch đi tới bé gái trong nhà, cùng Phan Ngọc Thanh kể một chút, làm cho nàng mấy ngày nay muốn đặc biệt cẩn thận, nếu như có thể, tốt nhất đừng làm cho bé gái ra ngoài. Phan Ngọc Thanh trịnh trọng đáp lại, Phương Thạch liền ở nhà cùng bé gái chơi đùa, thuận tiện dạy dỗ bé gái làm sao điều khiển trên người mình âm sát khí. Đại khái nhanh 5 giờ, Hoàng Chí Quốc mới tìm tới cửa, Phương Thạch cùng Phan Ngọc Thanh cáo từ, cùng Hoàng Chí Quốc đồng thời đi xuống lầu, ở vườn hoa nhỏ bên trong tìm cái yên lặng ghế dựa, Hoàng Chí Quốc đặt mông ngồi xuống, đưa tay nặng nặng cái chán, một bộ nhức đầu dáng vẻ, Phương Thạch hoàn toàn làm như không thấy. "Kiểu gì, có phát hiện sao?" Hoàng Chí Quốc gật gật đầu lại lắc đầu, phát hiện mấy cái tương tự nguyền rủa em bé, dựa theo hai vị hòa thượng lời giải thích, mấy cái này đồ vật vẫn không có cuối cùng hoàn thành, cần âm sát khí tầm bổ một quãng thời gian mới được. Nói như vậy, nguyền rủa em bé là xuất từ trang trấn Hải Tây. Rất có thể. Đương nhiên, vẹn vẹn bằng tưởng tượng là không được, huống hồ cái kia vật chất đã bị tiêu hủy, nhưng là từ ảnh chụp so sánh, tựa hồ cũng không phải là một người làm, chỉ có thể nói là rất giống nhau. Cái kia trang trấn Hải người đâu? Có tìm được hay không? Không có, từ trung quanh trong camera theo dõi cũng không tìm được bóng dáng của người này, xem tới đối phó phản lần theo bọn họ rất am hiểu. Phương Thạch cười cợt, có thể không am hiểu sao? Đừng dùng người tốt tiêu chuẩn để cân nhắc bại hoại, cho rằng người người đều tốt như vậy bắt nạt a. Hoàng Chí Quốc tức giận cười cợt, thiếu âm dương quái khí, ai dám bắt nạt ngươi? Ha ha, không có sao. Hoàng Chí Quốc khoát tay háo một cái, nói chính sự, nói chung, hai cái mục tiêu đều bị mất, không được tạm thời chúng ta đem trang trấn Hải coi như trọng yếu hiểm nghi theo đội tra, có cái mục tiêu dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không biết mò kim đáy biển. Đúng rồi, Nghiễm Pháp tự người cùng Ngũ Liên Quan liên lạc, tựa hồ cái này trang trấn Hải đã ly khai sư môn. Rời đi. Phá cửa ra vẫn là Hạ Sơn. Phá cửa, đã bị Ngũ Liên Quan xóa tên. Vì sao? Hoàng Chí Quốc lắc đầu, không biết, Ngũ Liên Quan lời giải thích là trái với quan bên trong quy củ, ngỗ nghịch sư môn. Phương Thạch suy nghĩ một chút, không rõ vì sao lắc lắc đầu, việc này tựa hồ cũng không đơn giản. Chỉ là người ta Ngũ Liên Quan không nói, ai có thể biết đây? Nói đến, ngươi tại sao không đi truy tra hiểm nghi phạm, nhưng có công phu ở đây theo ta nói chuyện phiếm? Ha ha, những kia đại hòa thượng phối hợp cảnh sát đang hành động, nghe nói bọn họ sẽ động viên bằng thành bổn địa thuật sĩ. Hòa thượng, ngươi cũng biết, dựa vào cảnh sát tìm những người này cũng không dễ dàng. Hoàng nữ sĩ trong nhà đây. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm các nàng nương hai đây. Ta cũng không phải động vật máu lạnh, tốt xấu người ta cũng trả tiền. Hoàng Chí Quốc sâu đậm nhìn Phương Thạch một chút, đứng dậy dùng sức chậm rãi xoay người nói, phái người đi tới, còn có cái và vẫn còn phụ cận bảo vệ, yên tâm đi, ngươi cảm thấy cho bọn họ còn có thể hành động sao? Phương Thạch nhún vai một cái, những kia đại hòa thượng nói thế nào? Bọn họ phỏng chừng đối phương còn có thể hành động, thế nhưng không nhất định tiếp tục ở bằng thành hành động, dù sao bọn họ đã bại lộ. Phương Thạch ý tứ hàm xúc không rõ lắc lắc đầu, ai biết được. Trước tiên thêm đuổi sát đi, nếu là người kia thật sự bị thương nặng, khẳng định cần ở bằng thành nghỉ ngơi một quãng thời gian, xem các ngươi có thể hay không tìm tới hắn manh mối đi. Trọng điểm hay là đang trang trấn Hải trên người, chúng ta tranh thủ từ trên người hắn mở ra chỗ hổng. Ngươi là muốn hồi tưởng những ngày qua hành động của hắn. Này có cái gì không được chứ? Phương Thạch vây vây tay, rất tốt, việc này cũng chỉ có các ngươi có khả năng, xem ra chúng ta nạp thuế vẫn làm điểm chính sự. Cắt. Ngươi có nộp thuế sao? Thanh Liên các Hoàng Thiến Doanh trong nhà, trải qua chuyện ngày hôm nay sau khi, Hoàng Thiến Doanh trong lòng đến bây giờ cũng vẫn không có bình tĩnh lại, may là có Liêu Thanh Hà vẫn bồi tiếp nàng, cửa cũng có cảnh sát nhân viên, còn có cái và vẫn còn phụ cận lắc lư. Liêu Thanh Hà đi ra ngoài mua thức ăn lúc hậu hòa thượng theo nàng xuống lầu lên lầu, làm cho Liêu Thanh Hà trong lòng cũng thẳng sợ hãi. Ăn cơm tối, cho Vân Nhi tắm rửa sạch sẽ, đưa nàng nhét vào ổ chăn, ba người liền chen ở một cái giường lớn trên, đồng thời xem TV. Vân Nhi đúng là rất cao hứng, bởi vì có mụ mụ cùng A Di cùng nàng đồng thời, mà hai cái đại nhân trong lòng nhưng đều không thể an bình. Mai mới chờ đến lúc đến Vân Nhi đang ngủ, Hoàng Thiến Doanh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lông mày cũng thật chặt túc lên, không cần tiếp tục chứa như không có chuyện gì xảy ra. Thanh Hà, ngươi nói cảnh sát có thể tóm lại người sao? Nếu như không bắt được, hắn có đến hay không trả thù a? Cái này hẳn là sẽ không đi, đó không phải là tự chui đầu vào lưới. Liêu Thanh Hà có chút không lớn khẳng định nói. Ai? Ngươi nói, nếu như lúc đó chúng ta lựa chọn để cái kia Phương sư phụ một người xử lý, có thể hay không càng tốt hơn một chút? Cái kia hẳn là sẽ không đi, hiện tại chí ít còn có cảnh sát cho chúng ta gác cổng, nếu để cho cái kia Phương sư phụ tới xử lý, lẽ nào ngươi đêm nay để hắn cho ngươi gác cổng a? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tịch mịch? Đi, bây giờ còn có tâm tình nói hưu nói bượn. Ha ha, chưa chắc là nói hưu nói bượn đi. Lẽ nào ngươi không hy vọng vào lúc này có cái có thể tin nam nhân thủ ở bên người? Hoàng Thiến Doanh sắc mặt của nhất thời trở nên ngạo đạm, Liêu Thanh Hà lén lút le lưỡi một cái, biết mình nói sai. Hoàng Thiến Doanh nửa ngày không lên tiếng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, không được sắc mặt tựa hồ không có vừa nãy như vậy hốt hoảng, vậy cũng là thành công rời đi sự chú ý đi, nhưng là, việc này không phải rời đi một hồi sự chú ý liền có thể giải quyết, cái kia phạm nhân một ngày không xa lưới,
Vân Nhi nguy cơ thì không thể giải quyết, Hoàng Tiến Doanh cũng sẽ không khả năng hoàn toàn an tâm. Liêu Thanh Hà tâm trạng âm thầm thở dài, chính mình thật là cái gì bận bịu đều không giúp được, nếu như cái kia Phương sư phụ thật sự ở đây, nói không chắc Hoàng Tiến Doanh là có thể an tâm, không được cái kia Hoàng cảnh sát tựa hồ cũng rất có thể tin dáng vẻ, không biết hắn bây giờ là không phải đang bận lần theo phạm nhân đây. Bất chi bất giác, hai người phụ nữ đều lâm vào từng người tâm tư, ngược lại cũng tạm thời quên mất quanh quẩn ở trong lòng các nàng bất an. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 165, Đại Hòa Thượng Phương Thạch đang dùng tâm vẽ ra một tấm minh tâm chú, bất quá hắn không có tác dụng những kia đường hoàng gia dáng vật liệu, chỉ là dùng thông thường vật liệu luyện tập mà thôi, vẽ bùa cũng không phải một chuyện đơn giản, trên bùa chú cho gian biến hóa không nói, còn nhất định phải làm liền một mạch, một khi trung gian đứt đoạn mất liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, vừa lãng phí vật liệu, cũng lãng phí lực lượng tinh thần. Coi như hiện tại sắp tới 50 điểm lực lượng tinh thần cũng không dám như thế tiêu xài, một tấm đơn giản đùa chú muốn tiêu hao 8 đến 10 giờ lực lượng tinh thần, phức tạp còn muốn tăng, bởi vậy trước đem thủ pháp rèn luyện luyện tập lại thực chiến mới là vương đạo. Chính ngắm chìm trong đó, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Phương Thạch không linh tâm tình nhất thời bị đánh phá, rất là khó chịu. Ai vậy? Kéo dài cửa lớn, Phương Thạch sửng sốt một chút, bên ngoài một cái sáng loáng quang vặn sáng lên đại quan đầu, hòa thượng. Nhìn trước mắt cái này từ mi thiện mục hòa thượng, Phương Thạch nháy mắt một cái, nửa ngày không lên tiếng. A Di Đà Phật. Bần tăng phát ngôn, nghiêm pháp tự hành pháp điện chấp sự, mạ muội đến nhà ngắm Phương sư phụ chớ trách a. Đây, có việc. Có. Nhìn đoan mặt mà cười pháp ngôn hòa thượng, Phương Thạch không thể làm gì khác hơn là đem cửa chống trộm mở ra, đại hòa thượng lại tạo thành chữ thập thi lễ, lúc này mới không nhanh không chậm đi vào, con mắt quét qua, đã đem trong phòng đích tình cảnh thu hết đáy mắt. Phương sư phụ đang luyện tập đùa chú thuật a. Hừm, đại hòa thượng cũng sẽ cái này. Bần tăng là một hòa thượng, nơi nào sẽ những này đạo gia thuật. Ha ha, không phải nói Tịnh Thổ tông bắt nguồn từ Hồng Quân môn hạ, Phật đạo vốn là một môn sao? Phương sư phụ đạo tâm độc đáo tâm tính sáng dự, đạo Phật cũng không phân biệt, không được thuật có phần công, bần tăng không hiểu đùa chú thuật, chỉ có thể đọc một chút kinh văn. Còn có thể gõ mõ, sẽ đùa giỡn kim cương sử gì gì đó đúng không? Ha ha. Phương sư phụ nói đùa, chẳng lẽ còn ở chú ý hiểu lầm hôm nay. Mời ngồi đi. Hiểu lầm cái từ này rất thú vị, là một người dùng thiết côn tử hướng về đầu người trên mánh gõ thời điểm, sao cũng không nghĩ ra đây là hiểu lầm à, ta còn tưởng là mười hoàn chín thủ đây. Nha, đúng rồi, hòa thượng đều là mạnh như vậy địa sao? Hòa thượng cũng có trận mắt kim cương, chứ ác dương thiện cũng là có. Lão hòa thượng ra mặt dày, mặc kệ Phương Thạch chê cười, cười híp mắt chỉ coi Phương Thạch là ở nói láo, Phương Thạch bắt hắn cũng không có cách nào. Được rồi, ngược lại dù thế nào đều là chính ta ngu, vì lẽ đó bị người nắm thiết côn đập phá cũng là chẳng đập. Đối với Phương Thạch trả đũa, pháp ngôn tựa hồ còn không ngại, Phương sư phụ nói đùa, làm sao ta nghe nói là tiểu đồ bị Phương sư phụ dạy dỗ một phen đây, không được cũng tốt. Những người trẻ tuổi này năm cái không tỉnh, vọng sinh sân si chấp niệm. Vừa bạn giáo huấn bọn họ một hồi, cho là cảnh tỉnh. Bần tăng còn chưa đa tạ Phương sư phụ thay quản giáo đây. Thật không ngại. Không ngại, người xuất gia còn có nhu cầu gì ngại sao? Thật không có cần ngại. Ha ha. Pháp ngôn cười không nói, có sự tình mọi người rõ ràng trong lòng là tốt rồi, tuyệt đối đừng nói ra, cuối cùng một khối nội khô kéo, tất cả mọi người sẽ rất khó chịu. Pháp ngôn đại sư. Không dám nhận. Gọi bần tăng pháp ngôn hòa thượng liền có thể. Phương Thạch nháy mắt một cái, gật đầu nói, vậy cũng tốt, pháp ngôn hòa thượng, người hôm nay tới không phải là vì nói những này chứ? Có phải không phải? Có hiểu nhầm đương nhiên là mau sớm mở ra cho thỏa đáng. Phương sư phó đại danh sớm có nghe nói, thuận tiện đến bái phòng một hồi cũng là một trong những nguyên nhân. Ồ, pháp luân hòa thượng biết ta. Tu hồn bình. Đúng vậy, cái kia chiếc lọ bây giờ còn đang trong tay các ngươi đây, như thế nào, vật kia dùng tốt sao? Dùng tốt, bắt tụ oán niệm sát khí lấy hóa chi, quả nhiên là bảo bối tốt, vật này vốn là Phật môn đồ vật. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi cướp cái kia, ta bất quá là cái giá cố thiện, sẽ không làm bừa, chuyện ngày hôm nay cũng không phải nhằm vào hai vị cao đồ, mà là thấy hàng là sáng mắt, muốn luận bàn một phen, vì lẽ đó đâm lao phải theo lao, mong rằng pháp luân hòa thượng lý giải. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta hai người này liệt đồ ngày xưa không coi ai ra gì, vừa vặn cho bọn họ một bài học, để cho bọn họ biết sơn ngoại hữu sơn. Chỉ là bần tăng có chút không rõ, nếu Phương sư phụ đạo hạnh cao thâm, vì sao không trợ giúp hoàng cảnh sát đem vụ án bắt, bây giờ lại làm cho nghi phạm nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Phương Thạch cười nhạt, hòa thượng này kẻ dối trá a, mấy câu nói liền muốn đem trách nhiệm đẩy lên Phương Thạch trên đầu, đồng thời cũng đang thăm dò Phương Thạch thái độ. Hòa thượng sai rồi, ta một người cô đơn, có thể làm bao nhiêu sự? Lại nói quý tử cùng cảnh sát quan hệ ta cũng biết, cần gì đi vô cớ sinh sự đây, ta bất quá là muốn an an tâm tâm ở bằng thành không lý tưởng thôi, chuyện này bất quá là nhân duyên tế hội, vừa vặn va vào mới có thể đúng tay trong đó, những này trừng ác dương thiện sự tình, vốn cũng không phải là ta một cái giã cô thiện chuyện nên làm, nghiêm pháp tự chấp bằng thành đồng đạo người cầm đầu, tự nhiên việc đáng làm thì phải làm. Pháp luôn vẫn như cũ cười gật đầu, tựa hồ đối với Phương Thạch lời nói rất là tán đồng. Phương sư phụ nói có lý, chỉ là hiện tại này hiểm nghi phạm đã chạy, Phương sư phụ có thể có đề nghị gì? Phương Thạch cười lắc đầu, hòa thượng đây không phải là hỏi đường người mù sao? Đương nhiên, nếu là ta có phát hiện gì, nhất định sẽ báo cho hòa thượng. Vậy thì tốt, nơi này có cái số điện thoại, nếu là Phương sư phụ có chút phát hiện, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta, hoàng cảnh sát bọn họ sự vụ bận rộn, hơn nữa ngươi nói cho hắn biết, hắn còn muốn cho chúng ta biết, cần gì làm điều thừa đây. Phương Thạch tâm trạng cười thầm, nguyên lai đại hòa thượng này tìm đến mình quả nhiên là vì cái này, cũng không là sợ sệt mất mặt, cũng không phải lo lắng cho mình đoạt nghiễm pháp tự danh tiếng. Đại hòa thượng ý tứ rất đơn giản,
sau đó có chuyện gì liền trực tiếp hướng về Nghiễm Pháp Tự báo cáo, bởi vậy mới có thể thể hiện ra Nghiễm Pháp Tự địa phương người đứng đầu địa vị. Nếu như Phương Thạch không đáp ứng, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh một ít song phương đều không hy vọng thấy chuyện này, chính là cái này trong kinh doanh quy tắc ngầm đi. Suy nghĩ thêm Hoàng Chí Quốc luôn hành cử chỉ, hắn rõ ràng là muốn cổ vũ Phương Thạch cùng cảnh sát hợp tác, lòng dạ nhỏ mọn của hắn là muốn đánh vỡ trên giang hồ đã hình thành quy tắc ngầm, một lần nữa thành lập lấy cảnh sát vì là chủ đạo quy tắc mới. Một bên là cảnh sát phân hóa, một bên là Nghiễm Pháp Tự trấn phục, cũng thật là thú vị a. Không được Phương Thạch có thể không có hứng thú trộn lẫn vào đi vào, thân tay cầm lên tấm danh thiếp kia, liếc mắt nhìn liền để lên bàn. Hiểu, có câu nói biết lắm khổ nhiều, như ta như vậy, vẫn là ít một chuyện so với nhiều một chuyện tốt. Ha ha, Phương sư phụ nói đùa. Chính sự nói xong, Phương Thạch nhìn Pháp Luân Hòa Thượng cười nói, Pháp Luân Hòa Thượng tu hành đã bao nhiêu năm? Luôn có 30, 40 năm đi. Vậy nhất định rất lợi hại chứ? Làm sao, chẳng lẽ Phương sư phụ muốn luận bàn một phen? Câu cũng không được, Pháp Luân Hòa Thượng nói giỏi về niệm kinh, không bằng để ta cũng lắng nghe một hồi hoành pháp diệu âm. Pháp Luân Hòa Thượng ánh mắt lóe lóe, cười híp mắt nói rằng: "A Di Đà Phật, nếu có thể như vậy, Bần tăng liền niệm một đoạn kinh Kim Cương được rồi, kính xin Phương sư phụ góp ý." "Không dám, xin mời." Lao Hòa Thượng đoan chính làm tốt, nghiêm nghị tinh tâm, đem trên cổ tay niệm châu cởi xuống, nắm ở trong tay chậm rãi đọc, đốt địa hét lên một tiếng, trong miệng phản âm quần quần mà tới. Một luồng an lành đoàn trang khí tức nhất thời tràn ngập cái này nho nhỏ gian phòng. Lao Hòa Thượng kinh văn đồng thời, Phương Thạch nhất thời có loại tâm thần thoải mái cảm giác. Chỉ một chốc cái kia, chính mình liền đã không phải là ngồi đang chật chội trong căn phòng nhỏ, mà là thân ở một cái trống chân mênh mông trong hư không, chu vi vân nghe bồng bềnh, trong thai thiện âm như nước, trong lòng không buồn không vui, trống chân mịt mở lại không lo lắng, khiến người ta si mê say mê, không còn nữa hắn nghĩ. Phương Thạch nhẹ nhàng thở dài, tình cờ gột sạch phàm tâm cũng thì thôi, nếu như trường kỳ ở tại nơi như thế này, thiên đường cũng sẽ biến thành địa ngục, người nếu thật là trong lòng không hề có thứ gì, sống sót cùng chết rồi có gì khác biệt, này Pháp Luân Hòa Thượng xây dựng ảo cảnh hoàn toàn là từ tâm cảm giác được tới tay, vượt qua ngũ giác thẳng vào giác quan thứ 6, đúng là cao đến rất. Đáng tiếc, Phương Thạch tự tâm kiên định, nguyên thần ngưng tụ, lại khắc thường có thể bảo vệ, những này hoàn cảnh Phương Thạch có thể vào có thể ra, Pháp Luân Hòa Thượng một phen khổ cực, chỉ là cho Phương Thạch mở ra một hồi tầm mắt, thưởng thụ một hồi tâm linh gột rửa thôi. Sắp thực thưởng thức và nghiên cứu một hồi, Phương Thạch mới mở mắt ra, cái gọi là tới mà không hướng về bất lịch sự vậy, về một cái vọng khí thuật xem như là đáp lễ. 1, 2, 29, màu vàng nhạt Lao Hòa Thượng này pháp lực quả nhiên không sai, nếu như tính luôn hắn niệm kinh tiêu hao, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa khả năng ở 30 hướng lên trên, đây chính là chính mình ít thấy cao nhân rồi. Đạo Nguyên Quan Phương Trượng trưởng thành đạo trưởng cũng là ngoài 30, cùng cái này pháp luôn không phân cao thấp, chỉ là không biết Nghiễm Pháp Tự bên trong có còn hay không người lợi hại hơn. Phương Thạch vọng khí thuật vừa ra, pháp luôn kinh văn nhất thời hơi ngưng lại, hắn rõ ràng mình độ hóa thuật thất bại, không được điều này cũng ở trong dự liệu của hắn, nếu như Phương Thạch liền độ hóa thuật cũng không ngăn nổi, làm sao có thể lấy một địch hai buông lỏng đánh bại mình hai cái đệ tử đắc ý pháp luôn tự nhiên còn có ép đáy hòm pháp môn nơi tay, lại cảm thấy Phương Thạch phản kích bèn bèn cắt đứt mình độ hóa thuật mà thôi, tựa hồ cũng không phải rất lợi hại, pháp luôn trong lòng thoáng yên lòng. Chỉ là hắn nhưng lại không biết Phương Thạch căn bản là không có muốn tấn công, coi như Phương Thạch bây giờ có thể thắng Pháp Luân thì lại làm sao? Đối Phương Thạch tới nói, ngoại trừ xính nhất thời nhanh chóng, cũng chỉ sẽ đắc tội với người, loại này chuyện không có ý nghĩa, Phương Thạch chắc là sẽ không làm. Ha ha. Pháp Luân Hòa Thượng quả nhiên pháp lực cao thâm, một phần kinh văn như hồng trung đại lữ, khoáng đạt sạch xa, gột rửa lòng người, khâm phục khâm phục. Đó là Phương sư phụ linh tâm độc đáo, mới có thể có này cảm ngộ, cái gọi là các xem các thế giới, Phương sư phụ trong lòng khoáng đạt, quy tắc thấy khoáng đạt, bần tăng không dám kể công a. Hai người một phen lẫn nhau phù nhất, tình cảnh cũng hài hòa. Mục đích của hai người đều đã đạt đến, gặp mặt cũng là nên kết thúc, Pháp Luân khách khí cáo tử. Phương Thạch đưa đi Pháp Luân, trở lại bàn bên cạnh ngồi một mình trầm tư, ngày hôm nay xem như là đối với bằng thành đồng hành người đứng đầu có một phen rõ ràng biết, có lẽ nên tìm cái thời điểm, ứng với Pháp Luân mời, đến Nghiễm Pháp Tự du lịch, nhìn này thanh danh ở bên ngoài Nghiễm Pháp Tự lại là một phen dạng gì khí tượng, so với Đào Nguyên Quan thì lại làm sao. Cho tới cảnh sát cùng Nghiễm Pháp Tự chuyện, Phương Thạch mới sẽ không đi tham gia, chính mình rơi vào trong đó chút nào chỗ tốt cũng không có. Này nhìn như tự do tự tại trong chốn giang hồ, kỳ thực sớm dệt thành một cái lưới lớn, các loại các dạng quy tắc cùng quan hệ trở thành cái lưới kinh vĩ, ai cũng không thể siêu nhiên ở ngoài, chính mình có lẽ cũng là này tấm bong lớn bên trong một cái tiết điểm, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ có hơi làm cho không người nào thế nào. Phương Thạch dùng sức lắc lắc đầu, đang ở trong hồng trần, sao có thể không dính nhân quả, nghĩ nhiều như thế cũng vô ích, chính mình dựa theo tâm ý của chính mình đi đi là được rồi, làm sao sợ tấm này không nhìn thấy bong lớn, xem như là không rõ nhân quả lôi kéo. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 166, lòng người VS, cảm tạ sự theo duyên. Một đường thiên thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ VSCV gió nghịch 168, hạt, dự. Sư màu xanh làm cây cải củ mộng thiên sứ mộng quang hồn tối phách sâu sắc ném ra quý báo vé tháng. Sáng ngày thứ hai, Phương Thạch vẫn là 9 giờ đúng đến rồi 7 sạp dưới tàng cây đưa tin, hôm nay là cái khí trời tốt, bầu trời xanh biếc khiến người ta nhìn liền tinh thần thoải mái, nếu như sáng sớm còn có cái khả ái bảo bối ngươi ở đây bên cạnh ngươi, dùng nàng cái kia nhu nhu âm thanh cương chịu làm nũng. Đây tuyệt đối là một cái khiến người ta chuyện hạnh phúc. Phương Thạch bây giờ liền đắm chìm trong này có chút hư huyễn hạnh phúc ở trong, chỉ vì vậy sông Phương Thạch nũng nịu tiểu bà bối, cùng Phương Thạch kỳ thực không hề có một chút quan hệ. Vân Nhi là chính đang đi vườn trẻ trên đường,
Phương Thạch rất kỳ quái nàng tại sao muộn như vậy mới đi vườn trẻ. Vân Nhi đương nhiên sẽ không nói cho Phương Thạch, là bởi vì nàng ngủ rất thẳng, đồng thời chơi xấu không ngờ đến trường, cuối cùng mụ mụ tức rồi, nàng mới không thể không quệt mồm xuất phát. Thế nhưng ở trên thiên tiểu rất xa nhìn thấy Phương Thạch thân ảnh lúc, Vân Nhi trong lòng oán khí trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thúc thúc. Vân Nhi không chút khách khí bỏ rơi mụ mụ tay, thẳng gọn vào Phương Thạch trong lồng ngực. Nếu không Phương Thạch lượn qua, hạ bàn rất ổn, nói không chắc sẽ bị nàng một con đụng ngã xuống đất. Vân Nhi a, tại sao lại muộn như vậy mới đi học? Phương Thạch cười ha hả đem Vân Nhi thân thể đỡ thẳng, sau đó thuận lợi đem trượt tới trên cánh tay quai đeo cặp sách tử thả lại Vân Nhi nho nhỏ trên bả vai. Vân Nhi có chút ngượng ngùng nhăn nhó. Đuổi theo tới Hoàng Thiến Doanh cười cáo trạng, còn chưa phải là ngủ nướng, sau đó lại kéo kéo dài kéo không ngờ đến trường, nếu không ta nhanh bị mượn rồi. Đứa nhỏ này còn không nghĩ ra cửa đây. Phương Thạch nhẹ nhàng ôm lấy Vân Nhi thân thể nho nhỏ, thân thể thoáng ngửa về đằng sau. Có chút khoa trương quan sát tỉ mỉ Vân Nhi một hồi, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương hóa ra là cái nhỏ sâu lười à. Lẽ nào Vân Nhi cảm giác mình xấu vì lẽ đó không dám ra cửa sao? Mới không phải đây. Ta không phải nhỏ sâu lười. Đó chính là lo lắng cho mình xấu xí. Vân Nhi không một chút nào xấu, tương lai có thể so với mụ mụ xinh đẹp hơn. Ha ha. Phương Thạch theo bản năng dương mắt nhìn Hoàng Thiến Doanh một chút, Hoàng Thiến Doanh trên mặt có chút bị sốt, Phương Thạch đem tầm mắt quay lại Vân Nhi trên mặt, vậy thì vì cái gì không muốn đi vườn trẻ đây? Vườn trẻ chơi không vui sao? Không phải. Là. Bởi vì Vân Nhi không có ba ba. Phương Thạch sững sờ, hắn một hồi lâu mới hiểu được Vân Nhi rốt cuộc muốn biểu đạt là có ý gì. Đây nhất định là vườn trẻ hài tử trong lúc đó lẫn nhau leo so với, kết quả Vân Nhi ở ba ban này một cái hạng mục bên trong chuyện đương nhiên quân lính tăng dã. Phương Thạch rất muốn nói cho Vân Nhi, kỳ thực nàng là có ba ba. Chỉ là ba ba của nàng không thể cùng với nàng đồng thời sinh hoạt, thế nhưng lời này không phải là Phương Thạch phải nói, hắn lại không biết người ta tình huống, lung tung nói sẽ chỉ làm Hoàng Thiến Doanh khổ não. Quả nhiên, Hoàng Thiến Doanh không chờ Phương Thạch có phản ứng, liền đưa tay kéo lại Vân Nhi cánh tay. Được rồi, không đi nữa, mụ mụ thật sự bị một rồi. Phương Thạch mau mau chỉ trỏ Vân Nhi mũi, cười nói, đúng vậy, mẹ ngươi đến muộn liền không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền ngươi sẽ không có ăn ngon cùng quần áo xinh đẹp. Cái kia, vậy cũng tốt. Ta. Vân Nhi. Ngươi cũng bị một rồi. Khác một cái thanh âm của tiểu cô nương mang theo ngạc nhiên ở Hoàng Thiến Doanh phía sau vang lên, Phương Thạch nghe được buồn cười không ngớt, không sợ chính mình thảm, chỉ cần có người cùng chính mình như thế thảm cũng đủ để tự an ủi tinh thần, liền nhỏ như vậy hài tử đều hiểu, thật thần kỳ. Tròn tròn. Ta ngủ quên, còn ngươi. Ta cũng vậy, cái này chính là ba người sao. Hắn đang làm gì? Tròn tròn sáng trong suốt con mắt chính đang Phương Thạch trên người luân quanh, bát quái chi lửa chính đang trong con ngươi của nàng nhảy lên. Phương Thạch hết trôi nói rồi, này đều là nhân tình à? Không, không phải, hắn là thúc thúc ta. Ừ, hắn đang làm việc, thúc thúc ta rất lợi hại, sẽ bắt quỷ. Hoa, thật sự? Đương nhiên. Vân Nhi thân thể hướng về Phương Thạch trong lồng ngực chơi co lại, khuôn mặt sượt Phương Thạch gò má của, một mặt đắc ý nói. Hoàng Tiến Doanh không có xen mồm, không được nàng đã chú ý tới, tròn trịa bà nội tựa hồ đang dùng thú vị ánh mắt đánh giá Phương Thạch. Vân Nhi cùng mình, Hoàng Tiến Doanh trên tay dùng sức, theo bản năng đem Vân Nhi hướng ra phía ngoài kéo. Vân Nhi trên cánh tay căng thẳng, thân thể hướng ra phía ngoài lệch ra đi, có chút không thôi nhìn Phương Thạch một chút, cuối cùng bị mụ mụ lôi ra Phương Thạch ôm ấp. Phương Thạch ngẩn ra, mau mau buông tay cười nói, Vân Nhi nhanh đi vườn trẻ đi, chậm nữa lao sư không cho ngươi tiến bảo, gặp lại. Thúc thúc không công, ngoa. Vân Nhi dùng sức cho Phương Thạch một cái hôn gió, sau đó bị Hoàng Tiến Doanh tốn đi rồi, vội vội vàng vàng Hoàng Tiến Doanh dĩ nhiên đã quên cùng Phương Thạch chào hỏi nói tiếng gặp lại, tựa hồ đang trốn tránh cái gì. Phương Thạch nhìn mẹ con các nàng bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, lại quay đầu nhìn một chút xa xa theo mẹ con các nàng một cái hòa thượng kia thấy Phương Thạch nhìn sang, xa xa tạo thành chữ thập làm lễ. Đã ăn cơm trưa, Phương Thạch đi tới tụ phúc trai, tụ phúc trai người biết Phương Thạch cùng ông chủ quan hệ, nhìn thấy Phương Thạch mỗi một người đều rất nhiệt tình chào hỏi, Phương Thạch cười cùng mọi người lần lượt từng cái chào hỏi mới đi lên lầu. Dương Huyền Nghĩa đã ở trong phòng làm việc chờ Phương Thạch. Dương Huyền Nghĩa thấy Phương Thạch đến, để Phương Thạch mình tới sofa ngồi pha trà, hắn quy tắc đến trong ngăn kéo lấy ra một cái dương, đẩy ngã trên khay trà mở ra, chỉ thấy bên trong có lư hương, giá cắm nến, kiếm gỗ đào, tử kim linh cùng một ít chiếc lọ, bình. Dương Huyền Nghĩa mang theo đắc ý nhìn Phương Thạch, ánh mắt còn có một tia hiếu kỳ, đồ vật đều đủ, một bộ đầy đủ, liền vật liệu cũng không thiếu, ta hỏi bằng hữu mà tới, yên tâm, tuy rằng không phải là cường lực pháp khí, không được dùng vật liệu thợ khéo cũng không kém, bất quá ta nói ngươi muốn những thứ đồ này làm gì? Không phải muốn mở pháp đàn chứ? Đúng vậy, chính là muốn mở pháp đàn, không phải vậy ta muốn tìm chuyện này để làm gì? Dương Huyền Nghĩa tò mò nhìn về phía Phương Thạch, mở cái gì pháp đàn? Không biết là chiêu hồn chứ? Chiêu hồn? Ta chiêu của người nào hồn? Người cũng không phải không biết, chiêu hồn những thứ đó quá vô lý, ta nháo những kia làm gì? Đem đồ vật từng loại lấy ra, Phương Thạch tò mò nghiên cứu, Dương Huyền Nghĩa liền hương đến đều chuẩn bị. Đều là thượng hạng mặt hàng. Phương Thạch nhìn ra rất hài lòng. Dương Huyền Nghĩa kéo trong râu, vậy ngươi muốn mở cái gì pháp đàn? Truy hồn pháp đàn. Truy hồn? Ngươi đổi ai? Không biết là cái kia cái gì Trang Trấn Hải chứ? Phương Thạch lắc đầu, không phải. Ta muốn tìm là Trang Trấn Hải che chở cùng hiệp trợ người kia. Ngươi làm sao có thể xác định Trang Trấn Hải chính là người kia đồng bọn? Có chứng cứ sao? Ta muốn chứng cứ gì? Ta tin tưởng hắn là hắn chính là. Vấn đề ở chỗ, ta vẫn lo lắng Trang Trấn Hải sẽ đối với bé gái bất lợi, còn một cái khác ra hỏa, hại chết hải tử đã mấy cái, ta không thể nhìn nàng tiếp tục hại người. Hú hồ, hắn muốn mưu hại hải tử ta còn từng thấy, càng không thể làm cho nàng đắc thủ. Nói chuyện đến bé gái trên người, Dương Huyền Nghĩa vẻ mặt ngay lập tức sẽ ngưng trọng, bất quá hắn trong miệng nhưng hỏi ngược lại, không thể nào, Trang Chấn Hải biết rõ có chúng ta che chở bé gái, hơn nữa, hai người bọn họ chưa chắc là một phe, có lẽ chỉ là một loại nào đó lợi ích qua lại. Ta chỉ nói là một cái độ khả thi, chẳng lẽ Dương lão ngài cảm thấy Trang Chấn Hải đối với bé gái hoàn toàn không có hứng thú? Về phần bọn hắn hai cái có phải là một phe? Ta xưa nay đều không nghi ngờ, nếu như ngày đó không phải có Trang Chấn Hải yểm hộ, cái kia trọng thương gia hỏa làm sao có khả năng tránh thoát cảnh sát con mắt? Cái này, được rồi, ta cũng cảm thấy vẫn là mau chóng đưa bọn họ tìm ra tốt hơn, chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm không có ngàn ngày để phòng cướp. Ta cũng vậy ý này, Nghiễm Pháp Tự những hòa thượng kia khẩu khí không nhỏ, không được năng lực nhưng có chút khiến người ta thất vọng. Dương Huyền Nghĩa rất có đồng cảm gật gật đầu, sáng sớm uống trà thời điểm, Phương Thạch đem ngày hôm qua cùng hai cái hòa thượng qua tay, cùng với cùng pháp luôn hòa thượng gặp mặt chuyện tình đều nói cho Dương Huyền Nghĩa. Dương Huyền Nghĩa đương nhiên không cho là Nghiễm Pháp Tự và trên là tốt mã rẻ đùi, bất quá hắn đối với Phương Thạch không lọt mắt Nghiễm Pháp Tự hòa thượng vẫn rất cao hứng, bởi vì trong lòng hắn có chút đấu kỵ những hòa thượng kia rất trùng hợp tự hồ, mỗi cái đều mạnh hơn hắn. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mở pháp đàn liền có thể tìm tới tên kia sao? Thử xem đi, hai người kia đều theo ta từng giao thủ, hơn nữa cùng người phụ nữ kia giao thủ thời điểm, ta còn làm chút tay chân. Dương Huyền Nghĩa kỳ quái nhìn Phương Thạch một chút, sau đó len lén thở dài, loại thủ đoạn này Dương Huyền Nghĩa sẽ không, càng không biết là làm sao làm được, thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói. Tuy rằng hắn biết truy hồn thuật, thế nhưng hắn biết cái pháp đàn này cần chính là đối phương tinh huyết cùng ngày sinh tháng đẻ. Cái kia, đối phương ngày sinh tháng đẻ cùng tinh huyết người từ nơi nào lấy được? Canh giờ bát tự là có thể suy tính ra, ta tận mắt nhìn nàng động tới hai lần tay, còn có cái kia mấy cái chết đi hải tử tử vong thời gian, ta đẩy tính qua, nhiều như vậy thời gian điểm đủ để chỉ về đồng nhất cái kết hợp lại ngày sinh tháng đẻ, ta nhận thức vì cái này không có sai, còn tinh huyết ta nơi nào làm cho đến, không được thu được tinh huyết mục đích, không ngoài vì thu được tinh thần của người này lực đặc thù thôi, vừa bạn, ta liền biết cái này là thủ. Phương Thạch cách làm kỳ thực bắt nguồn từ lần trước cùng bé gái hợp tác, nếu có thể đem quỷ tử nắm lấy, như vậy ngày đó người phụ nữ kia thông qua nguyền rủa em bé thi pháp những kia âm sát khí, như thế có thể bị tóm lấy. Phương Thạch bắt được nó đồng thời thành công vây ở trên tay hắn một chuỗi mộc châu tự mặt trên, sâu này mộc châu chính là Trang lão dùng khối này chỉ một góc viền làm thành. Dương Huyền Nghĩa bừng tỉnh, xác thực ngày sinh tháng đẻ hẳn là có thể kế tính ra, thế nhưng có thể thu được giao thủ phương lực lượng tinh thần đặc thù, chuyện như vậy Dương Huyền Nghĩa là không làm rõ được, bất quá hắn cũng biết điều không hỏi, đây chính là cao thâm pháp thuật, tùy ý hỏi thăm cái này nhưng là rất không thích hợp. Không được, Dương Huyền Nghĩa vẫn là đưa ra một cái khác không tính quá đáng yêu cầu, "Tiểu Phương, ta có thể bàn quan ngươi cách làm sao?" Đương nhiên, kỳ thực ta cũng không có trải qua loại này sống, Dương lão có thể chỉ điểm một, hai không thể tốt hơn. Dương Huyền Nghĩa lung túng cười khăn nói, "Đây cái, nói thật, ta cũng không có lái qua pháp đàn, nếu không ta tìm người hỏi một chút." Phương Thạch ngẩn người một chút, lập tức cười nói, "Mau mau hỏi, hai người chúng ta người học nghề cũng làm được phá, đến thời điểm mất mặt chuyện nhỏ, lãng phí một cách vô ích những tài liệu này liền đáng tiếc." Dương Huyền Nghĩa có chút dở khóc dở cười, "Lãng phí những tài liệu này liền lãng phí chứ, lại không đáng giá mấy đồng tiền, thế nhưng làm mất đi mặt mũi mới là đại sự đi, nếu như việc này truyền đi để người ta biết, Dương Huyền Nghĩa đều thật không tiện ra cửa." "Được rồi, mặc kệ như thế nào, đều là Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa mục tiêu là nhất trí, hai cái liệu bị đều không hy vọng lần đầu tiên pháp đàn liền làm cho đập phá." Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 167, truy hồn pháp đàn thiết đàn địa điểm nhưng thật ra là có chút ý tứ, đặc biệt ở bằng thành như vậy thành phố lớn, kiến trúc nhiều người khẩu nhiều, đối với pháp đàn thiết lập địa điểm liền càng coi trọng. Phương Thạch đã sớm tính toán qua, cuối cùng cảm thấy hay là đối với mặt công viên trên đỉnh ngọn núi tốt nhất, chỉ là nơi đó là công viên, nửa đêm ở công viên trên đỉnh núi khai đàn làm phép, nói không chắc sẽ gây ra loạn gì. Đây, may là Dương Huyền Nghĩa và Văn Lão thể diện rất lớn, mạng lưới liên lạc cũng rất lớn, dĩ nhiên quanh co lòng vòng tìm được rồi công viên quản lý nơi người phụ trách, theo người ta nói chuyện là muốn mượn địa khai đàn, quản lý nơi đầu lĩnh không nói hai lời đáp ứng. Phương Thạch rất hoài nghi, mượn địa khai đàn chuyện như vậy khẳng định không phải chỉ có mình trải qua, không phải vậy cái này quản lý nơi đầu lĩnh liền hỏi cũng không hỏi đáp ứng, hơn nữa còn nói bảo đảm đến thời điểm không ai đi quấy rối, một bộ kinh nghiệm phong phú dáng vẻ. Không được, việc này cùng Phương Thạch không liên quan, ngược lại đối phương chịu hợp tác, Phương Thạch có thể tìm tới thích hợp khai đàn địa điểm, cái kia là đủ rồi. Thời gian coi là tốt. Hừm, giờ xỉu sơ cắt ra đàn, một khắc bên trong kết thúc. Ngắn như vậy. Vậy là đủ rồi, thời gian nhiều lại có ý nghĩa gì? Dương Huyền Nghĩa suy nghĩ một chút, ngược lại hắn cũng sẽ không khai đàn, nếu Phương Thạch nói có thể cái kia là có thể đi. Dương Huyền Nghĩa lại nhìn một chút trong tay Phương Thạch sửa sang lại khai đàn chỉ nam, đưa tay đem sách trả lại Phương Thạch. Phương Thạch lắc lắc tay, ta xem qua, trong đó yếu điểm chính là chỉnh tự nhất định phải theo khuôn phép cũ, mặt khác liền là đúng điểm cùng thời gian lựa chọn, những thứ khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Được rồi, ngược lại là ngươi phương pháp, ta chính là vây xem mà thôi. Trợ thủ, Dương lão, ngài là trợ thủ. Ngài chưa từng xem những kia điện ảnh sao? Đạo trưởng phương pháp khẳng định có cái tiểu đạo sĩ làm trợ thủ. Dương Huyền Nghĩa nở nụ cười, ta cũng không phải tiểu đạo sĩ. Ngài là lao đạo sĩ a, ngược lại là đạo sĩ là được. Hai người cười nói, vừa cẩn thận kiểm lại một lần đồ vật, xác nhận không có thiếu hụt, liền đồ dự bị đều rất đầy đủ sau khi, mới đưa cái dương nắp kín, sau đó để tài xế đem đồ vật mặc lên xe, thuận tiện rời trong cửa hàng một tấm trên bàn dài công vụ xe, đến thời điểm dùng cái này làm án đài sử dụng. Tất cả sắp xếp. Hai người mang theo tài xế cùng đi ăn khuya, chờ đợi thời gian đến. Công viên 10 giờ liền biến hóa sạch tràng, bảo an mang theo đèn tin cùng chó con, ở trong công viên kéo lưới kiểu kiểm tra, đem những kia nút trong bóng tối tình nhân nhỏ hoặc là gà rừng đều đánh đuổi. Đây là mỗi ngày công viên theo lệ công tác, ngược lại không phải là công viên người quản lý cỡ nào chuyên nghiệp, chủ yếu là sợ có chuyện, đem người đều đuổi ra ngoài, liền giảm bớt ở công viên có chuyện độ khả thi. Này cùng trường học vừa hết lớp liền đem học sinh đánh đuổi đạo lý kỳ thực là giống nhau. Cho nên nói, thế gian đạo lý nhưng thật ra là tương thông. Sạch trang sau khi, đội cảnh sát giải cẩn thận thông báo trực đêm bảo an thành viên, đem lên núi mấy cái giao lộ đều đem cái chết, tuyệt đối đừng khiến người ta đi tới, mình cũng đừng đi tới xem, đêm nay lại có người mượn dùng trên đỉnh ngọn núi. Bảo an thành viên đều hiểu, không hiểu tự mình đi hỏi những kia hiểu, tuy rằng cũng hiếu kỳ khá là nặng ra hỏa, thế nhưng ở đội cảnh sát giải cảnh cáo lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo sau khi, bọn họ hay là muốn cẩn thận suy nghĩ một chút cái mạng nhỏ của chính mình, cái này không phải là đùa giỡn, nghe nói mượn dùng trên đỉnh ngọn núi người là những kia hàng yêu phục ma đạo sĩ. Dương Huyền Nghĩa cùng Phương Thạch xe đến rồi cửa, bảo an đã sớm nhận được thông báo, vừa thấy bảng số xe, liền trách nhiệm đỉnh đều không ra, trực tiếp liền đem cửa lớn mở ra, Dương Huyền Nghĩa vung tay lên, xe liền hướng bên trong công viên chạy tới, Phương Thạch thoáng cảm thán một tiếng, mạng lưới liên lạc thứ này thực sự là dùng tốt ta. Bất chi bất giác, mình cũng đã biến thành đặc quyền giai tầng. Trong công viên yên tĩnh, ngoại trừ chủ yếu trên đường có chút ánh đèn ở ngoài, toàn bộ công viên đen thủi một mảnh, dọc theo bản sơn trên đường cái núi càng là liền tí kẹo ánh đèn cũng không thấy. Khoảng 10 phút, xe lái đến trên đỉnh ngọn núi ngắm cảnh bình đài, nơi này cao hơn mặt biển hơn 150m, kỳ thực không cao, không được chu vi không có gì cao to kiến trúc, vì lẽ đó đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy bằng thành phú điền khu phần lớn cảnh đêm, thành thật mà nói, này một mảnh đen biển vẫn là rất đẹp, bằng thành ánh đèn quang cảnh, cũng là một cái đáng giá xương đạo địa phương. Ở tài xế dưới sự giúp đỡ, rất nhanh sẽ đem đồ vật chuẩn bị xong, án đài hướng về phương tây dọn xong, lương hương giá cắm đến, chu sa dây bảng, còn có rượu gạo nếp. Bố trí xong đồ vật, tài xế đem xe tắt đèn, trên đỉnh núi rơi vào một vùng tăm tối, không được rất nhanh ánh mắt của mọi người liền thích hướng thiên quang, trong thành thị ban đêm lại hắc cũng không có nhiều hắc. Tiểu Lý, ngươi nếu là không muốn nhìn, liền đi xuống trước đi. Không có chuyện gì, ta liền ở trong xe chờ, ta gan lớn đây. Ha ha. Nay cùng gan lớn có quan hệ gì, ngươi cho rằng đây là hàng yêu phục ma a? Phương Thạch cười cùng tài xế đùa giỡn, tài xế ha ha cười cười, xoay người về trong xe đi tới, Phương Thạch đi tới bàn dài bên cạnh, đem chúc trên đài thô to đến đỏ cho đốt, gió hơi lớn, cái này khá là chẳng ghét. Phương Thạch trở lại bàn dài sau đứng vững, chính đối mặt với phương tây, Dương Huyền Nghĩa đứng ở bàn dài một bên, chết quay về phía tây nam, xe quy tắc ở phương bắc, vừa vặn tài xế Tiểu Lý có thể nhìn rõ ràng toàn bộ khai đàn quá trình. Chỉ thấy Phương Thạch đứng ở bàn dài sau lưng, hai chân phân chia, an thần tinh khí, hai tay kết ấn, Tiểu Lý không biết Phương Thạch thủ thế là cái gì, thế nhưng Dương Huyền Nghĩa rất rõ ràng, cái này là canh giờ ấn kết được, Phương Thạch nhen lửa ba nén nhang, sau đó tế lệ trời đất, đem hương xuyên được, thân tay cầm lên bút lông, dính dính chu sa mực, đưa qua một tờ giấy vàng nhanh chóng viết đùa chú. Đùa chú viết xong, Phương Thạch cầm lấy kiếm gỗ đào, ở trên đùa chú vỗ một cái, đùa chú dĩ nhiên dính vào kiếm gỗ đào trên, tiếp theo Phương Thạch cầm lấy tử kim linh, nhẹ nhàng lay động, chậm rãi bước ra một bước, Tiểu Lý phát hiện, chính mình trốn ở trong xe, cửa sổ cấm đoán, lại có thể rõ ràng nghe thấy cái kia dễ nghe tiếng trùng, sau đó hắn cảm thấy tầm mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ tình cảnh trước mắt trở nên mờ ảo lên. Phương Thạch mà diêu mà đi, vài bước sau khi hắn lại trở về án đài chính phía sau, Lý tài xế kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn bị gió thổi đến đung đưa không ngừng lúc sáng lúc tối ngọn đến, đột nhiên liền tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngọn lửa thẳng tắp hướng lên trên dâng lên mà lên, có tới cao hơn một thước. Sau đó, hắn nhìn thấy Phương Thạch kiếm gỗ đào trên lá bùa đống nhiên kịch liệt bốc cháy lên, hơn nữa thiêu đốt tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đốt cháy sạch sành sanh. Sau đó Phương Thạch đem kiếm cùng lục lạc thả xuống, cầm lấy chứa rượu cùng gạo nếp bắt về phía trước tàn đi, lại xuống tới. Phương Thạch lại phân chân mà đứng, hai tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời cuối cùng giữ vững một cái hai tay hồ năm thủ thế. Nếu như hắn hỏi Dương Huyền Nghĩa nói, Dương Huyền Nghĩa sẽ nói cho hắn biết, đây là cựu tự chân môn ấn. Đại khái khoảng 10 phút, giá cắm đến ngọn đến lại bắt đầu chập chờn, cuối cùng thẳng thắn bị một cơn gió trực tiếp cho thổi tắt. Tiểu Lý nhìn thấy Phương Thạch đối với hắn vây tay, hắn mau mau diêu hạ cửa sổ đưa đầu ra đi, mở đèn. Tiểu Lý đem đèn xe mở ra, do dự một chút, chính mình xuống xe hướng về Phương Thạch đi đến. Sau đó hắn nhìn thấy Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa chính đang bàn dài trước mặt trên mặt đất nhìn cái gì, hắn để mở đèn xe của sáng, lượn quanh qua một bên đưa đầu nhìn lại, sau đó kinh ngạc ngoác to miệng, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng đứng. Rồi ạ, đây là giả đi. Trên mặt đất, một cái có rượu nước cùng gạo nếp tạo thành đồ án thật sự là quá chói mắt. Tiểu Lý xem quen rồi địa đồ, một chút liền biết, đây là một cái quảng trường đồ. Thần kỳ a. Tiểu Lý, ngươi tới xem một chút, đây là địa phương nào? Phương Thạch chỉ một đống nhỏ gạo nếp tụ tập vị trí. Tiểu Lý run một cái, mau tới nhìn đằng trước, bất quá trong lòng hắn rời sông lấp biển dường như, trong thời gian ngắn cũng bình tĩnh không được, không thể làm gì khác hơn là làm bộ cẩn thận nhìn xuống đất đồ. Ta xem như là ở quan ngoại địa phương, ngươi xem những này tỉ mỉ đường phố, trong thành khu rất hiếm thấy. Dương Huyền Nghĩa chỉ vào trên đất địa đồ nói rằng, Phương Thạch chính lấy điện thoại di động ra, trước đem trên mặt đất địa đồ đánh xuống, sau đó mới cùng điện thoại di động bản đồ điện tử tiến hành so với. Lúc này, Tiểu Lý cuối cùng an tâm, cẩn thận nhìn một hồi nói, khả năng này là Vĩnh Dân đường phụ cận, ở Phúc Vĩnh đường phố phụ cận. Phương Thạch nhanh chóng trên điện thoại di động thâu nhập Phúc Vĩnh đường phố, sau đó tìm tới Vĩnh Dân đường, quả nhiên, cùng trên đất địa đồ cơ bản ăn khớp. Được đó Tiểu Lý, quả nhiên là bản đồ sống, ha ha. Phương Thạch khích lệ để Tiểu Lý rất cao hứng, hiện tại Phương Thạch ở Tiểu Lý trong lòng đã là thần tiên vậy nhân vật, có thể làm cho nhiệm vụ như vậy khích lệ, Tiểu Lý trong lòng có thể không cao hứng sao? Dương Huyền Nghĩa tiến lên trước nhìn một chút, cũng khẳng định gật đầu,
sẽ không có sai rồi, được rồi, thu dọn đồ đạc đi thôi. Ba người đem đồ vật thu rồi, sau đó đem mặt đất trên gạo nếp quét tức thành một đống, ném tới bình đài rìa ngoài trên sườn núi hủy thi di tích. Xe rất nhanh sẽ hướng về bên dưới ngọn núi mở ra. Dương Huyền Nghĩa nhìn một chút tựa ở xe châu ngồi Phương Thạch. Tiểu Phương, thế nào?
Hả, không có chuyện gì, tiêu hao không lớn.
Phương Thạch nhưng thật ra là đang nhớ lại vừa nãy thi pháp thời điểm tất cả những gì chứng kiến. Vừa nãy thi pháp lúc, Phương Thạch tựa hồ từ trên trời bay qua toàn bộ nội thành, tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó hắn thấy không rõ lắm mình phi hành con đường, thế nhưng hướng phía tây bắc là không sai. Tiếp theo hắn thị giác hạ thấp, nhìn thấy một mảnh khu dân cư, sau đó tiến vào nơi ở, gặp được hai bóng người, không được rất mơ hồ, sau đó phép thuật liền kết thúc. Phương Thạch mình cũng rất kinh ngạc, hắn không biết là tinh thần lực của mình thật sự vượt qua không gian, vẫn là một loại nào đó tin tức vượt qua không gian lan truyền cho mình, ngược lại vô cùng thần kỳ. Tiếc nuối duy nhất là thời gian quá ngắn, lực lượng tinh thần tiêu hao cũng to lớn, còn có chính là dĩ nhiên thấy không rõ lắm người trọng yếu nhất mặt, đáng tiếc. Tuy rằng Phương Thạch ngoài miệng nói tiêu hao không lớn, kỳ thực lực lượng tinh thần đã thấy đáy, phòng chừng còn có thể còn lại 1-2 điểm mà thôi. Nói cách khác, cái này truy hồn pháp đàn cần lực lượng tinh thần sắp tới 50 điểm, tuyệt đối là cái tiêu hao nhà giàu, không được có thể tìm tới mục tiêu, cũng là rất đáng giá. Đón lấy làm sao bây giờ? Chúng ta động thủ vẫn là để cho bọn họ tới. Để cho bọn họ đi, bọn họ người đông thế mạnh. Vậy được, ngươi thông báo pháp luôn đi. Phương Thạch gật gật đầu, biên tập một cái tin nhắn phân phát pháp luôn, liền điện thoại đều bớt đi. Dương Huyền Nghĩa cười cười không nói. Ở bằng thành nơi nào đó trong căn phòng đi thuê, hoàn toàn yên tĩnh, nhà này người tựa hồ cũng đã lâm vào ngủ say, một cái giọng nữ bỗng nhiên ở trong bóng tối vang lên. Sư Minh, ngươi ở đây sao?
Ở, có việc.
Đèn của phòng khách bỗng nhiên sáng, một người đàn ông từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn đứng ở cửa phòng ngủ cô gái tóc dài. Vừa nãy, ta bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, tựa hồ có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, cảm thấy sau lưng rét run, có phải hay không là người nào nhìn chằm chằm chúng ta? Nam tử trầm mặc một hồi, không thể nào, có thể là ảo giác, ta chưa từng nghe nói có ai có thể triển khai ngũ quỷ siêu một thuật, coi như những lao gia hỏa kia cũng không được, yên tâm đi.
Cái kia,
được rồi, ngủ ngon.
Thửng, ngủ ngon.
Sư Minh, xin lỗi.
Sư muội, ngươi không hề có lỗi với ai, là bọn hắn có lỗi với ngươi, là sư Minh có lỗi với ngươi.
Cô gái kia trầm mặc một lát, cuối cùng xoay người vào phòng, nam tử ngồi yên lặng nhìn, một lúc lâu mới thở dài một tiếng, một hồi cũng ở trên ghế salon. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 168, tới muộn một bước DS, cảm tạ sự theo duyên. Đầy thần hương một đường thiên thật to hùng hồn khét thưởng, cảm tạ thứ phân đạt đại miêu miêu mắt sâu sắc ném ra quý báo bé tháng.
Cảm tạ.
Trong phòng lần thứ hai rơi vào vắng lặng, xa xa trên quốc lộ trắng đêm không ngừng mà xe cộ tiếng nổ vang rền mơ hồ truyền đến, Trang Chấn Hải hai tay gối đầu ở sau gáy, môi mím môi thật chặt, mi tâm mặt nhăn thành một đoàn. Tình huống bây giờ không thể nghi ngờ hỏng bét, sự tình bị vạch trần, đưa tới cảnh sát cùng nghiễm pháp tự liên hợp truy bắt, trọng yếu con đường cảng, nhà ga bến tàu đều bị cảnh sát tập trung, sư muội của chính mình rồi lại thương càng thêm thương, tình huống đã đến cực kỳ ác liệt mức độ, nàng hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực, thậm chí so với một người bình thường còn không bằng. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể mang theo sư muội tạm thời giấu ở bằng thành, mà không phải ngay lập tức rời đi, hắn không biết sự tình là như thế nào bại lộ, thậm chí không biết ở Thanh Liên các cạm bẫy là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn biết thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình nhiều lắm. May là lúc đó không biết nguyên nhân gì, đối phương dĩ nhiên xuất hiện nghiêm trọng lỗ thủng, để hắn thành công nghiệm hộ sư muội rút lui, thế nhưng chuyện như vậy không thể đang mong đợi còn sẽ xuất hiện lần. Thứ hai, Trang Chấn Hải không sợ cảnh sát, không có chút nào sợ, cảnh sát bắt bọn hắn lại cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ chứng tội ác của bọn họ, thế nhưng hắn sợ sệt những hòa thượng kia căn bản cũng không cần chứng cứ gì, bọn họ như thế có thể không để lại dấu vết đưa bọn họ sư minh muội từ phía trên thế giới này xóa bỏ đi. Hắn ở sư môn lúc cũng giống vậy làm giống nhau công tác, tự nhiên biết ảo diệu bên trong. Các hòa thượng cần chỉ là cảnh sát một cái trao quyền cùng ám chỉ, sau đó bọn họ sẽ không chút do dự đưa bọn họ hai người này không tuân quy củ con sâu làm dầu nổi canh cho thanh trừ hết, chính mình trước đây cũng là làm như vậy. Hoàn toàn không buồn ngủ, Trang Chấn Hải cẩn thận hồi tưởng ngày đó phát sinh tất cả. Hắn hiện tại nhất định phải biết rõ toàn bộ sự việc mỗi một chi tiết nhỏ. Nhìn mình rốt cuộc ở xảy ra vấn đề ở đâu. Chỉ có như vậy, mới có thể ở sau này trong đối kháng nắm giữ càng nhiều hơn chủ động, mới có thể ở những hòa thượng kia thiên la địa vong bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Hắn chỉ nhớ rất tốt, ngày hôm qua tới hôm nay tất cả mọi thứ tất cả nhất nhất ở Trang Chấn Hải trước mắt chiếu lại, sau đó Trang Chấn Hải trước mắt hình ảnh ngắt quãng ở một khuôn mặt quen thuộc trên, đúng chính là Phương Thạch. Lúc đó hắn chính từ tiểu khu bên ngoài đi vào, mà mình thì chuẩn bị rời đi, xem Phương Thạch dáng vẻ tựa hồ muốn ngăn cản chính mình, thế nhưng rất trùng hợp chính là một chiếc xe cản trở hắn, sau đó Trang Chấn Hải thuận lợi trốn mất. Như vậy cảnh sát sở dĩ sẽ truy bắt chính mình, nhất định là Phương Thạch nguyên nhân. Nói vậy trụ sở của chính mình cũng đã bị cảnh sát thanh tra tịch thu, như vậy chính mình cùng sư muội quan hệ bại lộ hay chưa? Những kia nguyền rủa em bé có thể thành hay không vì bọn họ tiến một bước truy tra manh mối? Bọn họ sẽ hướng về ngũ liên quan hiệp tra thân phận của chính mình sao? Sư muội có thể hay không lần thứ hai bị những lao khốn kiếp kia cho bán đứng? Trang Chấn Hải càng nghĩ càng bất an, đống ngồi dậy, bước nhanh đi tới sư muội cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ gõ. Sư muội, ngươi ngủ sao?
Sư Minh,
chuyện gì?
Ta nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác tốt hơn, ngươi thu thập một chút, chúng ta lập tức rời đi.
Hả? Tốt, ta rất nhanh, 10 phút.
Được.
Trang Chấn Hải cũng nhanh thay quần áo thu dọn đồ đạc. Thời gian cấp bách, hắn tận lực đem cùng mình và sư muội có quan hệ gì đó thu thập, những thứ đồ khác liền bất kể. Sau 15 phút, hai người lặng lẽ đi xuống lầu, trên đường phố rất yên tĩnh, tình cờ có ba lạng con mèo đêm trải qua, còn có chút trực đêm ban tuổi trẻ người làm công cười trải qua. Trang Trấn Hải dùng khăn quàng cổ ngăn trở mặt, quay đầu lại nhìn một chút mang theo miệng lớn cháo sư phụ muội, nhưng người tránh ra hàng hiên, dùng phần lưng hướng về giao lộ máy quay phim, sau đó lôi kéo sư muội bước nhanh hướng về quốc lộ phương hướng đi đến. Nhanh mới vừa quẹo vào đại đạo chuẩn bị từ người đi thiên tiểu vượt qua quốc lộ, đã nhìn thấy từ nội thành phương hướng lái tới mấy chiếc xe. Trang Trấn Hải theo bản năng cảm thấy những xe kia từ không tầm thường, bởi vì từ bọn họ khoảng cách xem, hiển nhiên là một nhóm. Sau đó, hắn nhìn thấy những xe này hướng về chính mình nguyên bản thuê lại tiểu khu chạy tới, Trang Trấn Hải chân mày cau lại, lưng trên phảng phất có một cái lạnh như băng sâu ở leo lên trên, những người này tuyệt đối là hướng về phía mình và sư muội tới, chỉ là bọn họ làm sao sẽ như vậy chính xác tìm tới vị trí của chính mình đây? Cái gì? Không ai. Người chắc chắn chứ? Pháp Luân nghe được tin tức này trong lòng cảm thụ rất thiếu hụt tạm, tựa hồ có hơi thất vọng, lại tựa hồ có hơi vui mừng, sau đó trong lòng từ từ dâng lên một chút xíu ung dung cảm, chuyện gì thế này? Đối diện đệ tử không nghe thấy sư thúc tiến một bước chỉ thị, trong lòng đều có chút sợ hãi, vị này nghiêm nghị sư thúc bọn họ đều là rất sợ, lần này vô hụt nói không chắc có phải bị phạt. Sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đổi sao? Có ý gì? Không phải. Sư thúc, nhìn dáng dấp người rời đi không lâu, chúng ta lẽ nào? Cái gì? Đồ ngu. Pháp Luân rời khỏi sự phẫn nộ, sau đó ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình dưới sân. Dưới sân. Không tốt mới đưa tức giận trong lòng áp chế xuống. Ý của ngươi là nói mục tiêu nguyên bản đúng là nơi này. Có thể là đi, ngược lại nơi này có người ở, hơn nữa ổ chăn vẫn là ấm. Có thể xác định là mục tiêu sao? Cái này. Không thể, còn đang cẩn thận lục soát. Cái kia liền đã xác định lại gọi điện thoại cho ta, tình báo không rõ, ngươi để ta làm sao quyết sách? Pháp Luân buồn bực đem điện thoại cho treo, trên thực tế, hắn trên căn bản bức tin, nơi đó chính là mục tiêu trốn xào huyện, về phần tại sao mục tiêu lại đột nhiên chạy, cái này đúng là rất kỳ quái. Lẽ nào hành động của bọn họ đang đến gần mục tiêu thời điểm liền bại lộ? Cho tới truy kích ý nghĩ này, Pháp Luân cảm thấy rất vô căn cứ, đối thủ là cái kinh nghiệm phong phú, đồng thời hết sức giàu hoạt cẩn thận ra hỏa, muốn ở trong thành thị truy tìm đến bóng người của bọn họ kỳ thực rất khó, hiện tại Pháp Luân có thể làm chính là chọn lựa cho bọn họ chế tạo áp lực. Pháp Luân kinh nghiệm phong phú, hắn nhận định cái kia phạm nhân cần như vậy nhiều lần gây án, độ khả thi chỉ có một, đó chính là bọn họ có nhất định phải làm như vậy nguyên nhân, chỉ cần mình có thể cho bọn họ tạo thành áp lực lớn, để cho bọn họ không cách nào tiếp tục gây án, cũng không có cách nào thoát đi bằng thành. Rất nhanh bọn họ sẽ không nhịn được nhảy ra. Bởi vậy, lần này không có nắm lấy mục tiêu kỳ thực Pháp Luân cũng không sốt sắng, thế nhưng để hắn có chút căm tức là Phương Thạch chính xác chỉ ra mục tiêu vị trí, mà chính mình nhưng không có thể đem một trong nâng thành cầm. Này rất mất mặt. Nói đến Phương Thạch bất quá là cái kẻ buôn nước bọn, chính mình có thể là có thêm phong phú nhân lực tài nguyên, còn có thể điều động cảnh sát trợ giúp, nhưng trước mắt này như sắt thép chuyện thực chứng minh rồi sự bất lực của chính mình. Pháp Luân quanh chân ngồi ở trên giường, cau mày suy tư về nên làm gì nói cho Phương Thạch chính mình lại thất thủ lần nữa tin tức, đồng thời hắn cũng có chút ngạc nhiên. Phương Thạch rốt cuộc là làm sao đem mục tiêu vị trí tìm ra đây? Sáng sớm 8 giờ, Phương Thạch cùng Dương Huyền Nghĩa như thường ngày, ngồi ở trà lâu bảo lưu chỗ ngồi hưởng dụng bọn họ bữa sáng, Phương Thạch ăn tới ăn đi, cuối cùng vẫn là cảm thấy bánh bao cháo tối thích hợp khẩu vị của chính mình, thứ khác ăn nhiều khó tránh khỏi sẽ chán, chỉ có hai thứ này mình tại sao ăn cũng không cảm thấy được chán trường. Dương Huyền Nghĩa nhìn Phương Thạch hưởng dụng quá mức ngọt ngào lưu xa bọc, cười cười nói, ngươi nói bọn họ bắt được người sao? Phương Thạch lắc lắc đầu, từ từ nuốt xuống trong miệng gì đó, nhấp ngụm trà sẽ có chút dính khoang miệng thanh khiết một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như bọn họ bắt được, đã sớm tới tin tức. Hiện tại không tin tức chính là đại diện cho không có bắt được. Dương Huyền Nghĩa nhíu nhíu mày, có chút hỏi một cách khó tin, không thể nào. Bọn họ nhiều người như vậy đi bắt hai người còn có thể thất thủ. Ta nghĩ, khả năng ta ở khai đàn làm phép thời điểm, cũng đã kinh động đối phương, nếu như bọn họ đầy đủ thông minh nói, nên đúng lúc rời đi. Dương Huyền Nghĩa nhìn Phương Thạch một chút, này ngược lại là cũng có thể, chỉ là ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Phương Thạch lắc đầu, đáng tiếc cái gì? Đó cũng là chuyện không có biện pháp, ta bất quá là muốn thử một chút thôi, bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Đáng tiếc vẫn là chưa bắt được a. Chưa bắt được cũng tốt, bọn họ biết có người có thể sử dụng pháp thuật truy tìm đến tung tích của bọn họ, nhất định sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày này, thêm vào tên kia khả năng nguyên vốn là có vấn đề, hiện tại lại lần nữa bị thương, nói vậy ở loại áp lực này bên dưới, chẳng mấy chốc sẽ gặp sự cố. Dương Huyền Nghĩa suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hiểu Phương Thạch ý nghĩ này kỳ thực cũng không có hiểu. Nhưng ngươi đừng quên, còn có một người khác đây. Trang Trấn Hải. Hắn là có dễ nắm chắc người, nói thật, nếu như ta là hắn liền nhanh mai danh nhận tích đi xa tha hương, cũng không tiếp tục về nơi này đến rồi. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, có lẽ hắn có lưu lại lý do đây. Thường, tính cách quyết định vận mệnh a. Nếu như hắn nhất định phải lưu lại, nói rõ hắn trả thù tâm nặng, hay hoặc giả là cái trọng tình trọng nghĩa người, vì lẽ đó hắn nhất định phải có hành động, đến giúp đỡ cái kia bị thương đồng bạn, chỉ cần hắn lộ đầu, hiện tại đã thẹn quá thành giận các hòa thượng khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ê, ha ha, nguyên lai ngươi đánh là ý đồ này, liền đám kia hòa thượng cũng bị ngươi tính kế. Phương Thạch thoáng đắc ý lắc lắc tay, nỗ lực nín cười, nào có, bất quá là lẫn nhau tính toán thôi, cảnh sát muốn cho các hòa thượng tìm con cá nheo, hòa thượng muốn ta đàng hoàng bảo vệ quy tắc, lẽ nào ta thì không thể để cho bọn họ chạy trốn càng hăng hái một ít sao? Dương Huyền Nghĩa chỉ trỏ Phương Thạch, ngươi à, có chút thời gian với bọn hắn đấu tâm nhãn, còn không bằng luyện nhiều tập mấy lần bữa chú đây. Nói thật, của ngươi bình an phủ sát xuất thành công là bao nhiêu, không muốn lừa gạt ta. Phương Thạch trên mặt khổ đi, không tới vừa thành,
một thành, đây chính là đơn giản nhất bùa chú, những thứ đồ này còn có rất nhiều chúng ta không lớn hiểu nhân tố ảnh hưởng, từ từ đi đi, các ngươi trong môn phái có thể có tương tự. Nghe nói tỷ lệ thành công cũng là thấp đến đáng thương, ai? Quả nhiên những này bí thuật tuyệt không đơn giản a. Đó là đương nhiên, đơn giản còn gọi bí thuật. Dương Huyền Nghĩa ngẫm lại cũng nghĩ thông suốt rồi, nguyên bản bí thuật này chính mình sư môn hoàn toàn sẽ không, bây giờ có thể đánh mở cái này rào đã là một cái thành công to lớn, cần gì như vậy lòng tham đây. Cũng đúng, từ từ đi, ngược lại ngươi còn trẻ đây. Ê, làm sao có quan hệ tới ta? Lẽ nào ngươi phát hiện cái gì sẽ không nói cho ta? Dương lão, ngài nhưng là thật lạ tinh. Ha ha, vô hạn lượng vật liệu cung cấp, còn ngươi nữa muốn ngàn năm âm hoè mục tìm được rồi, rất nhanh sẽ đưa tới. Phương Thạch nở nụ cười, cái này đánh đổi cũng không tệ lắm, chí ít không cần chính mình trùng quanh đi siêu tầm tài liệu, thành thật mà nói, đùa chú tác dụng Phương Thạch hiện tại không lớn để mắt, đùa chú hiệu quả nơi nào có sở kỳ hiệu dùng tốt, nếu như đối phó đồng hành nói, đùa chú hiệu dụng thật sự là quá kém, mà đối phó người bình thường, Phương Thạch hiện đang không có cái này cần. Vì lẽ đó, dùng đùa chú kỹ thuật dùng đem đổi lấy chỗ tốt đó là tối có lợi. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi Phiêu Tiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 169, thất vọng 9 giờ. Phương Thạch ánh mắt của hướng về người đi Thiên Tiểu Tung bay đi, hắn thật không phải là đang đợi cái kia xinh đẹp thành thục nữ nhân, mà là đang chờ con trai của nàng. Phương Thạch phát hiện, chính mình đối với bé gái cơ hồ là không có miễn dịch lực, bé gái đều là có thể dễ dàng công hãm Phương Thạch nội tâm, chính như Phương Thạch có thể rất nhanh bỏ đi những kia bé gái cảnh giác như thế, thổ lộ tình cảm, đều là lẫn nhau. Thúc thúc. Một tiếng nhu nhu đồng âm, gọi Phương Thạch mở cửa trong bụng, mỗi lần nhìn thấy khả ái bé gái, Phương Thạch đều sẽ ảo tưởng có một ngày mình cũng sẽ có như thế một cái khéo léo con gái. Vân Nhi bay chạy tới, một con va tiến vào Phương Thạch trong lồng ngực. May là Phương Thạch đã sớm ghim được rồi trung bình tấn, nhiều tháng luyện công không có bổ phí, ở tiểu nha đầu va chạm phía dưới Thạch vẫn không núp đích. Ha ha, chúng ta tiểu mỹ nữ ngày hôm nay lại đã một nha. Khanh khách, ngày hôm nay Vân Nhi cũng không có ngủ nướng, là mụ mụ. Vân Nhi, nói nhăng gì đấy? Phương Thạch nhạy cảm phát hiện, Hoàng Tiến Doanh đứng khoảng cách rất thú vị, nói như vậy, đứng ở một mét bên trong là thân mật quan hệ, một thước rời khoảng cách là thông thường bạn bè, hai mét khoảng cách vậy thì là người xa lạ, mà Hoàng Tiến Doanh vừa vặn liền đứng ở hai mét ở ngoài, nếu như nàng không lên tiếng, người bình thường cũng sẽ không đem Phương Thức cùng Vân Nhi cùng nàng liên hệ tới. Vân Nhi ngửa đầu nhìn Phương Thạch, lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, Vân Nhi đầu lưỡi rất tốt, như là một cái con rắn nhỏ. Phương Thạch híp mắt nở nụ cười. Hôm nay Vân Nhi cũng rất đẹp, nhanh đi học đi, để các bạn học nhìn xinh đẹp Vân Nhi. Ừm, được rồi, Vân Nhi, đi mau. Đã trễ rồi. Hoàng Tiến Doanh tận lực để âm thanh trở nên ôn hòa một ít. Kỳ thực nàng biểu hiện hôm nay cũng là sự ra có nguyên nhân. Dù sao nàng là độc thân mụ mụ, trong lòng đều là so với người khác càng thêm mẫn cảm cùng tràn ngập cảnh giác. Ngày hôm qua Vân Nhi về nhà, đột nhiên hỏi lên Phương Thạch là không phải là của nàng ba ba, tại sao vườn trẻ bạn học đều nói Phương Thạch là ba ba của nàng. Loại này lời đồn kỳ thực rất kẻ nhạt, đa số đều là bọn nhỏ nói hưu nói vượn đoán mò, hơn nữa chỉ cần Hoàng Thiến Doanh kiên định giải thích một chút, bọn nhỏ qua mấy ngày sẽ quên đến không còn một ngống. Chỉ có điều, Phương Thạch cái này lời đồn nhân vật chính nhưng mỗi ngày đều có thể làm cho Vân Nhi một lần nữa nhớ tới vấn đề này. Còn có, những lời đồn kia những người tham dự, mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy cái này Vân Nhi thần bí ba ba, việc này nhưng là không dễ chơi. Vì lẽ đó theo bản năng, Hoàng Tiến Doanh muốn cùng Phương Thạch rũ sạch, trên thực tế, Hoàng Tiến Doanh cùng Phương Thạch xác thực một mao tiền quan hệ cũng không có, chỉ có 100 đồng quan hệ, hơn nữa, loại quan hệ này đã kết thúc. Tuy rằng những hòa thượng kia tựa hồ còn đang mình và Vân Nhi bên người luân quanh, thế nhưng việc này chí ít cùng Phương Thạch không có quan hệ. Hơn nữa Phương Thạch tựa hồ cũng không muốn cùng việc này có quan hệ. Nhìn theo có chút không kiên nhẫn Hoàng Tiến Doanh cùng lưu luyến không rời Vân Nhi rời đi, Phương Thạch đưa mắt thả ở trước mặt mình hòa thượng này trên người. Vị này hòa thượng chính là đã từng thua ở Phương Thạch thủ hạ chính là cái kia mặt tròn hòa thượng. Chỉ thấy hắn cười híp mắt đứng ở Phương Thạch trước mặt, quy quy củ củ tạo thành chữ thập thi lễ. Tiểu tăng Chí Đạt gặp Phương sư phụ. Hả, Chí Đạt sư phụ có việc? Tiểu tăng sư phụ để tiểu tăng tới cùng Phương sư phụ nói, ngày hôm qua đi thời điểm người đã đi lầu trống, không được trải qua cẩn thận lục soát, chứng thực nơi nào đúng là mục tiêu đã từng trải qua địa phương. Tiểu tăng cũng muốn hỏi hỏi Phương sư phụ là như thế nào tìm tới chỗ đó. Phương Thạch trong lòng cười thầm, những này hòa thượng vẫn đúng là sẽ chơi trò gian, rõ ràng là chính mình làm hỏng việc, nhưng không nhắc tới một lời, nhưng mà lấy tiếng làm lùi tới dò hỏi tình báo của chính mình. Cái này a, là có cái bằng hữu trùng hợp thấy được mà thôi. Chí Đạt đương nhiên không tin Phương Thạch nói hữu nói bượng, nhưng là không tin có thể như thế nào đây. Chí Đạt là một người rất thông minh, tự nhiên có thể đoán được sư phụ chân chính ý nghĩ, cho nên đối với Phương Thạch nói hữu nói bượng hắn cũng không để ý lắm, chỉ cần Phương Thạch không bám vào không có nắm lấy người chuyện này không tha là được, chính mình mục đích hôm nay cũng là đã tới. Nguyên lai like như vậy à, nếu như ngài vị bằng hữu kia lại nhìn tới, còn xin mau sớm cho chúng ta biết. Yên tâm, lần sau tận lực nhanh, không phải vậy có cho bọn họ chạy có thể sẽ không tốt, ha ha. Chí Đạt vẫn duy trì hiền hòa ý cười, gật gật đầu lại cúi chào, mới không nhanh không chậm rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trước mắt liền đến trưa cơm thời điểm. Phương Thạch thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chính đang thu sạp tử, một cái mang miệng lớn cháo nữ hài dừng ở Phương Thạch trước mặt. Phương sư phụ, là ta. Biết, ngươi chính là mang cái chăn đông ta cũng có thể nhận ra, ha ha. A, làm sao sẽ? Lẽ nào ngươi không phải đối với Vũ Giao có hứng thú, mà là đối với ta? Nói cái gì đó? Ta là thuật sĩ, đối với người khí tức rất mất cảm, chỉ cần ngươi tới gần ta là có thể nhận ra ngươi tới. Ồ, dọa ta một hồi, đại thúc, nói chuyện cần phải nói rõ ràng, không phải vậy sẽ khiến cho hiểu lầm.
Đại thúc,
ha ha,
rảnh rỗi sao?
Ta mời ngài ăn cơm, còn có, lần trước Vũ Giao giúp ta tới cố vấn còn thiếu cố vấn phí chứ?
Đúng, may là ngươi còn nhớ, không phải vậy ta tới cửa thúc đòi.
Hi hi, hoang nên tới cửa, bất quá ta có nuôi chó cẩu, rất lớn rất hung.
Tạ Yên vui sướng cười, Phương Thạch có chút kỳ quái, Tạ Yên hôm nay tinh thần có chút quá độ hưng phấn, nha đầu này không biết là bởi vì áp lực quá lớn mà hỏng mất chứ.
Tạ Yên rất mẫn cảm, đại thúc, ngươi ánh mắt kia là có ý gì?
Chính là ngươi hiểu ý đó, ngươi không cảm thấy ngươi ngày hôm nay rất không bình thường sao?
Tạ Yên khốn hoặc nháy mắt to, có sao?
Thật sự có sao?
Có, lẽ ra, vào lúc này coi như ngươi không cảm thấy áp lực núi lớn, cũng có thể sẽ âm thầm phiền muộn đi, làm sao có khả năng như ngươi như bây giờ ung dung, thậm chí còn có chút hưng phấn đây.
Tạ Yên đùa giỡn địa nơi sâu xa ngón tay cái, lợi hại, cao nhân chính là cao nhân, đại thúc liếc mắt một cái liền nhìn ra, vậy ngươi có thể đoán xem, ta tại sao cao hứng như thế sao?
Phương Thạch khịt mũi con thường, cắt, có thể ở vào thời điểm này cười khúc khích chỉ có hai cái khả năng, một cái là ngươi điên rồi, một người chính là ngươi tự giận mình.
Tạ Yên ngây ngẩn cả người, cùng thấy quỷ dường như nhìn Phương Thạch, một lát mới hít một hơi nói, lợi hại,
ta đều có chút không dám đối mặt với ngươi, đại thúc,
ngươi quả thực có thể nhìn thấu lòng người,
ở trước mặt ngươi căn bản là không giấu được bí mật,
ngươi nên nghĩ như vậy,
ngược lại đều không giấu được, vậy thì hoàn toàn thả ra đi, như vậy chí ít để mình có thể tìm tới một cái hoàn toàn không đề phòng nói hết đối tượng, này không là một chuyện tốt sao?
Nhưng là,
bởi vậy, giữa chúng ta cũng chỉ có thể là bằng hữu.
Phương Thạch ho kịch liệt, một lát mới vô ngực nói, ngươi có ý gì?
Lẽ nào ngươi đối với ta có ý nghĩ?
Kỳ hỉ, ý của ta là, sau đó đại thúc liền không có cách nào đối với ta có ý nghĩ.
Ta đi.
Bây giờ nữ hải làm sao ra mặt đều dày như vậy a?
Hai người cười nói,
rất nhanh liền đi tới lần trước cái này tiệm cà phê, nơi này cũng là có cơm tây ăn, mặc dù có chút úy, không được có người mời khách, Phương Thạch không ngại mở Dương Vân.
Tìm cái góc, Tạ Yên hái được khẩu trang, thế nhưng mang theo một bộ kính phẳng kính mắt, sau đó lấy xuống mũ, lộ ra hai cái bánh vai trẻ biện, thêm vào y phục trên người. Đây là cùng Tạ Yên thanh tân dịu dàng phong cách hoàn toàn khác nhau một loại phong cách, cho dù có fan ca nhạc ở đây, cũng chỉ có thể nói cô bé này có mấy phần như Tạ Yên.
Của ngươi đồng phục học sinh từ lâu tới, ngươi như bây giờ tự chính là học sinh muội.
Đúng đấy, chen ép đại thúc càng thêm như đại thúc.
Ta vốn là đại thúc,
ta vốn là học sinh, năm nay thi đại học.
Ông trời của ta, thiên tài học sinh a.
Đại thúc, ta phát hiện ngươi dĩ nhiên đối với ta không có chút nào hiểu rõ, lẽ nào liên quan với ta tin tức ngươi đều không xem sao?
Ê, ta chủ yếu là quan tâm Lý Mãi Mãi cùng những hài tử kia nhóm chuyện tình, ngươi không cần ta quan tâm đi.
Tạ Yên đoán nhìn Phương Thạch một chút, thật làm cho người thương tâm, lẽ nào ngươi chỉ quan tâm Vũ Giao sao?
Hạ Vũ Giao?
Nàng làm sao vậy?
Ê,
không có gì, đúng rồi.
Chính muốn nói chuyện, người phục vụ bưng hai chén cà phê nóng đến rồi, đem cà phê nhẹ mang lên, sau đó nói một tiếng trầm dùng, nữ phục vụ viên xoay người rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Tạ Yên một chút, Tạ Yên nhìn theo người phục vụ đi xa, mới ngẩng đầu lên bắt đầu cho mình cà phê thêm sữa thêm đường, một bên nhẹ giọng nói, đại thúc, ngươi nói ta tự giận mình là có ý gì?
Cái này không phải ngươi càng rõ ràng sao?
Ngươi nói một chút, ngươi hôm nay tới tìm ta chỉ là vì trả tiền lại.
Tại sao không cùng Vũ Giao đồng thời?
Tạ Yên trầm mặc, nàng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt tự do chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Tuy rằng mùa xuân không xa, thế nhưng bây giờ còn là mùa đông, ngoài cửa sổ cảnh sắc đều là có vẻ hơi lưu quạng, chính như nàng tâm tình vào giờ khắc này.
Ta
sợ nàng thất vọng, vì lẽ đó,
muốn đến trước hỏi một chút đại thúc ý kiến của ngươi.
Tại sao là ta?
Bởi vì
đại thúc ý kiến thuần túy nhất, không có bất kỳ lợi ích sát thái, cũng không có cố hữu lập trường, hoàn toàn sẽ từ góc độ khách quan đưa ra ý kiến, đúng không?
Đúng, chỉ là ngày hôm nay ta tam vấn đã dùng hết rồi.
Ta nghe Khương đại ca nói, ngươi còn có tình bạn đưa tặng số lượng, kỳ hỉ.
Phương Thạch không nói gì, Khương đại trí tên khốn kiếp này, xem ra là đã đem chính mình cho hoàn toàn bán, chỉ là không biết hắn bán giá bao nhiêu tiền.
Cái kia, ngươi trả giá là cái gì?
Cái gì?
Nha, ta cho hắn đem ra một tấm nữ hài tấm hình biết chúc phúc lời nói cùng ký tên.
Tốt giá rẻ.
Ha ha.
Phương Thạch cũng cười, đây cũng là có chút buồn cười, Khương đại trí hàng này đơn giản là đại bản tháo, lẽ nào hắn không biết mình tình bạn đưa tặng giá trị sao?
Tên khốn kiếp này.
Được rồi, trở lại chuyện chính. Tình bạn biếu tặng không phải là không thể, thế nhưng ta không thích tính cách biến hóa người.
Tạ Yên nghiêm nghị gật đầu, đại thúc ngươi cảm thấy ta là người như vậy,
chính là bởi vì không phải vậy ta mới không thèm để ý ngươi.
Cảm tạ.
Tạ Yên vui vẻ cười, ta đối với mình cũng có lòng tin, đồng thời ta cũng chán ghét tính cách biến hóa người.
Vậy cũng tốt, nói một chút phiền vấy của ngươi đi, ta tình nguyện làm một thính giả.
Tạ Yên miễn cưỡng cười cợt, thất thần khuấy đều cà phê trước mặt chén, màu bạc muỗng nhỏ tự đụng vào sứ chén bên dưới, phát sinh đinh đinh mảnh vàng, dường như thiếu nữ ngâu ngẫu lời nói nhỏ nhẹ.
Phương Thạch cũng không nội bã. Trước mắt cô bé này rất đẹp, đẹp đến giống như một bài thơ, Phương Thạch càn rỡ thưởng thức, chính như Tạ Yên mình khoe khoang như vậy, người nam nhân nào nhìn ra lâu cũng khó khăn miễn sẽ độc tâm. Có thể Tạ Yên trước đó phá hỏng Phương Thạch con đường này, đúng là như thế, trái lại có thể làm cho Phương Thạch thả ra lòng dạ, dùng thuần túy ánh mắt để thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 170, lui ra thế giới giải trí DS, cảm tạ Lam Vĩnh Hằng sự theo duyên. Một đường thiên thật to hùng hồn khen thưởng, cảm tạ bất hủ quý tộc Lý Hai sâu sắc ném ra quý báo bé tháng.
ta dự định lui ra thế giới giải trí. Trầm mặc một hồi lâu, Tạ Yên cuối cùng ngừng động tác trong tay, Phương Thạch nhìn nàng chén cà phê bên trong xoay tròn xoắn ốc, cảm thấy rất thú vị. Tạ Yên rất thất vọng, Phương Thạch nghe được mình tuyên ngôn dĩ nhiên hoàn toàn không có phản ứng, không có kinh ngạc cũng không có xem thường, phản phất tự mình nói lời nói hắn không có nghe thấy như thế. Điều này làm cho Tạ Yên cảm thấy có chút oan ức, nàng còn chưa từng có bị người như thế không nhìn qua. "Hả? Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta nói ta muốn lui ra thế giới giải trí." Tạ Yên nhấn mạnh nói rằng, nguyên vẹn biểu đạt chính mình bất mãn, hơn nữa nàng giỏi về lợi dụng vẻ mặt chính mình ngữ khí biểu đạt thái độ của mình, bởi vì nàng còn là một tốt diễn viên. "Ta không phải là không có nghe được ngươi lời mới vừa nói, chỉ là ta cảm thấy ngươi lời mới vừa nói không có chút ý nghĩa nào, cho nên mới hỏi ngươi một lần nữa." "Thì tại sao không có chút ý nghĩa nào?" "Bởi vì cái kia chỉ là của ngươi phán đoán, không phải kế hoạch chứ?" "Ê." Tạ Yên như là quả cầu da xì hơi như thế, thờ phạc vẻ vải nằm nhói trên bàn, bị người hoàn toàn nhìn tấu cảm giác thật sự rất bất đắc dĩ cùng vô lực, còn có một chút tức giận. Một lát sau, Tạ Yên một lần nữa phân chấn. "Ta chỉ là muốn đề nghị của ngươi." Phương Thạch trừng mắt nhìn, "Được rồi, bất quá ta trước phải biết ngươi bây giờ gặp phải vấn đề gì, cho tới cho ngươi làm ra loại này không chịu trách nhiệm quay đầu trốn chạy cử động." "Ha ha." Tạ Yên tựa hồ không cho là nhục, cười nói, "Đĩa nhạc công ty cùng quản lý công ty, cùng với cha mẹ ta áp lực, nói cẩn thận một chút. Đĩa nhạc công ty cùng quản lý công ty bỏ qua cho ta đi động viên bà nội cùng ta đệ muội. Bọn họ lợi dụng con bà nó thiện lương cùng đệ muội ấu trí, muốn thuyết phục bọn họ trợ giúp ta đầy đủ lợi dụng chuyện này tới lẫn lộn một phen." "Hả? Có thể hiểu được, cha mẹ ngươi đây?" "Cha mẹ ta ở cũng ở trong đó, thậm chí mẹ ta còn tự mình đi thấy bà nội. Kết quả, Lý mãi mãi bị thuyết phục. Gần đủ rồi đi, chí ít đệ muội nhóm đều bị thuyết phục." "Liền, liền, với là cái gì? Ngươi không hiểu sao? Ta chính là không muốn lợi dụng bọn họ, không một chút nào nghĩ. Chỉ sợ bọn họ tự nguyện cũng không được. Nếu quả thật như vậy làm, ta thành cái gì? Ngươi là lo lắng hậu trường thao tác sự tình cuối cùng bị sốc lên đây, còn là bởi vì mình trong lòng không có cách nào tiếp thu loại này vi phạm chính mình nguyên tắc cách làm?" Tạ Yên tức giận trừng mắt Phương Thạch, đương nhiên là người sau. Phương Thạch rất chăm chú nhìn Tạ Yên, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấu nàng ý tưởng chân thật. Trên thực tế, Phương Thạch quả thật có thể làm được, cho dù Tạ Yên là một cái diễn viên, nhưng là tuổi của nàng quyết định nàng không thể ở Phương Thạch trước mặt có thể chân chính che giấu mình ý tưởng chân thật. Bốn mắt giao nhau, Tạ Yên không yếu thế chút nào nhìn Phương Thạch, nếu như có người ở một bên nhìn thấy, sẽ cho rằng hai người này chính đang thâm tình đối diện. "Được, như vậy ngươi còn có cái gì vấn đề?" "Hả? Này không chính là ta vấn đề sao, lẽ nào ngươi không cảm thấy đây là vấn đề sao?" Phương Thạch cười lắc đầu, hoàn toàn không cảm thấy đây là cái gì vấn đề. "Làm sao sẽ? Này rõ ràng chính là vấn đề. Lẽ nào ta có thể đối với hành vi của bọn họ bỏ mặc?" "Nói như vậy, Tạ tiểu thư, ngươi không phải muốn lui ra sao? Bởi vậy không liền không là vấn đề sao? Tất cả lợi ích gút mắc đều bị ngươi tiêu trừ." Tạ Yên quệt quệt miệng, rất không vừa ý sáng giọng, "Ê, ngươi biết rõ, trên thực tế ta cũng không phải thật tâm muốn từ bỏ chính mình vì đó nỗ lực sự nghiệp, đây là bị vội vã, đây chính là vấn đề chỗ ở. Nói cách khác, ngươi muốn tiếp tục hát, đồng thời cũng muốn Lý mãi mãi bọn họ tiếp tục qua cuộc sống yên tĩnh." "Phải. Có thể ngươi cũng biết, đây là không thể nào. Thế nhưng, chỉ muốn không phải cố ý lẫn lộn, ta là có thể tiếp thu cục diện bây giờ. Vậy thì đơn giản, đem đĩa nhạc công ty cùng quản lý công ty lợi ích điểm lấy xuống là được rồi." "Ngươi là nói?" Tạ Yên đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, nàng suy nghĩ minh bạch Phương Thạch kiến nghị, đây đúng là một cái biện pháp, duy nhất tổn thất chính là tiền tài, nhưng là bây giờ đối với Tạ Yên tới nói, kim tiền là tối không cần suy tính vấn đề, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không phải để người không thể tiếp thu. Hú hồ, dưới tình huống này vi ước bản thân chính là một cái khiến người ta đồng tình sự tình, ngoại trừ có thể tranh thủ đến fan ca nhạc chống đỡ, cũng có thể lấy này tới nói phục cha mẹ, đây là một cái vừa đập vừa cào biện pháp tốt. Quả nhiên là biện pháp tốt. Xem ra ta xem tìm đến đại thúc là tới đúng rồi. Tạ Yên hưng phấn nói rằng, "Hừm, ngươi tùy tiện tìm một thông minh hợp lệ người, đại khái đều có thể đưa ra như vậy kiến nghị, vấn đề chỉ ở với bên cạnh ngươi hiện đang không có người có thể thương lượng thôi." "Ngươi có ý gì a? Nói là ta thông minh không hợp cách, ngươi là người trong cuộc mơ hồ." "Kỳ hỉ, đại thúc ngươi quanh co lòng vòng là muốn hỏi thăm Vũ Giao chuyện tình đúng không?" "Kỳ thực, nàng về nhà Tết đến đi tới, nhà bọn họ rất chú trọng điều này, lẽ nào nàng không có nói cho ngươi biết sao?" "Thế à, tốt vô cùng, ta yêu thích truyền thống." "Nói như vậy ngươi quả nhiên là yêu thích Vũ Giao. Giữa hai người này có quan hệ sao?" "Có." "Cái kia theo ngươi, được rồi, chúng ta có thể bắt đầu lượng dụng chúng ta cơm trưa." "Cảm ơn ngươi, đại thúc." "Không cần, ta làm như vậy là vì Lý mãi mãi, thật sự." Ngươi thì không thể không nói cho ta nguyên nhân này." Phương Thạch cười cợt, bắt đầu chuyên tâm đối phó thức ăn của mình. Tạ Yên nghi hỉ nghi sân nhìn Phương Thạch, lắc đầu nở nụ cười, cũng đem tâm tư chuyển tới trước mặt đồ ăn trên, buồn phiền giải quyết rồi, muốn ăn đống nhiên trở nên rồi rào lên. Ăn cơm xong, lấy được chính mình lần trước bị bắt thiếu cố vân phí, Phương Thạch híp mắt ngẩng đầu nhìn bị một mảnh bạch vân che chắn dương quang, ở nơi này ấm áp buổi trưa, ngủ cái ngủ trưa mới là vương đạo a. Phương Thạch kế hoạch nên đi nơi nào nghỉ ngơi một cái buổi trưa, sau đó đến thư thành lượn một vòng, nhìn có thể hay không mua được cái gì sách mới. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Cùng Hoàng Chí Quốc ước địa phương ngay ở thư thành bên trên rìa đường ghế ngồi, nguyên bản Phương Thạch dự định trước tiên híp lại một hồi, không được Hoàng Chí Quốc tốc độ cực nhanh, đem chiếm đoạt chỉnh trường ghế dựa Phương Thạch đổi lên, chính mình đặt mông ngồi ở bên cạnh, thuận lợi đưa cho Phương Thạch một bình nước suối. "Người kia tìm được rồi." Hoàng Chí Quốc trực tiếp tuyên bố một tin tức tốt, Phương Thạch nhưng không có từ trên mặt của hắn nhìn thấy mỗi lần phá án sau dễ dàng cùng bình tĩnh.
Hả? Sau đó thì sao?
Tìm tới của nàng thời điểm, nàng thần chí cũng đã có vấn đề, kịch liệt phản kháng sau khi chết rồi.
Chuyện này, thực sự là tiếp đuối của nàng đồng bọn đây.
Không có, nàng chỉ có một người.
Nhất định là có đồng bọn đúng không?
Vâng, lúc trước cái kia bên trong căn phòng đi thuê có thể tìm tới một người khác dấu vết, thế nhưng lần này nhưng không có, hoàn toàn không có một người khác tồn tại chứng cứ, hoặc giả hứa là bị tiêu trừ.
Phương Thạch Tiên lặng không nói, này trên căn bản là xấu nhất một kết quả.
Trang Chấn Hải phiền toái biến mất rồi, như vậy còn dư lại đây.
Trang Chấn Hải là điên cuồng trả thù,
vẫn là Mai Danh nhận tích đi xa tha hương.
Hoàng Chí Quốc tâm tình cũng không được tốt, hắn không có quan tâm Phương Thạch vẻ mặt, tự mình nói rằng, ta suy đoán, cái thân phận không rõ ràng này nữ nhân dự đoán được vấn đề của chính mình, cũng dự đoán được ý định của chúng ta, bởi vậy nàng đưa hắn đồng bọn đẩy ra, sau đó tiêu trừ tất cả dấu vết, tiếp theo chính mình bại lộ.
Chính mình bại lộ?
Hừm, chính mình bại lộ, nàng cơ giao phay truy sát người đi đường, có hai người bị chém thương, sau đó chính đang lục soát nhân viên chạy tới, chế phục sau khi nàng rất nhanh đã chết rồi.
Phương Thạch thở dài một tiếng, đây thực sự là một cái cảm nhân bi kịch, nàng là vì bảo vệ Trang Chấn Hải.
Ngươi nhất định là Trang Chấn Hải?
Khẳng định, ta nghĩ, người nữ nhân này thân phận ngũ liên quan lẽ ra có thể tra được, chỉ cần bọn họ không nói láo lời nói.
Ta sẽ đi thăm dò, ý của ngươi là để ngũ liên quan tới phụ trách.
Chí ít bọn họ quen thuộc Trang Chấn Hải, càng dễ dàng tìm tới hắn, ngươi liền không lo lắng đã không có phiền phái Trang Chấn Hải điên cuồng trả thù, đến thời điểm nhưng có việc vui nhìn.
Phương Thạch mang theo châm chọc cười, cũng không biết hắn là đối với người nào sinh ra bất mãn.
Hoàng Chí Quốc lắc lắc đầu, chuyện này nói tóm lại, cảnh sát làm được tương đương thất bại, nghiêm pháp tự hòa thượng cũng có vẻ vô cùng bị động, trong đó tác dụng lớn nhất không thể nghi ngờ là Phương Thạch, nhưng là Phương Thạch nhưng một mực không muốn cùng cảnh sát tiến một bước hợp tác.
Hoàng Chí Quốc biết tất cả những thứ này nguyên nhân, thế nhưng hắn không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này, tuy rằng dùng Phương Thạch tới kích thích cùng kiểm chế nghiêm pháp tự, vốn là cũng là Hoàng Chí Quốc tính toán nhỏ nhặt.
Ngươi liền không lo lắng,
đừng quên Vân Nhi cùng bé gái cũng có thể là hắn trả thù mục tiêu.
Phương Thạch sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hoàng Chí Quốc nói, ngươi cảm thấy ta cần đối với hai người bọn họ an toàn phụ trách?
Hoàng Chí Quốc bất động thanh sắc gật gật đầu, ít nhất phải duy trì quan tâm đi.
Cái kia là trách nhiệm của ngươi, mà không phải của ta nghĩa vụ.
Được rồi, ta sẽ không tiếp tục làm lỡ hoàng cảnh sát thời giờ quý báu, cáo tử, còn có, của ngươi nước, ta sợ trong này có không đủ tốt, ha ha.
Hoàng Chí Quốc nhìn Phương Thạch chậm rãi hướng đi thư thành cửa lớn, lông mày từ từ nhíu lại, những người này cũng thật là phiền phức, bất quá hắn xác thực không dám bức bách Phương Thạch, vạn nhất đem Phương Thạch bức đến phía đối lập đi vậy coi như nguy rồi, may là, như Phương Thạch, Trang Chấn Hải loại này cũng không có nhiều người, bằng không thế giới này còn không rối loạn.
Không được, Phương Thạch loại này người có năng lực không thể có hiệu lợi dụng, tuyệt đối là lãng phí cực đại lớn, có lẽ nên để Trần Tĩnh Giao nhiều cùng Phương Thạch tiếp xúc một chút, dù sao bọn họ bằng tuổi nhau, có lẽ tương đối dễ dàng thành lập cảm tình. Phương Thạch là một trọng tình người, tuy rằng vừa nãy trong miệng hắn nói như vậy, thế nhưng Hoàng Chí Quốc tin tưởng, hắn nhất định sẽ đối với cái kia hai cái bé gái dành cho đầy đủ coi trọng.
Phương Thạch trong lòng cũng không có trên mặt hắn biểu hiện ra như vậy phẫn nộ, Hoàng Chí Quốc là một người nào Phương Thạch rất rõ ràng, bởi vậy cũng sẽ không bởi vì Hoàng Chí Quốc ngay mặt cho mình đặt bẫy mà tức giận, thậm chí cũng sẽ không bởi vì Hoàng Chí Quốc dùng bé gái cùng Vân Nhi tới uy hiếp chính mình mà tức giận, hắn chỉ là không thích cùng cái này quá mức lý trí người sống chung một chỗ thôi.
Trong lòng hắn khó chịu là bởi vì cái kia vì Trang Chấn Hải mà chết nữ nhân, nói thật, hắn đố kỵ.
Có thể có một người vì ngươi cam tâm chịu chết, đời này tuyệt đối là đáng giá, tuy rằng nữ nhân này tâm địa độc ác, không được càng như vậy, nàng vì là Trang Chấn Hải làm tất cả liền có vẻ càng phát quý giá, không thể không khiến người ta đố kỵ.
Thế nhưng Vương Thạch không đồng tình bọn họ, không có chút nào.
Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 171, dư âm chưa xong ngày thứ hai, Phương Thạch không có đợi được Khả Ái Vân Nhi trải qua, thế nhưng hắn thấy được Hoàng Thiến Doanh sinh săn bóng người, nàng không có từ Phương Thạch trước mặt trải qua, mà là đang xa xa chạm tàu điện ngầm khẩu lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ còn hướng bên này liếc mắt nhìn, sau đó vội vã đi rồi.
Vân Nhi ngày hôm nay đúng hạn đi vườn trẻ, Phương Thạch đến muộn.
Ngày mai có muốn hay không sớm một chút bỏ ra con đây?
Phương Thạch nhìn chạm tàu điện ngầm khẩu phát ra nửa ngày nốc, cuối cùng vẫn là quyết định không muốn tùy ý thay đổi thói quen của chính mình.
Buổi trưa, Phương Thạch thu rồi quán đi vườn trẻ phương hướng đi vòng một hồi, phát hiện cái kia gọi Chí Đạt Hòa Thượng còn đang phụ cận loanh quanh, mới yên tâm đi rồi.
Tìm cái trà phòng ăn mới điểm đơn, điện thoại liền văng lên, Hạ Vũ Giao.
Tựa hồ cũng không kỳ quái, điều này nói rõ Tạ Yên nha đầu kia đã có động tác.
Thật nhanh a.
Đại thúc, có phải là ngươi hay không cho nhỏ Yên ra cái kia ý đồ xấu, còn nói thông minh hợp lệ người cũng có thể nghĩ ra được, ta xem đại thúc ngươi thông minh liền có thể không hợp cách.
Điện thoại vừa tiếp thông, Hạ Vũ Giao cái kia sang sảng bên trong mang theo một tia thanh âm tức giận liền chuyển tới.
Hả? Vậy ngươi liền đưa ra cái chủ ý chứ, ta không trách ngươi.
Ê! Mọi người nói tên lừa đảo ra mặt dày, ngày hôm nay xem như là kiến thức.
Đó chính là lời không hợp ý, gặp lại.
Phương Thạch trực tiếp đem điện thoại cho treo, hắn biết Hạ Vũ Giao vì sao tức giận, bởi vì Phương Thạch cho Tạ Yên ra chủ ý không thể nghi ngờ là khó đi nhất một cái. Thế nhưng, Phương Thạch tin chắc đây là một cái chính xác nhất, hắn không dám khẳng định, ở thương mại cùng thế giới giải trí bên trong, làm như vậy có hay không vẫn như cũ chính xác, thế nhưng chí ít ở nhân cách trên, đây là chính xác.
Phương Thạch cần hoặc là nói muốn duy trì, chính là Tạ Yên trên người quý giá nhất cùng tối lóe sáng một điểm.
Cái khác,
Phương Thạch cũng sẽ không quan tâm.
Quả nhiên,
điện thoại lại vang lên, Phương Thạch suy nghĩ một chút vẫn là nhận, dù sao một cái phát rồ nữ nhân sẽ làm xảy ra chuyện gì cũng không tốt nói, Phương Thạch không ngờ tìm cho mình chút phiền phức vô vị. Đương nhiên, nếu như Hạ Vũ Giao tiếp tục cố tình gây sự nói, Phương Thạch không ngại lại treo một lần điện thoại. Hô hô, Phương Thạch có thể nghe được đối diện thở dốc, xem ra nàng vẫn là rất tức giận. A, xin lỗi. A, ta nói. Xin lỗi, vừa nãy là ta có chút nôn nóng rồi. Ê, được rồi, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, ta nghĩ nói đúng lắm, ta không phải tên lừa đảo, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Ta hiểu được, ta sẽ không dùng cái này nữa đùa giỡn. Không, đùa giỡn đương nhiên có thể, thế nhưng vừa nãy trong lòng ngươi không thể nghi ngờ thật sự cho là như vậy. Ngươi cứ như vậy lưu ý ta nhìn ngươi thế nào? Không phải, ta chỉ là cho rằng đạo bất đồng không cùng chí hướng thôi. Hạ Vũ Giao tựa hồ bình tĩnh lại, ngữ khí có vẻ bình hòa rất nhiều. Được rồi, ta thừa nhận. Điều này là bởi vì ngươi cho nhỏ Yên gia chủ ý thật không phải là chủ ý gì tốt, ở trong vòng giải trí là có một ít quy tắc ngầm, ta không phải chỉ những kia quy tắc ngầm, mà là làm một người ca sĩ, hoặc là gọi là vì là công ty sáng tạo lợi nhuận nhân vật, là không thể ngược lại kiểm chế công ty, một khi xuất hiện tình huống như thế, nhỏ Yên sẽ bị toàn bộ ngành nghề phong giết, không có một công ty sẽ thích không nghe lời ca sĩ. Cái này ta có thể lý giải, nói thật, lúc đó ta căn bản là không có nghĩ tới những thứ này. Vậy ngươi trả lại nhỏ Yên gia ý đồ này, nếu như nàng không thích có thể không nghe. Ta chỉ là ứng với nàng mời cho nàng một cái đề nghị thôi, đây là xuất phát từ tình bạn. Ê! Nhưng là, ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy có chút không chịu trách nhiệm sao? Nên chịu trách nhiệm là bản thân nàng, đương nhiên, ta cũng đúng lời của ta phụ trách, dưới cái nhìn của ta, đề nghị này không nghi ngờ chút nào duy trì Tạ Yên trong lòng vật quý giá nhất, đồng thời, cũng không có đoạn tuyệt nàng tiếp tục hát nguyện vọng, như vậy mà thôi. Điện thoại một bên khác rơi vào trầm mặc, Phương Thạch chỉ có thể nghe được đối diện tinh tế tiếng thở dốc, phản phất cô gái kia ngay ở mình gang tấc chỗ, đưa tay là có thể chạm tới. Có thể tưởng tượng đến được, nàng hiện tại nhất định nhăn anh khí lông mày đang suy tư, thật lòng dáng vẻ nhất định rất mê người. Có lẽ, ngươi là đúng, ta có chút đố kỵ, bởi vì ta không có từ góc độ này trên vì là nhỏ Yên cân nhắc, xin lỗi. Ha ha, ngươi không hề có lỗi với ta, chủ ý của ta khả năng chỉ là nửa cái kế hoạch, ngươi có thể mang phía sau phiền phức miễn trừ sao? Không biết. Vậy ngươi có thể từ từ cân nhắc. Không còn kịp rồi, nhỏ Yên đã ở của nàng tư nhân lệnh cổ trên công bố quyết định này. Ồ, nàng đem làm như thế nguyên nhân cũng công khai. Không có. Thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới nguyên nhân này, chính như ngươi nói, thông minh hợp lệ người cũng có thể nghĩ ra được. Vậy thì còn có vận tác chỗ trống, nói vậy Tạ Yên cũng là toàn diện cân nhắc qua, hơn nữa nàng làm như vậy nhất định thuyết phục cha mẹ, đừng quên cha mẹ của nàng là ai. Ha ha, cũng đúng, có lẽ ta đúng là ngu ngốc, thông minh không hợp cách cái kia một cái. Đây chính là chính ngươi nói. Ừ, lần này là ta không đúng, thế nhưng đại thúc thái độ của ngươi cũng rất ác liệt, ta sẽ đi tìm ngươi lĩnh giáo. Đây coi như là ngang ngược không biết lý lẽ sao? Đây là nữ hài độc quyền, đại thúc. Trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh bận, Phương Thạch để điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, khẽ cười một tiếng, mở ra tin tức tra tìm lên liên quan với Tạ Yên tin tức, này con nho nhỏ Vũ Yến đã bắt đầu rồi trước báo táp phi hành biểu diễn. Dương Huyền Nghĩa yên lặng suy tư về, ngón tay vô ý thức ở ghế salon trên tay vịn gõ lên, trên đầu đèn huỳnh quang quán phát sinh nhỏ nhẹ tiếng ông ông, trong phòng làm việc một mảnh an bình. Phương Thạch ngồi ở trên ghế salon đối diện, trước mặt hắn trên khay trà bày ba xấp tiền mặt, đây là bán ra hai tấm bình an phủ ba bạc khối, kỳ thực chăm chú nói đến, trong này còn có thành bốn cần khấu trừ, lãng phí các loại vật liệu gộp lại, sợ rằng sẽ này ba vạn đều điền đi vào cũng không đủ. Thế nhưng tài liệu thành buồn là Dương Huyền Nghĩa, về thực chất chính là Dương Huyền Nghĩa dùng chút tiền này mua Phương Thạch chế tạo đùa bí quyết thôi, hơn nữa còn tương đối tiện nghi, song thắng. Hoàng Chí Quốc suy đoán hẳn là đúng, hiện tại phiền toái duy nhất là Trang Chấn Hải tâm thái. Dương Huyền Nghĩa phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói tràn đầy trầm trọng, nghĩ đến Trang Chấn Hải này một nhân vật nguy hiểm còn tự do ở bên ngoài, nói không chắc lúc nào sẽ triển khai điên cuồng trả thù, mà bé gái cùng Vân Nhi không thể nghi ngờ là hai cái tốt vô cùng mục tiêu. Đương nhiên Vân Nhi độ khả thi so với bé gái phải lớn hơn nhiều. Trang Chấn Hải hiện tại đúng là cái phiền phải lớn, ta nghĩ hắn ứng với nên sẽ không dễ dàng cao bày xa chạy. Tại sao? Rất đơn giản, hắn đến bằng thành tới mục đích là cái gì? Bây giờ cái mục đích này thất bại, trong lòng hắn lửa giận cùng oán khí đến lớn bao nhiêu, ngươi cảm thấy một cái chịu núi dài nước xa chạy đến bằng thành tới, bồi tiếp cái này điên cuồng nữ nhân làm những này thương thiên hại lý, đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm chuyện nam nhân, sẽ dùng dạng gì hành động qua lại báo một cái nguyện ý vì hắn đi chết, đồng thời đã chết nữ nhân? Trả thù, thảm thiết trả thù. Đúng. Ta cũng nghĩ như vậy, không được, lại nghĩ sâu một điểm, tựa hồ hắn trả thù đối tượng không chỉ là phá hủy chuyện tốt của hắn bằng thành cảnh sát cùng đại hòa thượng, cùng với ta, càng nhiều hơn chính là người khởi xướng đây. Người khởi xướng? Ngươi là nói? Đúng, hắn vì sao lại đi ngược ngũ liên quan? Này cùng người phụ nữ kia có quan hệ hay không? Người phụ nữ kia vì sao phải bốc lên đại sơ suất làm những này chuyện thương thiên hại lý? Những thứ đồ này nối liền cùng nhau, tựa hồ cho chúng ta một cái thú vị liên tưởng. Dương Huyền Nghĩa chợt nói, ngươi là nói, Trang Chấn Hải hàng đầu trả thù mục tiêu là ngũ liên quan? Hẳn là. Đương nhiên, ta cũng thám thiết hy vọng là, thế nhưng đồng thời, chúng ta cũng sẽ đối mặt một cái chuyện rất phiền phức. Cái gì? Nếu như Trang Chấn Hải đang cùng ngũ liên quan trong xung đột chịu trói hoặc là chết rồi, vậy thì tất cả đừng nói, nếu như hắn thành công áp dụng trả thù, như vậy hắn còn có thể trở về, đây mới là phiền phức, bởi vì chúng ta không biết hắn sẽ lúc nào trở về, cảnh sát cùng những kia đại hòa thượng cũng không thể lâu dài duy trì độ cao cảnh giác. Đây đúng là phiền phức sự. Hừm. Ta cảm thấy cho bọn họ càng muốn ở sự tình sau khi phát sinh tiến hành truy bắt, còn đối với dự phòng phương diện, tựa hồ cũng không phải nóng lòng như vậy. Cái này, khó nói. Dương Huyền Nghĩa bảo thủ không có phát biểu ý kiến, Phương Thạch cười cợt, cũng không truy cứu. Dương Huyền Nghĩa biết, Phương Thạch cái nhìn sẽ không có sai, đối với cảnh sát cùng nghiễm pháp tự tới nói, có một thành phẩm vấn đề, dự phòng thành phẩm thực sự quá cao, thậm chí so với sau đó truy bắt muốn cao hơn nhiều, dĩ nhiên, nhân mạng thành phẩm sẽ bị con số hóa, vấn đề là, mạng người thật có thể dùng một ít tiền tài để cân nhắc sao? Chí ít đối với thân nhân của bọn họ tới nói là không được. Thế nhưng cái này chính là xã hội hiện thực, mạng người nhất định phải dùng tiền tài để cân nhắc. Hai người đều hiểu điểm này, vì lẽ đó, cũng không có gì hay chắc yếu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Bé gái bên này vấn đề không lớn, do ngài tòa chấn, Trang Chấn Hải muốn chơi trò gian gì không dễ như vậy, một khi hắn lộ ra sơ sót, ta liền lập tức đóng đinh hắn. Dương Huyền Nghĩa trịnh trọng gật gật đầu, biểu thị chính mình có lòng tin này. Cái kia Vân Nhi tiểu cô nương nơi đó đây. Bằng không, ngươi ở đây nhà nàng phụ cận thuê cái nhà đi, tiền ta bỏ ra. Ha ha, không phải nên cảnh sát bỏ ra sao? Cái này, có thể không? Ta xem có thể, chí ít để đại hòa thượng nhóm bỏ ra, ngược lại bọn họ rất có tiền, chỉ là Vân Nhi mụ mụ tựa hồ không phải rất hoan nghênh ta, là trọng yếu hơn là ta đến về nhà ăn Tết, vì lẽ đó, chuyện này nên để đại hòa thượng nhóm tới phụ trách. Bọn họ chịu sao? Ép một hồi bọn họ, có thể kiên trì bao lâu là hơn lâu, bọn họ không tiếp tục kiên trì được lại nói. Dương Huyền Nghĩa suy nghĩ một chút, tựa hồ hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này, còn làm sao ép pháp luôn cũng không phải khó, dù sao pháp luôn bọn họ ở lần hành động này bên trong cũng có thể nói là làm ra phi thường gay go. Nếu để cho người trong cuộc tái xuất sự, nghiêm pháp tự mặt mũi của đều phải ném sạch sẽ, sau đó còn làm sao ở đồng đạo trước mặt xung người đứng đầu. Ta xem có thể, trước tiên cứ như vậy đi, ta sẽ mật thiết lưu ý ngũ liên quan có liên quan tin tức. Phương Thạch gật đầu, thở dài nói, này giang hồ cũng thật là phiền phức a. Ha ha, giang hồ xưa nay đều không phải là một chỗ yên tĩnh, hơn nữa, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi quá yếu lòng duyên cớ. Thật không? Ta bất quá là không ngờ trong lòng mình bất an thôi. Này không có gì, dựa theo tâm ý của chính mình đi làm là được rồi. Phương Thạch vỗ vỗ trước mặt mấy xấp tiền mặt, cười không nói. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.